Chương 61, Tinh Lý Lý Mâu Thần, Truy Tinh Các trưởng lão, Vân Thư Giao. Chương 61, Tinh Lý Lý Mâu Thần, Truy Tinh Các trưởng lão, Vân Thư Giao. Mà cùng lúc đó, xa tại Thiên Cơ Các chỗ sâu một gian tinh thất bên trong, Thiên Cơ Tử một tay chống đỡ cằm, đầu mày cau lại, một bộ thâm trầm bộ dáng suy tư. Dưới tay chỗ ngồi chính là Vân Ngai sư phụ Thiên Vân Tử, cùng với bị đặc biệt mời tới một vị khác, Thiên Cơ Tử đạo lữ, Tinh Lý Lý thân sinh mẫu thân, Tinh Vân Các trưởng lão, Vân Thư Giao. Trong phòng yên lặng một lát, Thiên Cơ Tử trước tiên mở miệng, ngữ khí ngưng trọng, làm sao? Huyền Không Tử trưởng lão bên kia có thể khóa định mục tiêu. Thiên Cơ Tử trầm ngâm một lát, tay áo phất một cái, một bức lấy linh quang vẽ liền bức tranh liền ở trước mặt mọi người chậm chậm mở rộng. Chỉ thấy trong họa chi nữ thanh lãnh xuất trần, trán sinh hơi sừng, mắt bao hàm làm nhạt huy quang, rõ ràng là Giang Vãn Tỉnh tiểu tượng. Thượng Thanh đạo chủ liền quyết, vài ngày trước mới thu một vị thân truyền đệ tử. Thiên Vân Tử sắc mặt nghiêm nghị, chỉ vào chân dung nói, bán giao huyết mạch, tên cứ gọi Giang Vãn Tỉnh. Theo Huyền Không Tử báo đáp, ta cái kia nhiệt độ bị Huyền Quyết rót đến say mềm, bất tỉnh nhân sự cái kia nửa tháng, tất cả đều là từ nha đầu này cẩn thân chăm sóc. Thiên Cơ Tử nghe vậy, lập tức hít một hơi lãnh khí, bao lâu? Thiên Vân Tử âm điệu đột nhiên nâng cao, từng chữ nói ra, nửa cái tháng. Tê, Thiên Cơ Tử lại hút một hơi khí lạnh, dưới ngón tay ý thức điểm một cái lơ lửng chân dung, ngựa khí khó có thể tin, ngươi nói là Vân Ngai tiểu tử kia bất tỉnh nhân sự, bị cô nương này thiếp thân chiếu cố dòng dã nửa tháng. Thiên chân vạn sát. Thiên Vân Tử một mặt đau xót, trong mắt lại lóe ra tới không hợp hưng phấn tia sáng, Giang Vãn Tỉnh nữ tử này, người mang bán giao huyết mạch, vốn là xuất thân Ngọc Thanh đạo môn, bây giờ lại là Thượng Thanh đạo chủ thân truyền, căn cốt, thiên phú không khỏi là vạn người không được một, cái này ra thế bối cảnh, cũng là miễn cưỡng xứng với ta cái kia đồ nhi. Hắn càng nói càng cảm thấy việc này ván đã đóng thuyền. Thiên Cơ Tử đốt ngón tay khẽ chọc trầm hương một ghế dựa tay vịn, phát ra thành khẩn nhẹ vang lên, cái này liền nói thông được. Vân Ngai tiểu tử kia ngày thường miệng lưỡi trơn tru, lệch tại việc này bên trên nó đúng, da mặt mỏng giống giấy, tất nhiên chính là việc này không thể nghi ngờ. Thiên Vân Tử hưng phấn đến tròm râu cũng hơi run rẩy, chật chật, say rượu ngủ say thanh niên trai tráng nam tử, dài đến nửa tháng tỉ mỉ chu đáo chăm sóc. Cái này ở giữa, hai vị đại lão nhìn nhau, nháy mắt trong lòng chiếu không nói bên trong hoàn thành kinh thiên động địa bản thân công lược, đem một chàng thảm không nỡ nhìn xã tử sự cố, không có khe hở dính liền não bổ thành sầu chiến miên, muốn nói còn nghỉ bí ẩn yêu khúc. Đông, đông. Hai tiếng thanh thúy lưu loát trầm đục đột nhiên tại trong tĩnh thất quanh quẩn, đánh gậy hai người càng nói chuyện không đâu mơ màng. Chỉ thấy Vân Thư Giao chẳng biết lúc nào đã đứng lên, mà không thay đổi thu tay lại, Thiên Cơ Tử cùng Thiên Vân Tử trên nót cắt chịu một cái không nhẹ không nặng cốc đầu. Vội vội vàng vàng đưa tin, để ta từ truy tinh các gắng sức đuổi theo tới, Vân Thư Giao khuyên tay, ánh mắt nước trong và gợn sóng đảo qua hai cái giả mà không tính ra hỏa, ngựa khí lạnh lẽo, chính là đến nghe hai người các ngươi một mặt nghiêm túc suy nghĩ tiểu bối chuyện tình gió chăng. Vân Thư Giao cái này một cái cốc đầu lực đạo không nhẹ, đập đến hai vị đại lão đồng thời ôi một tiếng, vô ý thức rụt cổ một cái. Vừa rồi bộ kia nhìn rõ Thiên Cơ nghiêm túc biểu lộ nháy mắt sụp đổ mất, đổi lại mấy phần ngượng ngùng. Thiên Cơ Tử xoa cái hốc, gượng cười hai tiếng, phu nhân bất giận, bất giận. Ta hai người cái này không phải cũng là quan tâm vãn bối trung thân đại sự nha. Quan tâm. Vân Thư Giao mắt đẹp quét ngang, ngựa khí càng lạnh hơn mấy phần, ta nhìn các ngươi là rảnh rỗi đến bị khủng, cả ngày chính sự không làm, chỉ toàn suy nghĩ chút còn không thấy bóng phong lưu sổ sách. Vân Ngai đứa bé kia ra mặt mỏng, tính tình lại nhảy thoát, liền tính thật có cái gì, bị các ngươi như vậy trắng trợn phỏng đoán, phía sau nghị luận, cho hắn biết làm sao tự xử. Thiên Vân Tử nhỏ giọng thầm thì, cái kia không phải vậy đâu. Hắn đều để người ta cô nương tiếp thân chiếu cố nửa tháng, cái này cũng không thể là giả dối đi. Chiếu cố chính là các ngươi nghĩ loại kia chiếu cố. Vân Thư Giao quả thực bị chọc giận quá mà cười lên, huyền quyết là cái gì đức hạnh các ngươi không rõ ràng. Hắn đồ đệ kia, theo ta được biết là Ngọc Thanh bên kia tới, nhất là trọng lễ thủ tiết bất quá. Nàng phụng sư mệnh chăm sóc một con ma men, đến các ngươi trong miệng, làm sao lại thay đổi đến không chịu được như thế? Ngươi ngày đó cơ hội thôi diễn đâu? Liên thôi diễn ra những này bát nháo đồ vật. Thiên Cơ Tử bị đạo lữ nói đến mặt mo ửng đỏ. Càng hắng một cái này ngươi biết rõ, tinh linh vũ quang bảo có thể nhiễu loạn thiên cơ, ngay nhi nhậm chức phía trước ngược lại là mời thái thượng trưởng lao suy tính qua, nhưng cũng không có suy tính nhân duyên a, cho nên chỉ có thể theo bên cạnh bằng chứng. Bằng chứng chính là dựa vào đoán, dựa vào nghĩ đương nhiên. Vân Thư Giao không chút lưu tình đánh gãy, ta nhìn các ngươi chính là thoại bản đã thấy nhiều, việc này dừng ở đây, ai cũng không cho phép lại đi tra xét, càng không cho phép chuyển đến Vãn Tỉnh cô nương kia trong hai, không duyên cớ nhục nhân ra danh dự. Đến mức ngay nhi, hắn như thật có lòng nghĩ, tự sẽ đến nói, cần dùng tới các ngươi ở chỗ này mù quan tâm. Nàng mấy câu nói trật tự rõ ràng, khí thế mười phần, lập tức đem hai cái ý nghĩ kỳ quái lao đầu ép xuống. Thiên Cơ Tử cùng Thiên Vân Tử liếc nhau, mặc dù không có cam lòng, cảm thấy suy đoán của mình hợp tình hợp lý, nhưng tại Vân Thư Giao tích uy phía dưới, cũng chỉ có thể hậm hực gật đầu đáp ứng. Đúng đúng đúng, phu nhân nói đúng lắm, sư muội nói đúng lắm. Vân Thư Giao cái này mới thần sắc hơi nguội, yêu nhã tỏa hồi nguyên vị, nâng chén trà lên nhấp một miếng, thản nhiên nói, tất nhiên không có chuyện khác, ta liền về truy tinh các. Trong các còn có việc, ta đi trước, không rảnh nghe các ngươi ở chỗ này nói bậy. Nói xong, nàng đứng lên, ánh mắt lại lần nữa đảo qua hai cái rõ ràng khẩu phục tâm không phục lão đầu, khẽ lắc đầu. Thân hình liền hóa thành một chút tinh huy, giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, lặng yên tiêu tán tại tính thất bên trong, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt thanh lãnh dư hương. Xác nhận nàng thật rời đi về sau, im lặng duy trì trọn vẹn ba hơi. Thiên Cơ Tử đông nhiên nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ là đồng thời, Thiên Vân Tử cũng thẳng lên không người xuống sống lưng. Trong tính thất cái kia khiến người hít thở không thông uy áp theo Vân Tư Giao rời đi đột nhiên tiêu tán, Hai cái lao đầu không hẹn mà cùng lộ ra trốn qua nhất kiếp biểu lộ. Thiên Vân Tử tặc quá hề hề xích lại gần chút, hạ giọng nói, sư muội thật sẽ đi sao? Thiên Cơ Tử vuốt vuốt trong râu, lộ ra một bộ đa mưu túc trí biểu lộ, ấy là Vân, ngươi đây liền không hiểu được. Thư Giao nàng mặt lạnh tim nóng, ngoài miệng giáo huấn hung ác, trong lòng không chừng so chúng ta yêu kỳ. Nàng vừa rồi cái kia lời nói, là nhắc nhở chúng ta chớ có làm đến quá mức, nhục người ta cô nương danh dự. Ngươi nhìn, đều không có nhận biết, liền bắt đầu kêu tiểu cô nương này vẫn tỉnh. Hắn dừng một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng nàng tất nhiên cũng lên điểm khả nghi. Lấy nàng tính tỉnh, tuyệt sẽ không chỉ nghe chúng ta lời nói của một bên. Nếu ta đoán không sai, nàng giờ phút này nói là về Truy Tinh Các, chỉ sợ sau một khắc, liền sẽ đích thân trong bóng tối tiến về Thượng Thanh Đạo Môn. Thiên Vân Tử bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười bị ổi, cao à, kể từ đó, đã lộ ra chúng ta biết nghe lời phải, lại có người thay chúng ta đi làm cái này không thích hợp việc cần làm, hay lắm, hay lắm. Chính là cái này lý. Thiên Cơ Tử đắc ý gật đầu, chúng ta lão nam nhân, xác thực không tiện trực tiếp đi tra xét tiểu đối tình yêu tư ẩn, nhưng nếu là các chủ phu nhân tự thân xuất mã, quan tâm một cái tương lai khả năng cháu dâu đó chính là hợp tình hợp lý, cho dù ai cũng tìm không ra sai lầm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt đều lộ ra tất cả đều ở trong lòng bàn tay giảo hoạt đủ cười, phản phất đã thấy Vân Thư Giao vì bọn họ mang về chứng cứ xác thực một màn. Vậy chúng ta? Thiên Vân Tử xoa xoa tay hỏi. Chờ. Thiên Cơ Tử bình chân như bại ngồi bên dưới, một lần nữa nâng chén trà lên, lặng chờ tin lành liền có thể. Thuận tiện, cũng để cho Huyền Không Tử lưu ý thêm có hay không có mặt khác cô đường, vạn nhất sai lầm còn có thể kịp thời ôn nắn. Hắc hắc, tốt. Hai vị đại lão lại lần nữa đạt tới chung nhận thức, yên tâm địa phẩm lên trà, chỉ là ánh mắt kia trao đổi ở giữa, vẫn như cũ lóe ra không để nén được bắt quái cùng chờ mong. Đúng rồi. Thiên Vân Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì lên tiếng nói. Ân. Thiên Cơ Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên Vân Tử đứng dậy, liếc mắt nhìn về phía Thiên Cơ Tử lộ ra ghét bỏ thần sắc, ngươi liền đạo lữ ngươi đều tính toán, cặn bã nam. Sau khi nói xong, Thiên Vân Tử nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng. Thiên Cơ Tử mắt trần có thể thấy hưng ôn, ngươi muốn đàn a. Chương 62, Luyện Đan Đại Hội, 1, chương 62, Luyện Đan Đại Hội, 1, quảng trường khổng lồ bị phân ra 10 cái khu vực, mỗi vị xâm nhập trận chung kết luyện đan sư đều nắm giữ một mảnh chuyên môn không gian, bên cạnh chất đống từ đại hội cung cấp, phẩm loại đầy đủ nhưng phẩm chất khác nhau linh thảo tài liệu. Trên đài cao, Vân Ngai vẫn như cũ ngồi vững xe bị, hai bên Yến Vương, quân trưởng, tiền hội trưởng, Vương trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc đều so mấy ngày trước đây nghiêm trọng. Thiên Linh Tử đại nhân, quân trưởng đưa tới một trang giấy, phía trên ghi chép quy tắc tranh tài, cùng phát biểu bản thảo. Vân Ngai điều chỉnh một cái quyết đại âm thanh trận pháp, trong sáng ôn nhuận lại mang đặc biệt từ tính âm thanh, rõ ràng chuyển khắp quảng trường mỗi một cái nơi hẻo lánh, nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Chúc mừng chư vị thiên tài đan sư, bằng vào qua người thực lực cùng chắc tuyệt thiên phú, vào vây tranh tài. Đan đạo chi diệu, ở chỗ nghiên cứu kỹ vật tính, ở chỗ điều hòa âm dương, càng ở chỗ siêu việt bản thân, tại một tấc vuông đan lô ở giữa, mỗi ngày gặp chúng sinh, cũng gặp chính mình. Vì vậy luyện đan sư giải thi đấu, không phải là huyết kỹ, không phải là giả tên, quả thật một lần đối tự thân đan đạo tu vi triệt để rèn luyện cùng xác minh. Quy tắc như sau, nhìn chư vị đi nhớ, đồng thời toàn lực ứng phó, ngựa khí của hắn thay đổi đến thoáng chính thức, nhưng như cũ mang theo khiến người như một xuân phong ôn hòa, luyện ba lô đan, mỗi lô giới hạn thời gian 2 canh giờ. Lò thứ nhất là xác định tứ phẩm đan dược ngưng bích đan. Đan phương này chính là thượng cổ lưu truyền, nhìn như công chính ôn hòa, kỳ thực đối lửa đợi chuyển đổi, dược lực dung hợp, nhất là cuối cùng ngưng đan một khắc khống chế, yêu cầu đến hơi đến rượu, lệnh một ly thì dược tính chợt giảm. Lò thứ hai, tự do am hiểu nhất tứ phẩm trở lên đan dược. Cái này vòng, không hạn đan dược phẩm loại, bất luận xuất thân truyền thừa, đều có thể thi triển các ngươi cả đời sở học, hiện ra người chói mắt nhất sở trường. Lò thứ ba, Vân Ngai âm thanh tại chỗ này có chút đề cao, thì cần lấy đại hội cung cấp, dược tính mãnh liệt lại lẫn nhau xung đột mấy loại ít lưu ý dược liệu làm chủ vật liệu, vứt bỏ vốn có đan phương ràng buộc, một mình sáng tạo một mặt hoàn toàn mới đan dược. Ánh mắt của hắn thay đổi đến thâm thúy, cái này vòng, thì không còn là gò bó theo khuôn phép, mà là chân chính đan đạo sức sáng tạo cùng lâm tràng sức ứng biến, tại không có khả năng bên trong sáng tạo khả năng. Chư vị thiên tài đan sư, sân khấu đã liền, lò lửa đã đốt. Nhìn các ngươi bài trừ tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem các ngươi đối đan đạo yêu quý, chấp nhất cùng trí tuệ, toàn bộ chút xuống ở trước mắt đan lô bên trong. Vô luận cuối cùng thắng bại làm sao, hôm nay có thể đứng ở nơi này, các ngươi đã là người đồng lứa bên trong nhân tài kiệt xuất. Nguyện các ngươi đều có thể không phụ sơ tâm, luyện ra thuộc về mình. Bóng ánh đan đạo. Tiếng nói vừa ra, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng reo hò. Đọc xong về sau, Vân Ngai liếc bĩu môi, tu tiên thế giới cũng cùng kiếp trước một dạng, mỗi lần họp đều muốn nói một đại thiên nói nhảm, đặc biệt là hiệu trưởng trường học phát biểu, tất cả đều là nói nhảm. Ngoài sân rộng, tiếng người huyên áo, tiếng gầm gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Bán ăn vật linh quả bán hàng rong tại đám người khe hở bên trong xuyên qua, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, mấy nhà đánh cược lớn vườn bố trí lâm thời đường khẩu phía trước vây chật như nêm cối. Nhường một chút, phía trước đạo hữu thấp một cái thân thể, không thấy được. Một cái chen ở phía sau xếp mập lùn tu sĩ gấp đến độ dơ chân. Ha ha, khai bản, một vòng cuối cùng một mình sáng tạo đan, xem trọng tiểu đan vương một bồi 1.5, đan hà tiên tử một bồi 2, hắc mã phong bạch một bồi 3 á. Một cái tinh minh sòng bạc tiểu nhị khàn cả giọng hét lớn. Ta ép tiểu đan vương 2000 linh thạch, ổn. Hừ, không kiến thức, không có nghe thiên linh tử đại nhân nói sao? Cái kia phong bạch chính là quán quân người ứng cử, ta ép phong bạch 3000 linh thạch. Điên, không có nghe luyện đan sư hiệp hội vương trưởng lão nói sao? tiểu tử kia thủ pháp luyện đan không cách nào siêu việt cùng thế hệ, nhưng đan hà tiên tử có thể, ta ép đan hà tiên tử. Trên trăm vị vị trận chung kết người đồng thời nhóm lửa mở lò lúc, toàn bộ quảng trường nhiệt độ đều tựa hồ lên cao mấy phần. Hoa, mau nhìn tiểu đan vương, cái kia thủ pháp cùng khiêu vũ, thật là dễ nhìn. Một cái tuổi trẻ nữ tu nâng mặt, con mắt tỏa sáng. Đan hà tiên tử mới tán dương, ngươi nhìn cái kia băng diễm, nhiều ưu nhã mát mẻ, cùng những người khác hoàn toàn không giống. Bên cạnh nam tu phản bác, ánh mắt của các nàng chuyển qua Bạch Phong trên thân lúc, mang theo điểm nghi hoặc, cái kia Phong Bạch, động tác có phải là có chút chậm? Bên cạnh một cái nhìn như kinh nghiệm lao đạo tán tu ôm cánh tay, cười nhạo nói, "Ừ, tán tu chính là tán tu, chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng, vừa đến thời điểm then chốt liền rụt rè đi. Ta nhìn hắn vòng thứ nhất liền phải. Ấy luyện đan gì đó đều không quan trọng, ta cái này có một cái cùng đan hà tiên tử có liên quan nội tình thông tin." Một cái khí chất thanh niên bình thường chui vào đám người. "Tin tức gì?" Mọi người xung quanh nghi ngờ nói. "Bằng hữu của ta Thái Thái Thái. Thái mãi mãi chính là Thái Thanh Đạo môn trưởng lão, căn cứ bằng hữu của ta thuật, đan hà tiên tử sở dĩ thật xa chạy đến Tiên Xu Châu đến, là vì tránh né vị hôn phu." Bình phàm thanh niên thấp giọng trả lời. "Cái gì?" Xung quanh nam tu vô cùng đau đớn, đan hà tiên tử lại có vị hôn phu. "Thông tin đồn nhảm, thông tin đồn nhảm, ta không tin, ta không tin." Nam tử chuẩn bị quay đầu chất vấn lúc, phát hiện vừa vặn nói chuyện người bình thường đã biến mất. Bên kia mắt buốt cái tâm nữ tu bên kia, một cái phổ thông nam tu nhích lại gần, "Ấy ta chỗ này có cái liên quan tới tiểu đan vương bí mật thông tin." "Cái gì? Ta nam thần có cái gì bí mật?" "Tiểu đan vương? Nhưng thật ra là nữ tính, hơn nữa còn là một vị của chúa." "Ngươi, ngươi đánh rắm, ấy, người đâu?" Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trên sân luyện chế cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trên sân luyện chế cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Không khí bên trong mùi thuốc càng thêm nồng đậm, dần dần hôn tạp lên nhàn nhạt mùi khét lẹt cùng mấy tiếng kiềm chế thở dài, đó là có tuyển thủ khống chế không làm, kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Càng nhiều người thì đến mấu chốt nhất ngưng đan giai đoạn, nín thở ngưng thần, không dám có chút chủ quan. Tiểu đan vương chỗ, lò lửa ổn định, đan khí mở mịt, mơ hồ có bích sắc ánh sáng lưu chuyển, hiển nhiên tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Đan hà tiên tử bên kia, băng diễm lượn lờ, vách lò bên trên xương lạnh không những không tăng, ngược lại bắt đầu chậm rãi hòa tan, bốc hơi lên từng sợi tinh khiết bạch khí, đây là dược lực hoàn mỹ nội liễm, sắp thành đan dấu hiệu. Mà Bạch Phong, trên trán mồ hôi càng nhiều, nhưng hắn ánh mắt lại dị thường chuyên chú, cái kia màu đỏ thấm hỏa diễm tại hắn tinh chuẩn điều khiển bên dưới, lúc thì mãnh liệt, lúc thì dịu dàng ngoan ngoãn, một mực bao vây lấy đan lô, tiến hành sau cùng bắn bọn. Đài cao bên trên, Thiên Linh Tử đạo hữu vừa rồi đi nơi nào? Tiến Vương gặp Vân Ngai trở về liền dò hỏi. Vừa vặn tìm người Hàn Nguyên trò chuyện. Vân Ngai cười cười, "Các vị, kết quả muốn đi ra, chúng ta hay là đem ánh mắt nhìn về phía tuyển thủ đi." Vương trưởng lão khẽ gật đầu, thấp giọng nói, "Tiểu Đan Vương cùng Đan Hà tiên tử, sát thực bản lĩnh thâm hậu, thành đan đem tại chín khỏa bên trên, lại phẩm chất cực tốt. Đến mức cái kia Phong Bạch." Ánh mắt của hắn mang theo dò xét, hỏa hầu khống chế có thể nói kinh diễm, nhưng tiền kỳ xử lý hơi có vẻ dư thừa, cuối cùng thành đan số lượng có thể sẽ ăn thiệt thòi, nhưng phẩm chất chưa chắc sẽ kém. Ông liên tiếp không ngừng nhẹ nhàng vù vù tiếng vang lên, từng đạo hoặc mạnh hoặc yếu đan khí cổ sáng từ các vị tuyển thủ đan lô bên trong phóng lên tận trời, lại cấp tốc thu lại. Kết quả rất nhanh thống kê đi ra. Tiểu Đan Vương, thành đan chính quả, tất cả đều mượn mà sung mãn, bích quang ánh ánh, tất cả đều là thượng phẩm. Đan Hà Tiên Tử, đồng dạng chính quả, đan dược mặt ngoài phảng phất bao trùm lấy một tầng hơi mỏng băng tinh, hàn khí nội bẩn, cũng là toàn bộ thượng phẩm. Đến Tiên Bạch Phong, đệ tử chấp sự cao giọng tuân lệnh, "Phong Bạch, thành đan chính quả, 6 viên thượng phẩm, 3 viên trung phẩm." Hoa. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Chính quả, hắn vậy mà cũng thành chính quả. Mặc dù có 3 viên trung phẩm, nhưng ngọn lửa này lực khống chế quá đáng sợ. Tiểu Đan Vương cùng Đan Hà Tiên Tử đều mang theo kinh ngạc nhìn Bạch Phong một cái, hiển nhiên kết quả này cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chương 63, Luyện Đan Đại Hội 2, chương 63, Luyện Đan Đại Hội 2, bên ngoài sân, thấy không, ta liền nói Phong Bạch không đơn giản. Ép rót người hưng phấn hô to. Thôi đi, bất quá là vận khí tốt, vòng thứ nhất mà thôi, phía sau hai vòng mới là xem hư thực. Cũng có người bị chỗ nói. Bên kia, liên quan tới Đan Hà Tiên Tử cùng Tiểu Đan Vương nội tình thông tin còn tại lấy các loại không hợp thói thường phiên bản lưu truyền. Tin tức mới nhất, Đan Hà Tiên Tử vị hôn phu nhưng thật ra là Ma Môn Thánh Tử, nàng là đảo hôn đi ra. Nói vậy, ta nghe nói Tiểu Đan Vương không phải của chúa, hắn là bệ hạ lưu lạc dân gian hoàng tử. Các ngươi cái này đều lỗi thời, ta mới vừa nghe nói, cái kia Thiên Linh Tử đại nhân sở dĩ như thế quan tâm Phong Bạch, là vì Phong Bạch là hắn thất lạc nhiều năm thân đệ đệ. Vân Ngai tại đài cao bên trên nghe đến khỏe mắt hơi rút, những này tu tiên giới bắt quái đảng, biên cố sự năng lực thật đúng là không có chút nào so kiếp trước dân mà kém. Tung tin đồn nhảm đều tung tin đồn nhảm đến trên đầu hắn. Bình thường đến nói phía dưới tán tu là không dám tung tin đồn nhảm thiên cơ các hành động. Có thể bởi vì Thái Thanh Đạo Môn Đan Hà Tiên Tử nguyên nhân, Thượng Thanh Đạo Môn đám kia tên du côn theo tới. Tại Thượng Thanh Đạo Môn đệ tử dưới ảnh hưởng, đám tán tu là gan cũng hơi lớn một điểm, chân truyền lên lời đồn, còn càng truyền càng không hợp thói thường. Chỉ có thể nói không hổ là Thượng Thanh Đạo Môn, không hổ là Huyền Quyết Lão Đăng, toàn bộ Thượng Thanh Đạo Môn đoán chừng liền Giang Vãn Tình là cái người đứng đắn. Ngày, đứng đắn ban yêu. Vòng thứ nhất kết thúc về sau, nghỉ ngơi ngắn ngủi khoảng cách. Đám tuyển thủ đều tại riêng phần mình khu vực điều tức, bổ sung linh lực. Tiểu Đan Vương chỉnh lý một cái hơi có vẻ lộng lẫy đan sư ống tay áo. Ánh mắt đảo qua cách đó không xa ngay tại nhắm mắt hồi khí Bạch Phong, trong mắt lóe lên một tia gió xét, cuối cùng vẫn là cất bước đi tới. Phong Bạch đạo hữu. Tiểu Đan Vương mở miệng, âm thanh mang theo một tia hoàng thất đặc thù thận trọng, nhưng cũng không tính ngạo mạn. Bạch Phong mở mắt ra, thấy là Tiểu Đan Vương, liền vội vàng đứng lên, hơi có vẻ co quắp chắp tay, "Tiểu Đan Vương các hạ, không cần đa lễ." Tiểu Đan Vương xua tay, ánh mắt rơi vào Bạch Phong tôn kia thoạt nhìn có chút phổ thông đan lô bên trên, đạo hữu vòng thứ nhất biểu hiện không tệ, căn cơ vững chắc, vừa xa người bình thường. Nhất là cuối cùng ngưng đan hỏa hầu khống chế, khiến người khác sâu ấn tượng. "Các hạ quá khen, may mắn mà tôi không so được các hạ thủ pháp tinh diệu, nước chảy mây trôi." Bạch Phong cẩn thận trả lời, đoán không được đối phương ý đồ đến. Tiểu Đan Vương khẽ mỉm cười, mang theo một ít tìm tòi nghiên cứu ý vị, "May mắn, ta nhìn không phải vậy. Đạo hữu hỏa diễm, rất là đặc thù, tựa hồ cũng không phải là bình thường đan hỏa, giống như là một loại nào đó thiên phú dị bẩm. Không biết sư thừa nơi nào?" Bạch Phong trong lòng căng thẳng, sư phụ đã sớm khuyên bảo qua hắn không nên tùy tiện bại lộ vừa vặn, chỉ được hàm hồ nói, tại hạ tán tu một cái, cũng không có sư môn, chỉ là ngẫu nhiên đạt được một chút tiền nhân di trạch, chính mình mù suy nghĩ mà thôi. Đến mức hỏa diễm, thật là trời sinh có chút đặc thù, để các hạ chê cười. Ồ, trời sinh. Tiểu Đan Vương đôi lông mày chau lên, hiển nhiên không quá tin tưởng bộ này giải thích, nhưng gặp Bạch Phong không muốn nhiều lời, cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ là ý vị thâm trường nói, thì ra là thế. Vậy kế tiếp hai vòng, ngược lại là càng khiến người ta chờ mong Phong Bạch đạo hữu biểu hiện. Hy vọng đạo hữu có thể để cho ta kiến thức một cái này trời sinh chi hỏa, đến tột cùng còn có gì chỗ thần kỳ. Trong giọng nói mang lên một tia không dễ dàng phát giác phân cao thấp ý vị. Bạch Phong nhìn xem Tiểu Đan Vương bóng lưng rời đi không nghĩ ra. Nghỉ ngơi kết thúc, vòng thứ hai bắt đầu. Một vòng này, các vị thiên tài nhộn nhịp lộ ra tuyệt chiêu. Tiểu Đan Vương luyện chế Long Hổ Thối Nguyên Đan đỉnh lò Long Hổ hư ảnh gào thét, khí thế bằng bạc. Đan Hà Tiên Tử luyện chế Băng Tâm Ẩn Thần Đan hàn khí bốn phía, vách lò ngưng xương, dị tượng kinh người. Dưới đài kinh hô liên tục, âm thanh ủng hộ không ngừng. Bạch Phong lựa chọn Xích Dương Dung Tuyết Đan. Coi hắn không tại áp chế Xích Viêm Thánh Thể, toàn lực thôi động lúc, oanh. Một cỗ nóng rực sóng khí lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, hào quang màu đỏ thắm thấu thể mà ra, ngọn lửa kia thay đổi đến giống như dung nham sền sệt nóng bỏng, đem hắn chiếu rọi đến giống như hỏa thần lâm thế. Kinh khủng nhiệt độ cao để lần cận thi đấu khu luyện đan sư cũng vì đó ghé mắt, không thể không phân tâm chống cự. Tốt. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Hắn đến cùng là cái gì thể chất? Hỏa lực này, không sợ đem đan luyện hỏng sao? Đài cao bên trên, Vương trưởng lão đông nhiên đứng lên, kích động nói, cái này, đây chẳng lẽ là trong cổ tịch ghi chép Xích Viêm Thánh Thể? Đúng, chỉ có như vậy tiên thiên thánh thể mới có thể đem như vậy cuồng bạo chi hỏa khống chế đến như vậy tinh diệu. Vân Ngai mỉm cười tiếp lời, âm thanh truyền khắp bằng trường, Vương trưởng lão tốt kiến thức. Thánh thể phi phàm hỏa, chính hợp chí dương đan. Phong Bạch đạo hữu cũng không phải là làm mượa, mà là lấy nó thánh hỏa bản nguyên, tập bổ đan này dương cực. Chư vị mảnh cảm giác, cái kia đan dược không những không bị tổn thương, ngược lại đang điên cuồng thu nạp cái này thuần dương hỏa linh, đây là tại đúc thành đan phách. Phương pháp này, không phải là không vừa vận trừ tuyệt đỉnh hỏa hệ thánh thể người thử nghiệm. Nóng bỏng sóng khí còn chưa hoàn toàn lắng lại, Tiểu Đan Vương nhìn xem Bạch Phong bên kia dần dần thu liễm hồng quang, cùng với không khí bên trong lưu lại dược lực bằng bạc, sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng vô cùng. Nàng lại lần nữa đi đến Bạch Phong khu vực, lần này trong ánh mắt không có phía trước thật trọng, thay vào đó là nồng đậm khiếp sợ cùng một tia lửa nóng chiến ý Phong Bạch đạo hưu. Trong mắt nhỏ Đan Vương bộc phát ra hồng ánh tinh quang, phản phất nhìn thấy tuyệt thế báu vật, nàng hít sâu một hơi, ngựa khí thay đổi đến trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tốt một cái Xích Viêm Thánh Thể, khó trách Thiên Linh Tử đại nhân đối ngươi như vậy tôn sùng, ta nguyên bản cho rằng lần này đại hội chỉ có Đan Hà Tiên Tử Kham Vi đối thủ, không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Hắn nàng nhìn từ trên xuống dưới Bạch Phong, giống như là nhận thức lại hắn đồng dạng, nắm giữ thiên phú như vậy, lại vắng vẻ vô danh đến nay, đạo hữu ngược lại là bảo trì bình thản. Xem ra cuối cùng này một vòng, người ta ở giữa, nhất định có một chàng rồng thực sự tranh hổ đấu. Ta rất chờ mong, ngươi thánh hỏa, đối đầu ta hoàng gia đan thuật, ai mạnh ai yếu. Lời nói này đã là đem trắng coi là bình đẳng, thậm chí cần toàn lực ứng đối đối thủ. Bạch Phong bị hắn sáng rực ánh mắt nhìn đến có chút không dễ chịu, nhưng cũng bị kích thích mấy phần lòng háo thắng, trầm giọng nói, các hạ kỹ nghệ siêu quần, tại hạ bội phục. Một vòng cuối cùng, tự nhiên dốc hết toàn lực, không dám có trừ các hạ chờ mong. Chương 64, Luyện Đan Đại Hội 3, chương 64, Luyện Đan Đại Hội 3, Tiểu Đan Vương rời đi về sau, Đan Hà Tiên Tử cũng tìm tới Bạch Phong. Phong Bạch, Đan Hà Tiên Tử. Bạch Phong chắp tay. Phong Bạch, phía trước là ta xem thường ngươi, ngươi đầy đủ làm ta đối thủ. Bạch Phong chắp tay đáp lại, Đan Hà Tiên Tử quá khen, tại hạ không dám nhận. Lạc Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt đảo qua Bạch Phong tôn kia còn có dư ôn đan lô, cùng với không khí bên trong vẫn chưa tan hết nóng bỏng hỏa linh chi khí, cũng không phải là quá khen. Xích Viêm Thánh Thể chính là trong lửa chỉ tôn, ngươi có thể đem không chế đến trình độ như vậy, mà không phải là bị nó phản vệ, đủ thấy tâm tính cứng cỏi, thiên phú dị bẩm. Nàng dừng một chút, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại lộ ra một câu nghiêm túc, ta Thái Thanh Đạo Môn cũng có ghi chép, thời đại thượng cổ cũng có một vị người mang Xích Viêm Thánh Thể đan đạo tiền bối, nó đan dương cương phách nói, lại mất chi nu mềm dai hòa hợp, cuối cùng khó trèo lên tuyệt đỉnh. Xem ngươi vừa rồi luyện đan, cương mãnh cực kỳ sau khi, có thể chiếu cố dược tính dung hợp, chưa từng một mặt làm mửa, có thể thấy được ngươi đã thấy được trong đó mấy phần cân bằng chi đạo. Đại đạo đơn giản nhất, vạn pháp đồng nguyên. Mới vừa cùng đu, cũng không phải là đối lập. Đan Hà Tiên Tử thản nhiên nói, băng cùng hỏa, cũng không phải không thể điều hòa. Một vòng cuối cùng, ta rất chờ mong, ngươi Chí Dương Thánh Hỏa, tại đối mặt cái tiêu cực hạn xung đột dược liệu lúc, sẽ bắn ra như thế nào khả năng. Hy vọng. Đừng để ta thất vọng. Ngữ khí của nàng từ đầu đến cuối không có quá lớn chập trùng, nhưng cái kia phần thuộc về thiên tài đứng đầu tiêu ngạo cùng hiếu thắng, lại ẩn hàm trong đó. Nói xong, nàng khẽ gật đầu, liền quay người nhẹ lướt đi. Bạch Phong nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng áp lực tăng gấp bội. Tiểu tử, diễm phúc sâu a, trước sau bị hai nữ nhân khích lệ. Bạch Phong trong đầu truyền đến một giọng dàn mua. Bạch Phong trừng lớn hai mắt, không phải cái kia tiểu đàn vương cũng là nữ tính. Bên ngoài sân, bởi vì cái này liên tiếp hai vị đoạt giải quán quân hấp dẫn chủ động tương tác, lại lần nữa sôi trào. Mau nhìn, Đan Hà tiên tử cũng đi tìm Phong Bạch. Bọn họ nói cái gì? Cách quá xa nghe không rõ a. Xem ra rất trịnh trọng a, liền Đan Hà tiên tử đều như vậy coi trọng hắn sao? Nói nhảm, Xích Viêm thánh thể a, vạn năm có gặp, đổi ta cũng coi trọng. Lần này dễ nhìn, một vòng cuối cùng là tam cường tranh bá a. Đài cao bên trên, tiền hội trưởng xoa xoa tay, mắt nhỏ tỏa ánh sáng, hắc hắc, tốt, tốt a, chủ đề càng đủ, chúng ta đại hội này thanh danh liền càng vang, lần sau tổ chức phí tài trợ lại có thể tăng. Tiến Vương thì ánh mắt thâm thúy, tại tiểu Đan Vương, Đan Hà tiên tử cùng Bạch Phong ba người ở giữa lưu chuyển, không biết tại suy nghĩ thứ gì. Vòng thứ 3 bắt đầu phía trước, cầm tới đống tiên xung đột dược liệu lúc, tất cả tuyển thủ đều sắc mặt khó coi. Tiểu Đan Vương nhìn xem trong tay Hàn Tủy Chi cùng Hỏa Tan quả cao mày, rơi vào khổ tư. Nàng thoáng nhìn Bạch Phong bên kia, phát hiện đối phương mặc dù cũng sắc mặt nghiêm trọng, nhưng tựa hồ cũng không có giống những người khác như thế vô kế khả thi, ngược lại ánh mắt lập lòe, giống như là tại cấp tốc tự hỏi một loại nào đó khả năng. Tiểu Đan Vương nhịn không được mở miệng lần nữa, lần này mang theo rõ ràng nghi hoặc cùng nhắc nhở, "Phong Bạch đạo hữu, những dược liệu này thuộc tính cực đoan xung đột, cưỡng ép dung hợp không khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Chẳng lẽ ngươi tính toán lại dùng thánh hỏa cưỡng ép áp chế? Cái này không phải là thiện sách, sợ có nổ lâu nguy hiểm." Bạch Phong ngẩng đầu, nhìn hướng Tiểu Đan Vương, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, đa tạ các hạ nhắc nhở. Nhưng đang đạo một đường, có khi cũng cần hiểm chung cầu thắng. Tại hạ thật có mấy phần làm bừa ý nghĩ, thành bại hay không, đều là xem thiên ý đi. Hắn không có khả năng nói ra sư phụ chỉ điểm sự tình, chỉ có thể trả lời như vậy. Tiểu Đan Vương nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu bật cười, làm bừa. Tốt một cái làm bừa. Mà thôi, xem ra đạo hữu tâm ý đã quyết. Vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn a, nhìn ngươi may mắn. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người trở lại khu vực của mình, bắt đầu cấu tứ hắn cái kia càng thêm ổn thỏa nhưng cũng vô cùng phức tạp trung hòa phương án. Hàn Tùy Chi, Hỏa Tan Quả, Hủ Độc Nấm. Này làm sao luyện? Đặt chung một chỗ sợ là muốn trực tiếp nổ lô. Đại hội đề mục này cũng quá xảo trá. Xong, xem ra cái này vòng muốn nhìn người nào nổ lô nổ chậm. Tiểu Đan Vương ngưng thần suy tư thật lâu, mới áp dụng một loại cực kỳ phức tạp quân thần tá sử pha thuốc, tính toán lấy đại lượng trùng tính dược liệu hòa hoan xung đột, thủ pháp vẫn như cũ vững vàng, nhưng tốc độ chậm rất nhiều. Đan Hà tiên tử thì dẫn động càng nhiều băng tâm diễm, tính toán cưỡng ép áp chế đồng thời tách rời xung đột dự tính, Thái Dương đã thấy mồ hôi dịt. Mà Bạch Phong, tại được đến sư phụ chỉ điểm về sau, làm ra điên cuồng nhất quyết định, lấy hỏa ngự sát, cưỡng ép dung hợp. Coi hắn dẫn động thánh thể, hóa thân xích mang, đem những cái kia xung đột dược liệu đầu nhập trong lò tiến hành cuồng bạo luyện chế lúc, trong lò không ngừng truyền đến đáng sợ năng lượng xé rách âm thanh cùng bạo minh, đan lô chấn động kịch liệt, cực kỳ nguy hiểm. Điên, đúng là điên. Muốn nổ, khẳng định muốn nổ. Dưới đài kinh hô nổi lên bốn phía, không ít người thậm chí vô ý thức lui lại. Đài cao bên trên, quận trưởng mấy người cũng khẩn trương lên. Vương trưởng lão càng là ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Phong đan lô, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Chỉ có Vân Ngai, mẹ, biến mất tại đài cao. Bên ngoài sân, người xem tâm đều bị nâng lên cổ họng. Lao thiên gia, hắn thật sự dám a? Cái này lọ run, ta nhìn xem đều sợ. Bên kia, liên quan tới tuyển thủ không hợp thói thường lời đồn tại khẩn trương chờ đợi bên trong lại lần nữa thăng cấp. Kinh bạo thông tin, mới vừa nghe nói Phong Bạch cùng Đan Hà tiên tử, nhưng thật ra là thất lạc nhiều năm thân huynh muội, bởi vì gia tộc phản đối bọn họ cùng một chỗ luyện đan mới tách ra. Người cái này không đúng, ta nghe được phiên bản là Phong Bạch cùng Tiểu Đan Vương chỉ phúc vi hôn, nhưng Tiểu Đan Vương thân nữ nhi sự tình bị hoàng thất che giấu, Phong Bạch là đến tìm vị hôn thê. A, cái kia Đan Hà tiên tử chuyện gì xảy ra? Thình tay ba a, cái này cũng đều không hiểu. Đấu trường bên trên, cảnh tượng càng thêm kinh tâm động phách. Tiểu Đan Vương dùng phức tạp nhất ổn thỏa phương thức, đan lô xung quanh bảy đầy mấy chục loại trung hòa dược liệu, thủ pháp vẫn như cũ ưu nhã mau lẹ, nhưng hai đầu lông mày có thể thấy được nghiêm trọng, tiến độ chậm chạp. Đan Hà tiên tử quanh thân hàn khí đại thịnh, gần như đem nửa cái thi đấu khu đều đông kết, băng tâm diễm phân hóa ngàn vạn, tính toán đem cái kia xung đột dược lực một tia bốc ra, phong ấn, lại chậm chạp điều hòa, cái chán đã dày đặc mồ hôi dị, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Mà Bạch Phong bên này, hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Xích Viêm chủ thiên, sóng nhiệt vặn mèo không gian, đan lô vênh minh cũng nứt, phản phất tùy thời muốn giải thể bạo tạc. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã xem thánh thể thúc dục cốc đến cực hạn, thần hồn tâm lực tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn ánh mắt lại phát sáng đến dọa người, gắt gao nắm trong tay trong lò cỗ kia cuồng bạo năng lượng, dẫn dắt đến bọn họ xung kích lẫn nhau, ma luyện, đang sụp đổ biên giới tìm kiếm lấy cái kia một tia dung hợp thời cơ. Ổn định, Đồ Nhi, chính là hiện tại. Dẫn sát vào hỏa, lấy hỏa tăng sát. Trong đầu, sư phụ âm thanh gấp rút vang lên. Bạch Phong đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại đan lô bên trên, hai tay ấn quyết điên cuồng biến ảo, đỏ thấm hỏa diễm lại lần nữa tăng gọn, đem toàn bộ đan lô triệt để nuốt hết. Oeng! Một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang từ trong lò truyền ra, chấn động đến mọi người màng nhĩ vang lên ong ong. Cái kia chấn động kịch liệt đan lô đột nhiên dừng lại. Cái kia cuồng bạo năng lượng ba động đột nhiên lắng lại. Cái kia trùng thiên đỏ thấm hỏa diễm, giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, lùi về Bạch Phong thể nội. Toàn bộ quảng trường nháy mắt rơi vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người giơ cổ lên, mở to hai mắt nhìn xem tôn kia yên tĩnh lại, thậm chí có chút cháy đen đan lô. Thành công hay là thất bại. Bạch Phong thoát lực lảo đảo một bước, miễn cưỡng dừng lại, tịch liệt thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đan lô. Vân Ngai âm thanh tại cái này mảnh trong yên tĩnh khoan thai vang lên, mang theo một tia quả là thế tiêu ý, xem ra niết bàn tân sinh luôn là cần trải qua nhất cực hạn hủy diệt thống khổ. Chúc mừng Phong Bạch đạo hữu, tại không có khả năng bên trong mở mới đường. Xung quanh bốn người bị dọa nảy dựng, không phải cái này thiên cơ các hành tẩu làm sao xuất quỷ nhập thần, một hồi biến mất, một hồi lại xuất hiện. Sau một khắc, đệ tử chấp sự hít sâu một hơi, tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí mở ra Bạch Phong tôn kia đan lô nắp lọ. Không có ánh sáng bạc trượng, không có dị tượng trùng thiên, chỉ có ba viên to bằng lòng nhãn, màu sắc đỏ sậm, mặt ngoài cuốn quanh lấy mấy đạo nhỏ bé giống như tơ máu sắt văn đang dược, yên tĩnh nằm tại đáy lò, tản ra một cỗ nội liễm mà kỳ lạ năng lượng ba động. Thành công. Hắn thật tại loại này xung đột bên dưới, luyện thành hoàn toàn mới đan dược. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn trường bộc phát ra trước nay chưa từng có, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng tiếng vỗ tay. Thành công, hắn thật thành công. Xích Viêm thánh thể, ngữ bức. Phong Bạch, Phong Bạch, Phong Bạch. Có người bắt đầu hô to tên của hắn. Chiếu bạc bên kia, áp chúng người mừng như điên lên, áp sai ôm đầu khóc giống, tràng diện hỗn loạn tương mừng. Tiểu Đan Vương Lâm Phàm nhìn xem cái kia ba viên kỳ lạ đang lượn, thở ra một hơi thật dài, trong mắt cuối cùng một tia không cam lòng hóa thành triệt để tán thành, lẩm bẩm nói, lợi hại. Đan Hà tiên tử Lạc Vũ màu băng lam đôi mắt bên trong, cũng hiện lên một tia cực kỳ nhỏ gợn sóng, nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Phong nghe lấy xung quanh reo họ, nhìn xem trong lò cái kia ba viên hao phí hắn toàn bộ tâm lực đang lượn, mặt tái nhợt bên trên, cuối cùng lộ ra một tia như chút được gánh nặng lại khó có thể tin nụ cười. Chương 65, Hối Đoái Xích Viêm Thánh Thể. Chương 65, Hối Đoái Xích Viêm Thánh Thể. Bạch Phong giới tính, hùng tuổi tác 17 tu vi, kim đan sơ kỳ thể chất, Xích Viêm Thánh Thể, thánh thể, miêu tả, một loại cường đại hỏa hệ tiên thiên đạo thể, đối hỏa thuộc tính linh khí nắm giữ cực cao lực tương tác cùng lực khống chế, tu hành hỏa hệ công pháp làm ít công to. Khí vận, vàng, khí vận đẳng cấp, xám, trắng, xanh, lam, tím, vàng, tam thải, thất thải, cửu thải, công pháp, Viêm Linh Quyết bản mệnh pháp bảo, không có miêu tả. Một cái xuất thân bình phàm tiểu trấn thiếu niên, bởi vì người mang chưa giác tỉnh thánh thể mà lâu dài rơi vào tu luyện hoàn cảnh khó khăn, bị coi là tư chất thấp kém người, tại nó thầy trợ giúp phía dưới thần tốc tăng lên, bởi vì cẩn thận tính cách nguyên nhân, lựa chọn ẩn tàng tự thân. Gần đây gặp phải, hấp thu đại lượng tài nguyên về sau, thành công thức tỉnh thể chất, tấn thăng kim đan, để cao khí vận. Bạch Phong tiểu tử này cẩn thận như vậy, mà lại tốn sức tâm tư tới tham gia Yến Sơn quận luyện dược sư đại hội, chủ yếu chính là Bạch gia bị Bạch Phong hút khô, liền vì thức tỉnh thể chất. Bạch gia còn có nhiều như thế tộc nhân gào khóc đòi ăn đâu, hút tộc nhân máu, đương nhiên phải nghĩ đến báo đáp tộc nhân. Mọi người đều biết, luyện đan sư là giàu nhất một cái quần thể, luyện đan sư đại hội khen thưởng cũng sẽ cực kỳ giàu có, liền xem như một cái nho nhỏ Yến Sơn quận khen thưởng cũng cho đến cực kỳ hào phóng. Lĩnh thưởng sự tình Vân Nhai đồng thời không có ý định tham dự, bởi vì Bạch Phong đoạt được đệ nhất về sau, hệ thống liền bắt đầu nhắc nhở kết toán. Yến Sơn quận luyện đan sư đại hội kết toán bên trong. Kỳ thật đến tiếp sau kịch bản Vân Nhai đoán đều có thể đoán được, đơn giản chính là đài cao bên trên mấy vị cho Bạch Phong ném ra cảnh ô lưu, mà Bạch Phong chỉ muốn về hắn quê quán Nam Sơn thành làm một vị trạch nam, cho nên lựa chọn cự tuyệt. Bị cự tuyệt lao đăng cảm giác Bạch Phong rơi xuống bọn họ mặt mũi, liền phái người điều tra Bạch Phong, thậm chí không chiếm được liền hủy đi, lựa chọn truy sát Bạch Phong. Sau đó Bạch Phong sử dụng đấu kỹ thiên giai quỷ nhập vào người thành công giải quyết nguy cơ, đồng thời thu hoạch chiến lợi phẩm. Đến mức Tiểu Đan Vương cùng Đan Hà Tiên Tử, Đan Hà Tiên Tử đến tiếp sau khẳng định sẽ còn cùng Bạch Phong có gặp nhau. Dù sao vị hôn phu thoát đi, đều đi ra bờ UFF chồng đẩy thuộc về là. Chờ mong ngươi kế tiếp kịch bản a, Tiểu Bạch Phong. Vân Ngai trước khi đi mỉm cười hướng Bạch Phong phất phất tay. Bạch Phong đông cảm giác một trận ác hàn, vội vàng thoát đi hiện trường. Kịch bản Yến Sơn quận luyện đan sư đại hội kết toán hoàn thành cổ động trị 53018 nhiều. Bao nhiêu? Vân Ngai bước cằm, nhìn xem cái số này, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, hơn 53,000. Không hổ là duy trì liên tục 4 ngày dây dài kịch bản, tăng thêm khán giả nhiều, cái này cổ động giá trị kiếm được so cái kia băng tiên tuyết địa phá di tích cổ thoải mái hơn, còn không có nguy hiểm. Hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống giới diện, mới khen thưởng danh sách màn sáng mở rộng. Tự do khen thưởng, 1, kim đan kỳ 1 năm tu vi, 100 cổ động giá trị, tu vi, không cần nhiều lời. 2 cổ đan tâm kinh tàn thiên, 4000 cổ động giá trị, ẩn chứa thượng cổ đan đạo lý niệm cùng thất truyền thủ pháp, chính phù hợp Bạch Phong được đến cổ đan các truyền thừa, có thể cực lớn đền bù hắn kinh nghiệm bên trên không đủ, đồng thời cùng sư phụ hắn chỉ đạo ân chứng với nhau. 3, Xích Viêm khống hỏa bí thuật, 2500 cổ động giá trị, đặc biệt nhằm vào Xích Viêm thánh thể khai thác tinh tế khống hỏa pháp môn, có thể để cho hắn càng tốt khống chế thánh hỏa, tránh cho lãng phí cùng mất khống chế, thích hợp với luyện đan cùng chiến đấu. 4, Xích Viêm thánh thể, 50000 cổ động giá trị, nam, Bát Hoang Dung Hỏa Lô, 3000 cổ động giá trị, một tôn tiềm lực to lớn trưởng thành loại hình đan lô phôi thai, với hỏa hệ đan lực có rất tốt tăng phúc, nhất là thích hợp Xích Viêm thánh thể, có thể theo chủ nhân tu vi tăng lên mà từng bước bỏ niêm phong lực lượng. 6, Thiên Huyễn Diện, 3000 cổ động giá trị, phẩm chất cao hơn dịch dung pháp bảo, có thể càng hữu hiệu che lấp dung mạo, tu vi cùng thể chất ba động, phù hợp hắn cẩn thận tính cách. 7, Đan dược thất tuyệt hợp hoàn tán, 3000 cổ động giá trị. Hợp hoàn tán, ngươi hiểu được. 8, Hạ phẩm linh thạch. Suy nghĩ rất lâu, Vân Ngai lựa chọn Xích Viêm thánh thể cùng nguyên bộ Xích Viêm khống hỏa bí thuật còn lại mấy trăm toàn bộ đổi thành linh thạch. Đến hóa thần kỳ liền không thể toàn bộ ôn in tu vi, hóa thần kỳ cần cảm ngộ pháp tắc mới có thể đột phá. Vân Ngai cũng là đột phá hóa thần phía sau mới phát giác được, hệ thống hối đoái tu vi là bao gồm pháp tắc cảm ngộ, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương tu vi tại hóa thần trở lên. cũng tỉ như Giang Vãn Tình như thủy pháp tắc. Mà Bạch Phong mới kim đan kỳ tu vi đối cảm ngộ pháp tắc không hề có tác dụng, không bằng trực tiếp hối đoái thể chất. Tham gia nhiều như thế thì bản, đây là Vân Ngai lần thứ nhất có thể mua nổi thể chất, cái này người nào có thể nhịn được không mua. Còn lại pháp bảo gì đó đổi lấy vô dụng, Vân Ngai muốn lời nói trực tiếp tìm Thiên Cơ Các cầm chính là, đến mức Bạch Phong luyện chế hợp hoàn tán. Nói thật, Vân Ngai xác thực muốn, nhưng mình đi mua kỳ thật cũng có thể mua được nếu không quấn chặt chế điểm, lại thêm khí chất bình phàm cho dù ai cũng không nghĩ ra mua hợp hoàn tán lại là Thiên Cơ Các tại thế hành động. Xích Viêm Thánh Thể, 50.000 cổ động giá trị, Xích Viêm Khống Hỏa Bí Thuật, 2.500 cổ động giá trị, hối đoái thành công một cỗ khó nói lên lời dòng nước gấm nháy mắt nước vọt khắp Vân Ngai toàn thân, sâu tận xương vị sâu trong linh hồn. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất thành một cái to lớn lò luyện, mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhẹ cứng, đối với thiên địa ở giữa hỏa thuộc tính linh khí cảm giác thay đổi đến trước nay chưa từng có rõ ràng cùng thân thiết. Có cái này thể chất cảm ngộ hỏa chi pháp tắc sẽ làm ít công to, nhưng có hệ thống Vân Ngai hay là có khuynh hướng nhiều hơn mấy lần hóa thần kỳ khí vận chi tử kỳ bản. Có thể thêm điểm hà tất tu luyện. Chương 66, Hóa Thân Pháp Môn chương 66, Hóa Thân Pháp Môn Thiên Cơ Các, Tàng Thư Các. Vân Ngai về tới Thiên Cơ Các, đồng thời lách qua đại bộ phận Thiên Cơ Các đệ tử, hướng thẳng đến Thiên Cơ Các cất giữ công pháp điện tịch trọng địa, Tàng Thư Các đi đến. Lần này đến Sơn Quận luyện đan sư đại hội kịch bản để Vân Ngai biết một việc, đó chính là hắn nhu cầu cấp bách hóa thân hỗ trợ tin đồn. Ngạch, không đúng, là cổ động. Có hóa thân liền muốn đơn giản rất nhiều, không qua lại chạy. Tàng Thư Các tại bên ngoài nhìn chính là một cái phổ thông bằng gỗ lầu các lầu các, nhưng đi vào liền sẽ phát hiện Tàng Thư Các là một chỗ mở tại độc lập trong không gian nhỏ to lớn cung điện. Mái vòm cũng không phải là bằng gỗ hoặc bằng đá, mà là một mảnh tinh không mênh mông hình chiếu, tinh thần dựa theo quỹ tích huyền ảo chậm rãi vận hành, tung xuống thanh huy. Vô số tản ra nhàn nhạt vầng sáng ngọc giản, sách lụa, thậm chí không biết tên quyển gia thú, giống như nắm giữ sinh mệnh, trong điện chậm rãi phiêu phù bơi lội, dựa theo một loại nào đó khó nói lên lời quy luật tự mình phân loại. Hai tên khí tức trầm ngưng, mắt bao hàm tinh huy trông coi các trưởng lao giống như pho tượng xếp bằng ở nhập khẩu hai bên, đối Vân Ngai đến chỉ là có chút mở mắt ra, gật đầu ra hiệu, liền lại lần nữa khép kín. Thiên Cơ Các hành tẩu thân phận, ở chỗ này ôm cực cao quyền hạn, bên trong sách, trừ cấm thư bên ngoài đều có thể là xem. Bên trong tàng tinh lâu, mái vòm tinh thần vận chuyển, vô số điển tịch vầng sáng lưu chuyển, tự mình tới lui. Vân Ngai đi vào trong đó, đi thẳng vào vấn đề đối hư không nói, các linh, kiểm tra hóa thần kỳ trở lên, quan vu tu luyện thân ngoại hóa thân bí pháp điển tịch. Hư không bên trong, các linh ôn hòa không gợn sóng âm thanh vang lên, quyền hạn xác nhận. Tương quan bí pháp tổng thu vào 129 bộ. Liên quan đến tài liệu, pháp môn, nguy hiểm khác nhau. Mời hành tẩu tiến một bước hạn định phạm vi. Hơn 100 bộ. Vân Ngai hơi kinh hãi, chợt hiểu rõ, đây mới là đại phái nội tình. Hắn trầm ngâm một lát, nói, sàng chọn ra tương đối an toàn, tiềm lực khá lớn, lại đối bản thể phụ tải tương đối nhỏ bé pháp môn. Loại bỏ những cái kia cần hiếm thấy tiên thiên đồ vật hoặc tà đạo tế luyện. Tinh quang lập lòe, đại bộ phận điểm sáng ảm đạm, còn lại hơn 20 bộ ngọc giản kia sáng vẫn như cũ, trong đó 3 năm bộ đặc biệt phóng ánh. Phù hợp yêu cầu bí pháp 23 bộ. Đề cử 3 bộ tối ưu lựa chọn Tam Nguyên Phân Thần Hóa Niệm Quyết tinh hạch dựng linh thân ngũ hành linh phôi hóa thân pháp. 3 bộ ngọc giản bay tới Vân Ngai trước mặt. Tam Nguyên Phân Thần Hóa Niệm Quyết, đem tự thân thần hồn phân ra 1/3, dựa vào đặc thù ôn dưỡng pháp môn cùng linh vật, dự dục ra một đạo nắm giữ độc lập ý thức, có thể cùng bản thể tư duy đồng bộ, thậm chí có thể tự mình tu luyện trưởng thành hóa thân. Hóa thân cùng bản thể liên hệ chặt chẽ, có nhục cùng nục, nhưng trưởng thành tính rất tốt. Tinh hạch dựng linh thân, tìm một thiên ngoại tinh hạch hoặc cùng loại tiên tiên linh vật, đem tự thân một sợi bản mệnh thần hồn cùng tinh huyết đánh vào trong đó, lấy xung quanh thiên tinh lực lâu dài rèn luyện, cuối cùng dựng dục ra một bộ nắm giữ bộ phận tinh thần đặc tính cường đại hóa thân. Hóa thân nhục thân cường hành, nhưng hai nén chu kỳ thật dài, lại ý thức chủ yếu từ bản thể phân thần điều khiển. Ngũ hành linh phôi hóa thân pháp, thu thập ngũ hành tinh hoa, luyện chế một bộ linh phôi lại chia cắt bộ phận thần hồn vào ở, có thể luyện thành một bộ có thể hoàn mỹ thi triển ngũ hành pháp thuật, lại có thể thông qua hấp thu đối ứng ngũ hành linh khí trưởng thành hóa thân. Ưu thế ở chỗ thuộc tính toàn diện, nhưng luyện chế linh phôi tài liệu khó tìm, hóa thân cường độ ỷ lại linh phôi phẩm chất. Vân Ngai cẩn thận xem 3 bộ hóa thân pháp môn giới thiệu văn tắt. Tam Nguyên Phân Thần Hóa Niệm Quyết nghe tới thần diệu nhất tương đương với nhiều một cái hoàn toàn chịu không chính mình, nhưng chia cắt 1/3 thần hồn. Nguy hiểm này không nhỏ, vạn nhất hóa thân xảy ra chuyện, bản thể cũng muốn bị thương nặng. Không được không được, vì cổ động đem bản thân đại lượng thần hồn góp đi vào, quá thua thiệt. Tinh hạch dựng linh thân cũng không tệ, tinh hạch. Thiên Cơ Các trong bảo khố nói không chừng có lưu hàng, nhưng cái này động một chút lại muốn rèn luyện mấy trăm hơn ngàn năm, quá chậm. Chờ nó luyện thành, món ăn cũng đã lạnh. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào ngũ hành linh phôi hóa thân pháp bên trên, con mắt hơi sáng lên. Ngũ hành linh phôi hóa thân pháp, thu thập ngũ hành tinh hoa luyện chế linh phôi. Ưu thế ở chỗ thuộc tính toàn diện, có thể tự mình trưởng thành. Hắn bước cảm, tâm tư linh hoạt lên, ta lại không cần hóa thân đi đánh nhau đấu pháp, chỉ là cần nó giúp ta chân chạy, truyền lời. Tại thời khắc mấu chốt xuất hiện tại mấu chốt địa điểm dẫn đầu gieo họ vỗ tay tạo bầu không khí mà thôi. Đã như vậy, ta hà tất theo đuổi cái gì đỉnh cấp ngũ hành tinh hoa? Dùng bình thường nhất, cấp thấp nhất ngũ hành tài liệu đến luyện chế linh phôi chẳng phải đủ rồi? Dù sao công năng đạt tiêu chuẩn liền được, cường độ không quan trọng, có thể duy trì cơ bản hình thái, có thể truyền lại thần thức, có thể mở miệng nói chuyện cùng vỗ tay là đủ rồi. Chương 67, luyện chế hóa thân chương 67, luyện chế hóa thân ý nghĩ này mới ra, Vân Ngai lập tức cảm thấy sáng tỏ thông suốt, tựa như kiếp trước xứng máy tính, nếu như chỉ là dùng để làm việc nhìn web tây, hà tất bên trên đỉnh phối cạt màn hình, hạch lộ ra đều dư xài. Đúng, cứ làm như thế. Hắn buông đuổi, hạ quyết định, các linh, liền tuyển ngũ hành linh phôi hóa thân pháp. Mặt khác, chọn đọc tài liệu phương pháp này cơ sở nhất đơn giản hóa linh phôi luyện chế phương án, cùng với sử dụng tài liệu cấp thấp thay thế cao giai ngũ hành tinh hoa khả thi phân tích cùng tiền nhân thử nghiệm ghi chép. Các linh hiệu suất cực cao, nháy mắt liền đem ngũ hành linh phôi hóa thân pháp hoàn chỉnh ngọc giản cùng với mấy mươi phần tương quan phụ trợ tư liệu ghi chép tâm đắc truyền tống tới. Vân Ngai không kịp chờ đợi đắm chìm trong đó. Hắn phát hiện, quả nhiên có tiền bối thử qua dùng tài liệu cấp thấp luyện chế hóa thân linh phôi, phần lớn là vì cho môn hạ đệ tử luyện tập hoặc là luyện chế một chút chấp hành nhiệm vụ đơn giản công xưởng lực sĩ. Đánh giá phần lớn là tiềm lực thấp kém không có tác dụng lớn chỉ có thể duy trì cơ sở hình thái. Nhưng những đánh giá này theo Vân Ngai, quả thực là hoàn mỹ. Tiềm lực thấp kém, không có việc gì, ta lại không trông chờ nó thăng cấp, không có tác dụng lớn, đủ liên được, chỉ có thể duy trì cơ sở hình thái, có thể đứng có thể vỗ tay có thể kêu 666 là đủ rồi. Hắn thậm chí tìm tới một chút thú vị tiết kiệm tiền tiểu kỹ xảo, ví dụ như dùng 10 năm thanh mục chi thay thế ngàn năm dưỡng hồn mục, dùng xích thiết khoáng tinh thay thế dung hỏa chi tâm, dùng phổ thông dòng sông trầm thủy sa thay thế nhất nguyên trong thủy, dùng sơn nham tinh túy thay thế mộ thổ tinh, dùng thường thấy nhất kim thuộc tính linh thạch mảnh vụn thay thế duệ kim chi phách. Diệu a. Vân Ngai nhìn đến mặt mày hớn hở, những vật này sợ không phải tại thiên cơ các đệ tử hàng ngày hao tài bên trong liền có thể tùy tiện tìm tới, căn bản không cần đi bảo khố thân thỉnh, chi phí cực thấp. Hắn thần tốc nhớ kỹ một phần ăn mày bản ngũ hành linh phôi tài liệu danh sách, lòng tin tràn đầy. Đến mức chia cắt thần hồn. Vân Ngai suy nghĩ, cũng không cần quá nhiều, phân ra một phần ngàn, thậm chí một phần bạn, đủ duy trì cơ sở vận hành cùng tiếp thu ta viễn trình chỉ lệnh là được rồi. Không cần đấu pháp đối thần hồn yêu cầu cũng liền không thế nào lớn, duy nhất đáng lưu ý chính là, thần hồn quá ít, khoảng cách xa liền không cách nào điều khiển hóa thân. Có lẽ có thể luyện chế mấy cái cao chi phí, cao thần hồn, có thể cung cấp vượt đại châu điều khiển hóa thân. Đến nơi đây Vân Ngai liền nhớ tới Lạc Ly huyền minh song sinh thể, cái kia hóa thân liền như phê, đáng tiếc chỉ có thể ngưng tụ một đạo, đối với cổ động đến nói có lẽ không nhiều luyện mấy đạo hóa thân hữu dụng một chút. Nghĩ tới đây, hắn cũng không ngồi yên nữa. Thu hồi ngũ hành linh phôi hóa thân pháp ngọc giản cùng cái kia phần tiết kiệm tiền công lược thuận tiện viết mấy đạo cao chi phí luyện chế pháp, Vân Ngai tâm tình vui vẻ rời đi Tàng Tinh lâu. Hắn không có đi hướng cất giữ hi hữu bảo vật tiên cơ các hạch tâm bảo khố, mà là bước chân nhẹ nhàng mà hướng phụ trách quản lý đệ tử hàng ngày chi tiêu cùng tân thủ vật liệu luyện khí công việc vật đường thiên điện nhà kho. Trông coi nhà kho chính là một tên kim đan kỳ đệ tử chấp sự, nhìn thấy Vân Ngai đến, dọa đến liền vội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua thiên linh tử hành tẩu. Ngài cần cái gì, phân phó một tiếng liền tốt, hà tất đích thân chưa đến. Vân Ngai vung tay, cười híp mắt đưa tới tấm kia danh sách, không có gì, tùy tiện dạo chơi. Giúp ta đem những vật này chuẩn bị đầy đủ, lượng không cần nhiều, đủ tầm 10 lần liền được. Cái kia đệ tử chấp sự hai tay tiếp nhận danh sách, chỉ nhìn một cái, liền sửng sốt, biểu hiện trên mặt cực kỳ cổ quái. Danh sách bên trên viết đều là thứ gì a? 10 năm thanh mục chi, xích thiết quang tinh, trầm thủy sa, sơn nham tinh túy, linh thạch mảnh vụn. Đây đều là tầng dưới chốt nhất đệ tử luyện tập thanh kết thuật, ngưng hỏa quyết hoặc là chế tạo cấp thấp nhất lá bùa lúc mới cần dùng đến đầu thừa đuôi theo áp vị này địa vị tôn sùng thiên cơ hành tẩu. Muốn những này rách nát đồ chơi làm gì? Chẳng lẽ hành tẩu đại nhân có cái gì đặc thù, phản pháp quy chân phương thức tu luyện? Đệ tử chấp sự không dám hỏi nhiều, liền vội vàng không người nói, tuân mệnh, mời ngài chờ một chút, đệ tử cái này liền đi lấy. Hắn một đường chạy chậm vào nhà kho chỗ sâu, rất nhanh liền đem Vân Ngai muốn đồ vật chuẩn bị đầy đủ, dùng một cái bình thường nhất túi chứa vật chứa, cùng kính đưa lên. Vân Ngai thần thức quét qua, đồ vật không sai, phân lượng cũng đủ, thỏa mãn gật gật đầu, thuận tay vứt cho đối phương một bình nhỏ có thể tinh tiến kim đan kỳ pháp lực đan dược xem như khen thưởng. Tại cái kia đệ tử chấp sự thụ sủng nhược kinh, nói cảm ơn liên tục gầm thanh bên trong, nhẹ lướt đi. Trở lại động phủ của mình, Vân Ngai nhìn trước mắt cái này một đống ngũ hành tinh hoa nhịn không được cười ra tiếng. Tốt, tài liệu đầy đủ, pháp môn cũng có, mở làm. Luyện chế ta, siêu cấp giá rẻ công cụ người cổ động chuyên dụng hóa thân số 1. Hắn tràn đầy phấn khởi bắt đầu dựa theo ngũ hành linh phôi hóa thân pháp bên trong cơ sở nhất luyện phôi pháp môn, xử lý lên những cái kia tài liệu cấp thấp, cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình một kia yếu ớt thần hồn lực lượng tách ra ngoài, chuẩn bị dung nhập trong đó. Quá trình này, so với luyện chế những cái kia có thể chinh chiến bốn phương cường đại hóa thân, thiếu mấy phần trịnh trọng cùng nguy hiểm, lại nhiều hơn mấy phần mới lạ cùng khôi hài. Vân Ngai cơ hồ là ôm một loại lấy ra công tâm thái tại thao tác. Ân, thanh mục chi đại biểu mục, muốn nghiền nát thành phấn, dung nhập linh phôi giàn khung. Xích thiết khoáng tinh đại biểu hỏa, phải dùng ta xích viêm thánh hỏa hơi tinh luyện một cái, đường đốt không có. Trầm thủy sa đại biểu nước, sách, tạp chất hơi nhiều, tính toán không ảnh hưởng. Sơn nham tinh túy đại biểu đất, đủ cứng liền được. Linh thạch mảnh vụ đại biểu kim, có chút ít còn hơn không. Mấy canh giờ về sau, một bộ thoạt nhìn mười phần đơn sơ, thậm chí có chút thô ráp ngũ hành linh phôi, tại Vân Ngai trong động phủ chậm rãi thành hình. Nó toàn thân lóe ra yếu ớt ngũ sắc quang mang, chất liệu thoạt nhìn tựa như là thấp kém đất thó hỗn hợp kim loại mảnh vụn cùng sợi thực vật, không có chút nào linh tính có thể nói. Vân Ngai nhìn xem chính mình kiệt tác sở lên cái cảm, đây hình như có chút xấu. Bất quá không quan hệ, công năng thứ nhất, bên ngoài không trọng yếu, thực tế không được mang mặt nạ, tắt đèn cũng đừng dạng. Hắn hít sâu một hơi, đem một bước cuối cùng, cái kia sợi yếu ớt thần hồn lực lượng đánh vào linh phôi hạch tâm bên trong. Ông linh phôi khẽ chấn động một cái, mặt ngoài ngũ sắc quang mang miễn cưỡng ổn định lại, không nhấp nháy nữa. Nó chậm rãi đứng lên, động tác có chút cứng ngắc, ánh mắt mười phần trống rỗng. Vân Ngai nếm thử dùng thần thức điều khiển hóa thân vô tay. 3 3 3, hóa thân cứng đờ nâng lên hai tay, chậm chạp mà máy móc đánh ra, phát ra tiếng vang nặng nề. Tiêu tốt tốt, hóa thân phát ra một cái khô khốc, không có bất kỳ cái gì ngữ điệu chập trùng âm thanh. Ừm, mặc dù phản ứng chậm điểm, âm thanh khó nghe điểm, động tác cứng ngắc lại điểm, nhưng kiến thức cơ bản có thể thực hiện. Vân Ngai sờ lên cằm, coi như hài lòng, dù sao đến lúc đó lẫn trong đám người, cũng không cần nó biểu hiện cỡ nào xuất sắc, có thể đi theo nào liền được. Hắn luyện chế thành công ra thiên cơ các trong lịch sử khả năng là yếu nhất, giá rẻ nhất một bộ thân ngoại hóa thân. Nhìn xem cố này đần độn hóa thân, Vân Ngai lộ ra nhà tư bản mỉm cười, tốt công cụ người số một về sau nơi nào có náo nhiệt, chỗ nào cần cổ động, liền phái người đi. Bản thể ta nha, liền có thể dễ dàng một chút, tọa trấn đài cao tiến hành giải thích. Hắn cuối cùng thực hiện cổ động tự do bước đầu tiên, mặc dù cái này hóa thân thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy, nhưng Vân Ngai tin tưởng, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thể tạo được kỳ hiệu. Thực tế không đi được thời điểm tại dùng điểm tài liệu quý hiếm, lại ném một điểm thần hồn là được rồi. Cuối cùng, Mây Nhã Nhai liên tục luyện chế ra 5 cái, liền đình chỉ luyện chế, dù sao luyện chế đơn giản, nếu như cần càng nhiều tại luyện chế chính là. Luyện chế sau khi hoàn thành, Vân Ngai thuận tiện đi bảo khố muốn một chút luyện chế hóa thân tài liệu quý hiếm, vạn nhất về sau dùng được đẳng cấp cao hóa thân, liền có thể luyện chế 1-2 cái. Thuận tiện tại đi một chuyến tàng thư các, muốn một chút có thể phối hợp Xích Viêm Thánh Thể pháp môn, đến mức luyện đan thuật, Vân Ngai cũng lười học, hắn lại không cần ăn đan dược tu luyện, cũng không cần bán đan dược kiếm tiền. Đáng tiếc Xích Viêm Thánh Thể, đây chính là luyện đan tốt thể chất. Chương 68, Thiên Cơ Tử cùng Thiên Vân Tử hai cái lao ra hỏa lại bắt đầu náo bổ. Chương 68, Thiên Cơ Tử cùng Thiên Vân Tử hai cái lao ra hỏa lại bắt đầu náo bổ. Tính thất bên trong, đàn hương lở lở. Thiên Cơ Tử một bộ màu đen đã bảo, khuỷu tay đỡ tại gỗ tử đàn trên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè xuống huyệt thái dương, lông mày khóa quá chặt chẽ. Vân Ngai, trở về. Hắn trầm giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Đối diện Thiên Vân Tử chính nâng chén trà, nghe vậy cổ tay có chút run lên, trong chản trà xanh tràn lên một vòng gợn sóng. Thiên Vân Tử thả xuống chén trà, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, hoa dâm dâu đều vểnh lên, nhanh như vậy. Cái này có thể không ổn a. Tiếp lấy Thiên Vân Tử hạ giọng bên trong tràn đầy lo âu và suy đoán, chẳng lẽ là tại cái kia Giang Vãn Tình nha đầu chỗ ấy ăn quả đắng. Tình cảm một chữ này, nhất là đã thương người. Thiên Cơ Tử nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, trung điệp thở dài, ai 89 phần 10 là như vậy. Ngươi nhìn hắn trở về sau, trực tiếp một đầu đâm vào tàng thư các, đây rõ ràng là trong lòng tích tụ, muốn mượn nghiên cứu công pháp đến rời đi chú ý, tê liệt chính mình à. Thiên Cơ Tử ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, không những như vậy, theo đệ tử chấp sự báo đáp, hắn còn đi công việc vặt đường thiên điện nhà kho. Công việc vặt đường nhà kho. Thiên Vân Tử sững sờ, hắn đi chỗ đó làm gì? Nơi đó chất đống đều là chút đệ tử cấp thấp dùng đầu thừa đuôi thẹo. Vấn đề chính là ở đây. Thiên Cơ Tử ngữ khí càng thêm nặng nề, hắn muốn đều là thứ gì? 10 năm thanh mục chi, xích thiết hoàng tinh, trầm thủy sa, đều là chút không người hỏi thăm thấp kém tài liệu. Lấy thân phận của hắn cùng tu vi, muốn đám rác rưởi này làm gì dùng? Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng suy đoán cùng đau lòng. Thiên Vân Tử đông nhiên vô đuổi, vô cùng đau đớn, ta hiểu được, đứa nhỏ này nhất định là cảm thấy chính mình tình trường không được như ý liên quan cũng hoài nghi tự thân giá trị. Hắn không đem này bảo vật liệu, lệnh dùng những này rách nát, đây là một loại cam chịu, bản thân trục xuất à, hắn là tại trừng phạt chính mình. Thiên Cơ Tử chậm rãi nhắm mắt lại, ngữ khí đau xót, ai? Hỏi thế gian tình là gì? Lại để ta Thiên Cơ các hiếm có kỳ tài, đạo tâm long đong đến đây. Liên luyện khí chế bật, đều chỉ dám dùng chút ti tiện tài liệu, đây là cỡ nào tâm cho ý lạnh. Trong tính thất lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tràn ngập một loại nhà ta cải trắng tốt bị heo ủi, mặc dù không biết là cái nào đầu heo, mà còn cải trắng còn chính mình nát bi thương bầu không khí. Không được. Thiên Vân Tử đột nhiên đứng lên, râu tóc đều dựng, ta không thể trơ mắt nhìn ta đổ nhi như vậy tinh thần sa sút bên dưới, ta phải đi quên bảo hắn. Thiên Cơ Tử tương đối tỉnh táo chút, đưa tay ngăn lại hắn, an tâm chớ đổi. Giờ phút này hắn tâm thần không yên, người ta tùy tiện tìm đến, nói, không khác tại vết thương của hắn bên trên sắp mới. Người trẻ tuổi ra mặt mỏng, nếu là bị chúng ta nói toạc, sợ là càng phải để tâm vào chuyện của bạn. Cái kia chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem? Thiên Vân Tử nóng nảy mất bình tĩnh nói, cặn bã nam, ngươi tình trường đắc ý như vậy, có thê có nữ, liền nói lữ cũng dám tính toán cặn bã nam, cho ra cái chủ ý à? Thiên Cơ Tử bị Thiên Vân Tử một câu cặn bã nam nghẹn đến quá sức, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói hiệu nói bượng, lao phu cái kia kêu chỉ lấy tính toán đạo lữ sự tình, có thể gọi cặn bã sao? Đó là tình thâm ý thiết, như kế sâu xa. Hắn nuốt không tồn tại trong dâu, cố gắng bày ra một bộ tình trường thánh thủ tư thái, tiếp tục phân tích nói, Vân Ngai lần này gặp khó khăn, căn kết ở chỗ hắn lâu dài tiềm tu, tâm tư thuần túy, tại tình yêu nam nữ bên trên giống như một tấm giấy trắng, không có chút nào kinh nghiệm có thể nói. Cái kia Giang Vãn Tình xuất thân Ngọc Thành, lại vào Thượng Thanh, thường thấy anh tài tuấn kiệt, tính tình chắc hẳn thanh lãnh cao ngạo. Vân Ngai như vậy đồ đầu đất, đâm đầu vào đi, không thiệt thòi mới là lạ. Thiên Vân Tử nghe đến liên tục gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, gấp giọng truy hỏi, vậy theo ngươi cái này kinh nghiệm phong phú ý kiến, nên làm thế nào cho phải? Cũng không thể thật đưa bản song tu công pháp đi thôi. Cái kia cũng quá trực tiếp. Cổ hủ. Thiên Cơ Tử một bộ ngươi không hiểu biểu lộ, song tu chi pháp cũng là đại đạo một loại, ẩn chứa trong đó âm dương điều hòa, tâm thần giao hòa đến chí lý. Để hắn nghiên cứu phương pháp này, cũng không phải là thật muốn hắn lập tức đi tìm người thực tiễn, mà là để hắn chống trải tầm mắt, mở mang tầm mắt, từ lý luận phương diện lý giải tình yêu nam nữ vi diệu cùng phức tạp, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Hắn càng nói càng cảm thấy chủ ý của mình tâm minh, ánh mắt tỏa sáng, chờ hắn đọc hiểu lý luận, biết trong đó có thiếu, ngày sau dù cho lại gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, hoặc lại cùng cái kia Giang Vãn Tình gặp nhau, liền biết làm sao tiến thối, làm sao hiện ra tự thân mị lực, mà không phải là như lần này, đần độn mũi dính đầy cho liền ảm đạm trở về. Thiên Vân Tử bị lần này kiến giải độc đáo rung động đến sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một cái, hình như thật đúng là có như vậy điểm đạo lý, cũng không thể để hài tử một mực đơn thuần như vậy đi xuống đi. Lý luận tri thức học tập một cái, tựa hồ cũng là có thể là. Thiên Vân Tử vẫn còn có chút do dự, vạn nhất hắn sau khi xem càng thêm suy nghĩ lung tung, hoặc là đi đến đường tà đạo làm sao bây giờ ấy. Thiên Cơ Tử vung tay lên, cho nên chúng ta muốn tuyển chọn một bản a, không muốn những cái kia thải bổ tà thuật, ta cái này có một bản thượng cổ kỳ thư Âm Dương Hợp Hoàn Công toàn bộ sách. Công pháp này công chính ôn hòa, ý nghĩa chính ở chỗ đạo lữ hai người linh nục giao hòa, cùng tham khảo đại đạo, nhất là đứng đắn bất quá, trước hết để cho hắn từ cao đoan nhất lý luận học lên, đánh xuống nền móng vững chắc. Thiên Vân Tử trừng lớn hai mắt, tốt ngươi cái mày rậm mắt to Thiên Cơ Tử, thế mà tư tàng Hợp Hoàn Tông ma công. Thiên Cơ Tử bị phun ra một mặt nước bọt, mặt mo lập tức nhịn không được rồi, nhưng lần này không phải chỗ dạng, mà là một loại ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả phất ớt. Nói hiệu nói vượng. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, âm thanh đều tăng lên, ai nói là ma công? Thiên Vân Tử, ngươi cũng là sống hơn ngàn năm người, kiến thức sao còn như vậy nông cạn, bảo sao hay vậy? Thiên Vân Tử bị hét sững sờ, không phải ma công, cái kia Hợp Hoàn Tông. Hợp Hoàn Tông là Hợp Hoàn Tông, công pháp là công pháp. Thiên Cơ Tử tức giận đến râu đều bật lên, Âm Dương Hợp Hoàn Công chính là thời kỳ thượng cổ một vị xưng là Tiêu Giao Tiên tán tu đại năng sáng tạo, nó bản ý là đạo lư ở giữa linh lục song tu, cùng tham khảo đại đạo, thẳng tới sinh mệnh hài hòa bị ngạn vô thượng diệu pháp. Nó hoạch tâm tinh nghĩa chính là vô cùng tình cảm tại đạo tại cực hạn vui thích bên trong cảm ngộ thiên địa âm dương sinh diệt đến chí lý, huyền diệu chính thống cực kỳ. Hắn càng nói càng kích động, phản phất nhận lấy to lớn vũ nhục, chỉ là về sau truyền thừa đứt gãy, bị Hợp Hoàn Tông đám kia không nên thân gia hỏa được tản thiên, không hiểu nó chân ý, chỉ biết nó ra lông, một mặt theo đuổi nhục dục thải bổ, mới đem nó luyện lệch ra, bại phôi thành danh. Chân chính hoàn chỉnh Âm Dương Hợp Hoàn Công chính là nhắm thẳng vào đại đạo chính thống đứng đầu song tu pháp môn, tuyệt không phải tà ma ngoại đạo. Thiên Vân Tử bị lần này nghĩa chính từ nghiêm giải thích trấn trụ, nửa tin nửa ngờ, thật. Bên trên cổ chính thống pháp môn, tự nhiên là thật. Thiên Cơ Tử một mặt vô cùng đau đớn, phản phất tại tiết hận Minh Châu long đong, phương pháp này đối tu luyện giả tâm tính, tư chất, cùng với đạo lữ ở giữa ăn ý yêu cầu cực cao, tuyệt không phải những cái kia sẽ chỉ thải bổ yêu nhân có khả năng dòm nó cửa đường. Ta Thiên Cơ Các trong tàng thư các không có thu vào, là vì phương pháp này quá mức là tù, lại đối tu luyện song phương yêu cầu cực kỳ hà khắc, rất dễ bị hiểu lầm, cho nên không tiện đem ra công khai, cũng không phải là bởi vì nó là ma công nào. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên thay đổi đến có chút thổ thức, thậm chí mang theo điểm hồi ức, lão phu cũng là trước kia có một phen kỳ ngộ, mới ngẫu nhiên được đến cái này cả bộ. Một mực giữ kín không nói ra, chính là sợ làm cho hiểu lầm không cần thiết. Hôm nay nếu không phải vì Vân Ngai, ta tuyệt sẽ không tùy tiện lấy ra. Thiên Vân Tử nhìn xem Thiên Cơ Tử cái kia không giống giả mạo kích động cùng tiếc hận, dần dần tin bảy tám phần, lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, cái kia công pháp này thật có thần diệu như vậy? Đâu chỉ thần diệu. Thiên Cơ Tử gặp Thiên Vân Tử thái độ chuyển biến, lập tức tinh thần tỉnh táo, hạ giọng mang theo một loại truyền thụ bí mật ngữ khí, nghe nói tu luyện trí cao sâu cảnh giới âm dương nhị khí hòa hợp mà mỹ, có thể cộng minh thiên địa, tại trong cực lạc gặp đúng như đối đột phá bình cảnh, cảm ngộ pháp tắc có bất khả tư nghị kỳ hiệu, chính là đạo lữ dắt tay tổng trèo tiên lộ vô thượng đường bằng thẳng. Hắn lời nói xoay chuyển, lại chỉ hướng vấn đề hạch tâm, Vân Ngai vì sao gặp khó khăn? Cũng là bởi vì hắn không hiểu đại đạo bên trong cũng có âm dương hút nhau lý lẽ, không hiểu làm sao lấy tự thân mị lực tự nhiên dẫn động đối phương linh tê của mình. Để hắn lĩnh hội cái này công, không phải để hắn đi học những cái kia bị ổi thủ đoạn, là để hắn lý giải âm dương hút nhau thiên đạo chí lý, học được làm sao lấy tự thân dương dẫn động đối phương âm, chính là một loại cao cấp thiên đạo xã giao kỹ xảo. Thiên Vân Tử nghe đến trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy Thiên Cơ Tử lời nói này phảng phất vì hắn mở ra một cái thế giới mới cửa lớn, nguyên lai song tu công pháp còn có thể hiểu như vậy, còn có thể tăng lên xã giao kỹ xảo. Cho nên Thiên Cơ Tử tổng kết nói, để hắn nghiên cứu cái này công, là để hắn từ trên căn bản lý giải tình yêu nam nữ vì sao có thể cảm động tâm hồn, vì sao có thể làm cho người trầm luân lại giúp người thăng hoa. Chờ hắn hiểu được, tự nhiên là biết lần trước thất bại ở nơi nào, lần sau nên như thế nào một cách tự nhiên, phù hợp thiên đạo chí lý đi cùng cái kia Giang Vãn Tình ở chung, cái này gọi dạy người lấy cá. Thiên Vân Tử bị triệt để thuyết phục, thậm chí cảm thấy đến chủ ý này quả thực thiên tài. Hắn kích động vỗ đùi, "Diệu à, như vậy chính thống huyền diệu chi pháp, chính hợp ta Nhai Nhi tu luyện, nhanh, nhanh cho hắn đưa đi." Khụ khụ. Thiên Cơ Tử nhưng lại thận trọng đứng lên, đuốt đuốt trồng dâu, phương pháp này dù sao không thể coi thường, lại rất dễ làm cho người hiểu lầm. Ngươi cần trịnh trọng khuyên bảo hắn, đây là đại đạo hành quyết, không phải là tâm tính kiên định, không phải là gặp chân chính tâm ý tương thông chi đạo lữ, không thể tùy tiện thử nghiệm, tuyệt đối không thể coi là trò trẻ con, càng không thể dùng cho tà đồ. Minh bạch, minh bạch. Thiên Vân Tử liên tục gật đầu. Chương 69, Âm Dương Hợp Hoàn Công chương 69, Âm Dương Hợp Hoàn Công. Một lát sau, một đạo tản ra nhàn nhạt an lành khí tức, nhưng lại ẩn hàm một loại nào đó mê người thâm ý ngọc giản, bị trịnh trọng đưa đến Vân Nhai Đạo Phủ. Lần này phụ lời đặc biệt nghiêm túc lại chính diện, đây là thượng cổ đại đạo hành quyết Âm Dương Hợp Hoàn Công cả bộ, xiển âm dương tương tế đến chí lý, thuật linh nhục song tu chi diệu chỉ. Bây giờ bàn cho ngươi, nhìn ngươi thần mộ, sáng đại đạo luân thường, biết âm dương hút nhau chi bản nguyên, mà không phải là câu nệ tại gia thịt ham muốn. Ngày khác như gặp thật duyên, mới có thể cầm cái này diệu pháp, dắt tay cùng vào tiên đồ. Ghi nhớ kỹ, tâm hành quyết thì chính. Ngay tại tu hành hỏa thuộc tính pháp thuật Vân Nhai sửng sốt một chút, nhận đến cái này cái khí tức thuần khiết nhưng lại danh tự mập mờ ngọc giản, nhìn xem cái kia quang minh lẫm liệt lại tràn đầy ám thị phụ lời, lần thứ ba lâm vào sâu sắc trầm mặc. Thượng cổ đại đạo hành quyết, âm dương hợp hoàn công, để ta sáng đại đạo luân thường. Biết âm dương hút nhau chi bản nguyên. Vân Ngai biểu lộ cực kỳ đặc sắc, hai cái này lao ra hỏa, đến cùng não bổ thứ gì? Tính toán, thu đều thu, hay là nhìn một chút nội dung a, tại quyết định xây hay không lựa đi. Hắn hít sâu một hơi, thân thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào ngọc giản bên trong. Khúc dạo đầu cũng không phải là trong tưởng tượng khó coi, mà là cực kỳ hùng vĩ thâm ảo luận thuật, thiên địa mở mịt, vạn vật hóa thuần, nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh. Âm dương người, thiên địa chi đạo vậy, vạn vật kỳ cường, biến hóa chi phụ mẫu, sinh sát gốc rễ bắt đầu, thần minh phủ. Cho nên thánh nhân xem xét âm dương thích hợp, phân biệt vạn vật sắc, lấy dùng sinh hợp. Chữ chữ châu ngọc, trình bày âm dương đại đạo, trích dẫn kinh điển, cách cục hùng vĩ, nghiêm nhiên một phái vô thượng pháp môn khí tượng. Nó lý luận tuyệt diệu, đối với thiên địa âm dương, sinh mệnh bản nguyên lý giải khắc sâu, thậm chí để Vân Nhai đều nhất thời đắm chìm trong đó, cảm thấy được ích lợi không nhỏ. A, hình như thật đúng là đứng đắn đại đạo chí lý. Vân Nhai nói thầm, thoáng buông lòng cảnh giác, tiếp tục nhìn xuống. Nhưng mà, theo lý luận bộ phận thâm nhập, nội dung bắt đầu dần dần cụ thể hóa. Làm sao cảm ứng đối phương khí cơ, làm sao dẫn đạo tự thân nguyên dương, nguyên âm, làm sao thực hiện thần hồn phương diện sơ bộ cộng minh. Công pháp miêu tả bắt đầu thay đổi đến cực kỳ tinh vi cùng ngay thẳng, mặc dù dùng từ vẫn như cũ tao nhã huyền ảo, nhưng loại kia chỉ hướng tính minh sát thao tác chỉ nam ý vị càng ngày càng đậm. Lại đến phía sau, càng là xuất hiện các loại ân, tư thế, xưng là pháp thiên tượng địa chi thức, cùng hô hấp thổ nạp, xưng là long ngâm phượng huyết chi luận, cùng với thần thức giao hòa, xưng là linh tê nhất điểm thông. Kỹ càng phối hợp giảng giải, văn hay chữ đẹp, thần thức truyền hình ảnh đem khí thế đó lưu truyền, thân hồn cộng minh cực hạn trạng thái miêu tả đến vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể khiến người ta cảm động thân thụ thể nghiệm đến loại kia trên lý luận tồn tại, linh lục hợp nhất đến đỉnh phong lớn hài hòa, lớn cực nhạc. Vân Ngai 20 năm xem phim kinh nghiệm đều có chút chịu không nổi. Nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, cảm giác chính mình xích viêm thánh thể đều có chút dao động, khí huyết không tự chủ được quần quật đứng lên. Cái này. Hắn bỗng nhiên đem thần thức rút ra, phản phất bị nóng đến đồng dạng đem ngọc giản bỏ trên bàn, miệng lớn thở phì phò, cái này mẹ nó cũng quá lý luận kỹ càng đi, đây là có thể tùy tiện nhìn sao? So kiếp trước đạo quốc cờ clip bên trong không biết nộn gấp bao nhiêu lần, tư thế cũng tập nhiều, chỉ có thể nói không hổ là tu tiên giới, chỉ là phạm giới còn phải luyện. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên cơ tử nói công pháp này rất dễ bị hiểu lầm. Lý luận của nó cơ sở sát thực cao đại thượng, nhắm thẳng vào đại đạo, nhưng nó thực tiễn bộ phận cũng thực sự là quá thực tiễn. Cái này căn bản là một bản hất lên triết học cao khoát, trung cực thực hành chỉ nam, còn thiên đạo xã giao kỹ xảo. Vân Ngai quả thực nghĩ lao ra nếu lấy hai cái kia lao đầu dâu hỏi cho rõ, cái này học xong còn có thể xã giao sao? Cái này trực tiếp mau vào đến khoảng cách âm giao lưu đi. Hắn cảm giác chính mình thuần khiết tâm linh, tốt ta, không hề đơn thuần, nhận lấy to lớn xung kích. Nhưng cùng lúc, làm một cái người tu hành, hắn lại không thể không thừa nhận, công pháp này bên trong trình bày âm dương chi đạo, thần hồn giao hòa chi pháp, sắc thực huyền diệu vô cùng, thậm chí đôi hắn lý giải tự thân lực lượng, khống chế xích viêm thánh thể đều có loại khác loại giận dắt. Liên tại hắn tâm loạn như ma, không biết nên xử lý như thế nào cái này khoai lang bỏng tay lúc, ngoài động phủ lại chuyển tới một đạo truyền tin phù ba động. Lần này là Thiên Vân tự âm thanh, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc thậm chí mang theo điểm cần trường, ngay nhi à, công pháp. Khục, nhận đến đi. Đi nhớ kỹ sư phụ. Cùng ngươi sư bá khuyên bảo. Chỉ có thể ngộ nó để ý, không thể tu nó thuật, nhất là phía sau những cái kia. Những cái kia pháp thiên tượng địa chi thức cùng linh tê giao hòa thiên nhìn là được rồi, tuyệt đối không thể tự mình phỏng đoán thử nghiệm, ít nhất tìm tới đạo lữ phía trước không được. Đi nhớ kỹ. Tâm chính. Nhất định muốn tâm chính. Cái này không đánh đắc hai, càng che càng lộ cảnh cáo, triệt để ngồi vững công pháp này tính nguy hiểm. Vân Ngai. Hắn nhìn xem viên kia phảng phất tại tản ra hồng nhạt vầng sáng ngọc giản, lại nghe một chút sư phụ lần này không có bạc 300 lượng giản dò, cả người đều chết lặng. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, dùng một loại cực kỳ phức tạp tâm tình, đem viên kia ngọc giản cẩn thận từng ly từng tí thu vào nhận chứa đồ chỗ xấu nhất. Được rồi, liền làm, tăng lên kiến thức. Hắn tự an ủi mình, đại khái về sau, thật gặp gỡ đạo lữ, có thể dùng tới. Chương 70, Thanh Lam Châu chương 70, Thanh Lam Châu tu luyện hỏa thuộc tính pháp thuật bị đánh gãy về sau, Vân Ngai tạm thời đình chỉ tu luyện. Tính toán sớm một chút rời đi thiên cơ các à, không phải vậy sư phụ cùng các chủ lại phải não bổ chút nghịch thiên kịch bản. Vân Ngai ra thiên cơ các, tùy tiện tìm một chỗ, vận dụng hệ thống vượt châu truyền tống. Quanh thân không gian một trận bặm mẹo, lại nhìn chăm chú lúc, đã là cực hàn thấu xương. Lạnh lẽo thấu xương cuốn theo vụn bật băng tinh đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa một mảnh băng điêu ngọc mài, kiến trúc đều là từ băng đá trắng vật liệu hoặc vạn năm hàn băng xây thành, dưới mái hiên treo lấy thước dài trong suốt băng lăng. Người đi đường cuốn tại thật dày cầu ra pháp ý bên trong, cảnh tượng vội vàng. Huyền Minh Châu, Nam Tuyết Thành. Hoa một ít thời gian, Vân Ngai tại Văn Bách chấp sự chỗ ấy tìm được Huyền Không Tử trưởng lão. Nói thật, kỳ thật mang theo Huyền Không Tử trưởng lão càng thêm phiền phức, hắn gặp phải nguy hiểm phía sau hoàn toàn có thể tồi động thiên cơ cắt cho phòng ngự phụ lục, sau đó vận dụng hệ thống vượt châu truyền tống rời đi. Đồng thời đánh lén cũng không sợ, bên hông thiên cơ lệnh bên trên tự mang một cái bị động phát động thức phòng ngự trận pháp, cũng đầy đủ cho Vân Ngai tranh thủ thời gian khởi động vượt châu truyền tống. Đáng tiếc, người hộ đạo cũng là thiên cơ các mặt mũi một vòng, thân là tại thế hành tẩu đi ra bên ngoài, liền một cái người hộ đạo đều không có, vậy sẽ bị thế lực khác chố khinh thường. Ít nhất thăm hỏi mặt khác mười mấy cái đại thế lực thời điểm cần mang theo Huyền Không Tử trưởng lão, dù sao Huyền Không Tử trưởng lão nói qua sẽ không can thiệp hắn hành động. đến lúc đó đang tìm cơ hội đẩy ra Huyền Không Tử trưởng lão là được rồi. Nam Tuyết Thành Thiên Cơ các phân các. Huyền Không Tử trưởng lão. Vân Ngai đến gần, nhẹ giọng kêu. Huyền Không Tử nghe tiếng mở mắt, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chỉ là khẽ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua. Hắn đứng lên, động tác ở giữa không dư thừa chút nào, trực tiếp hướng đại điện bên trong đặc thù truyền tống trận khu vực đi đến. Vân Ngai hiểu ý, yên lặng đuổi theo. Lạc Ly đáp ứng hắn có thể tùy ý sử dụng Bắc Minh Hàn Cung vượt châu truyền tống trận, cho nên Vân Ngai vừa tới lúc, liền bị thủ vệ vượt châu truyền tống trận chấp sự nên đón, một đường đỏ đậm đèn bước lên truyền tống trận. Tia sáng đột nhiên đại thịnh, đem hai người thân ảnh nuốt hết. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cùng không gian đè ép cảm giác truyền đến, nhưng duy trì liên tục thời gian cũng không dài. Làm tia sáng tản đi, quanh mình cảnh tượng đã đại biến. Thấu xương giá lạnh nháy mắt bị một cô ấm áp ấm ức, tràn đầy có cây mùi thơm ngát khí tức thay thế. Bên hai truyền đến chính là êm tai chim hót trùng tê, đập vào mi mắt là một mảnh xanh ngắt tươi tát, sinh cơ bừng bừng thế giới. Cao lớn cây cối che khuất bầu trời, dây leo rủ xuống, kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm đến gần như hóa không khai thiên địa linh khí. Thanh Lam Châu, đến. Bọn họ thân ở một tòa xây dựng ở cổ thụ che trời bên trên to lớn nhà trên cây bên trong, nơi này hiển nhiên là Vạn Linh Cốc quản hạt hạ vượt châu điểm truyền tống. Cùng Bắc Minh Hàn Cung băng lãnh trang nghiêm so sánh, nơi này tràn đầy tự nhiên cùng giá tính sức sống, liền nhìn trông coi truyền tống trận đệ tử, cũng không phải thuần túy nhân loại, có thính thai hơi nhọn, có mắt mang dị sắc, hoặc thân kèm linh thú, đều là lộ ra một cô cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh đặc biệt khí chất. Huyền Không Tử trưởng lão đối hoàn cảnh kịch biến không phản ứng chút nào, vẫn như cũng là bộ kia mặt không thay đổi răng dấp, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt đảo qua xung quanh, xác nhận không sai về sau, liền trực tiếp giấu ở bóng ma bên trong. Ý tứ rất rõ ràng, tiếp xuống đi đâu? Hành động từ ngươi chủ đạo, ta phụ trách hộ đạo. Vân Ngai hít sâu một cái, miệng tràn đầy sinh mệnh khí tức không khí, cảm thụ được thể nội xích viêm thánh thể ở trong môi trường này tựa hồ cũng thay đổi đến càng thêm sinh động một chút. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, thầm nghĩ trong lòng, Vạn Linh Cốc, linh tộc cùng tự nhiên tu sĩ thánh địa sao? Cấp bậc lễ nghĩa không thể phế, trước đi thăm hỏi Vạn Linh Cốc. Vân Ngai lập tức hướng đi nhà trên cây điểm truyền tống một vị phòng thủ đệ tử. Vị này đệ tử mọc lên một đôi thai nhọn, con mắt xanh biếc, khí tức cùng xung quanh cổ thụ mơ hồ cộng minh, hiển nhiên là một vị mục linh tộc. Vân Ngai lấy ra đại biểu thiên cơ các hành tẩu thân phận thiên cơ lệnh. Hắn ngữ khí bình thản nói ra, thỉnh cầu thông báo, thiên cơ các hành tẩu thiên linh tử, đi qua bảo địa, chuyên tới để gặp Vạn Linh Cốc cốc chủ. Cái kia thiên cơ lệnh khí tức huyền diệu cao thầm, phòng thủ mục linh tộc đệ tử thần sắc lập tức nghiêm một chút, không dám thất lễ, cung kính đáp lễ nói, nguyên lai là thiên cơ các khách quý giá lâm, xin đợi, văn bối lập tức thông báo. Đệ tử lấy ra một mảnh xanh biếc lá cây, đối với lá cây nói nhỏ vài câu, sau đó đem nó ném trên không. Lá cây hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, nháy mắt chui vào to lớn thân cây bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không chờ đợi quá lâu, chỉ thấy phía trước quấn quanh ở đại thụ trụ cột bên trên tráng kiện dây leo như cùng sống tới đồng dạng, chậm rãi nhúc nhích, giang ra, lại tại trên không đan vào thành một đạo tản ra nhu hòa ánh sáng xanh lục cổng vòm. Cổng vòm bên trong, quang ảnh lưu chuyển, thấy không rõ cụ thể cảnh tượng. Một vị mặc từ các loại linh thực phiến lá bệnh mà thành trường bào, đầu đội tán hoa, khí chất dịu dàng ung dung trung niên nữ tu. Từ quang môn bên trong chậm rãi đi ra, phía sau nàng đi theo hai vị khí tức trầm ngưng tùy tùng, một vị là thân hình khôi ngô, làn da giống như là nham thạch sơn linh tộc, một vị khác thì là thân hình phiêu hốt, xung quanh có nhàn nhạt hơi nước vờn quanh thủy linh tộc. Trung niên nữ tu ánh mắt rơi vào trên người Vân Ngai, cảm nhận được hắn cái kia phần siêu nhiên khí chất cùng với sau lưng trong bóng tối cái kia như có như không, nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ tối nghĩa khí tức, trên mặt lộ ra vừa đúng mỉm cười, âm thanh giống như thanh tuyển chạy qua khe núi, thiên cơ các hành tẩu đại giá quang lâm, ta Vạn Linh Cốc đồng tất sinh huy. Thiếp thân chính là Vạn Linh Cốc ngoại sự trưởng lão, một thanh huyền. Cốc chủ gần đây ngay tại bế quan cảm ngộ tổ một linh vận, đặc mệnh thiếp thân trước đến đó lấy, mong rằng hành tẩu chớ trách. Vân Ngai cứng nhắc cái ngang hàng lễ tiết, mỉm cười nói, một trưởng lao khách khí. Là Vân Mỗ mạo muội tới chơi, khoái dậy quý cốc thanh tĩnh. Vị này là ta trong các Huyền Không Tử trưởng lão. Trong bóng tối, Huyền Không Tử trưởng lão thân ảnh có chút ngưng thật một cái trước mắt, đối với một thanh huyền khẽ gật đầu, xem như là làm lễ, lập tức lại biến mất đi xuống, trầm mặc như trước như băng. Nhưng trong nháy mắt kia toát ra độ kiếp uy áp, để một thanh huyền cùng với tùy tùng ánh mắt đều ngưng trọng mấy phần. Huyền Không trưởng lão, thiên linh tử. Xin mời đi theo ta, trong cốc đã chuẩn bị trà xanh linh quả. Một thanh nguyện nghiêng người dẫn đường. Vân Ngai cùng Huyền Không Tử theo một thanh nguyện bước vào cái kia đẳng quan môn. Chương 71, Vạn Linh Cốc, Bách Hoa Đàn Thần. Chương 71, Vạn Linh Cốc, Bách Hoa Đàn Thần. Cảnh sát trước mắt biến ảo, phản phất nháy mắt tiến vào một cái thế giới khác. Nơi này không còn là thô giáp nhà trên cây, mà là một tòa to lớn vô cùng, hoàn toàn do còn sống cổ thụ tự nhiên lớn lên mà thành cung điện. Mái vòm là giao thoa cánh lá, tung xuống loang lổ mà ấm áp ánh mặt trời. Dưới đất là mềm dẻo bãi cỏ cùng cỏ xỉ rêu, không khí bên trong tràn ngập thấm vào ruột gan hương hoa cùng mùi trái cây, tinh thuần mục linh chi khí gần như hóa thành thực chất màu xanh nhạt sương mù. Ven đường có thể thấy được các loại linh tộc cuộc sống tự do, có nho nhỏ hoa tinh tại trong bụi hoa chơi đùa, có ngây thơ chân thành cỏ linh tại chăm sóc dược viên, thậm chí có thể nhìn thấy một chút dịu dàng ngoan ngoãn cường đại linh thú nhàn nhã dạo bước. Cảnh sát cá lành, sinh cơ dạt dào cảnh tượng. Tại thụ điện phòng khách chính ngồi xuống, tự có linh tộc thị nữ dâng lên tản ra linh khí nồng nặc trà thơm cùng các loại kỳ dị linh quả. Song Vương Hàn Huyên vài câu về sau, Mục Thanh Huyền chuyển hỏi. Không biết Thiên Linh Tử lần này đến Thanh Lam Châu là du lịch bốn phương hay là có chuyện gì quan trọng. Nếu có cần dùng tới ta Vạn Linh Cốc chỗ, cứ nói đừng ngại. Vân Ngai thưởng thức một cái linh trà, chỉ cảm thấy một cô ôn hòa sinh cơ chạy vào toàn thân thoải mái. Hắn thả xuống chén trà, thong dong nói, Mục trưởng lão không cần lo ngại, Vân Mộ chuyến này chủ yếu là du lịch tăng lên kiến thức, cảm thụ khác biệt địa vực phong thổ cùng đại đạo vật luật. Nghe qua Vạn Linh Cốc chính là tự nhiên chi đạo thánh địa, sinh linh hài hòa cùng tồn tại, lòng sinh hướng về, cho nên chuyên tới để thăm hỏi, cũng không có đặc biệt sự việc cần giải quyết. Mục Thanh Uyển nghe vậy, nụ cười càng chân thành mấy phần, thì ra là thế. Vân Hành đi như cảm thấy hứng thú, có thể trong cốc nhiều quanh quẩn mấy ngày. Ta Vạn Linh Cốc cái khác không dám nói, cái này linh thực kỳ chân, tự nhiên cảnh trí, ngược lại là rất có vài phần có thể nhìn chỗ. Thiếp thân có thể phái đệ tử là hành tẩu dẫn đường giải thích. Vậy liền làm phiền. Vân Ngai cười đáp ứng, đang muốn nhận thức một phen quý cốc huyền diệu. Chính thức thăm hỏi tại hữu hảo hòa hợp bầu không khí bên trong tiến hành. Song phương lại trao đổi một chút liên quan tới đại lục thế cục, thiên đạo diễn biến hời hợt lời tuyên bố, Vân Ngai đại biểu thiên cơ các biểu đạt hữu hảo thái độ, Vạn Linh Cốc cũng hiện ra xem như chủ nhà nhiệt tình. Ước chừng một nén hương về sau, Vân Ngai liền đúng lúc đó đưa ra cáo tử, bày tỏ không nghĩ tới nhiều quấy rầy một trưởng lao thanh tu, tự mình trong cốc du lịch là đủ. Một Thanh Uyển đích thân đem hai người đưa đến thụ điện cửa, đồng thời giao cho Vân Ngai một cái xanh biếc lá hình phù bài, đây là ta Vạn Linh Cốc khách khanh lệnh bài, cầm lệnh bài này, trong cốc đại bộ phận đối ngoại mở ra khu vực đều có thể thông hành, cũng có thể hưởng thụ một ít tiện lợi. Nếu có việc gấp, cũng có thể bằng lệnh bài này hướng phụ cận trong cốc đệ tử xin giúp đỡ. Đa tạ một trưởng lão. Vân Ngai tiếp nhận lệnh bài, lần nữa nói cảm ơn về sau, liền mang Huyền Không Tử rời đi thụ điện khu vực hạch tâm. Một lần nữa trở lại cái kia náo nhiệt tụ ốc phường thị, Vân Ngai thưởng thức trong tay lá hình lệnh bài, trong lòng thầm nghĩ, quan phương thăm hỏi hoàn thành, mặt mũi công trình đúng chỗ. Tiếp xuống, chính là tự do thời gian hoạt động. Để ta xem một chút kế tiếp cơ duyên ở phương nào. Hắn tâm niệm vừa động, trao đổi thức hải bên trong hệ thống giới diện, không tiếng động truyền đạt chỉ lệnh, hệ thống, sử dụng ra đa khí vận. Đông nam phương hướng. Chỗ sâu. Vân Ngai như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái hướng kia, ánh mắt bị tầng tầng lớp lớp cổ thụ che trời cùng lượn lờ linh vụ ngăn lại ngăn, xem ra cái này Vạn Linh Cốc bí cảnh hoặc là nhân vật trọng yếu, đều tại cái kia phương hướng. Dạng này cũng tốt, càng có tham dò thú vị. Hắn tự nhiên sẽ không lốc đến hướng thẳng đến dạ đạ chỉ dẫn phương hướng cứng rắn sông. Nơi đó hiển nhiên là Vạn Linh Cốc khu vực hạch tâm, nhất định có cấm chế dày đặc cùng thủ vệ. Hắn cần chính là một hợp lý do cùng cơ hội. Vân Ngai trên mặt một lần nữa treo lên cái kia ôn hòa khiến người ta thoải mái dễ chịu đủ cười, bắt đầu bằng báo khách khanh lệnh bài tiện lợi, tại thủ ốc phường thị bên trong khoan thai đi dạo đứng lên. Hắn lưu luyến tại từng cái quầy hàng, nhất là quan tâm những cái kia buôn bán linh thực hạt giống, kỳ hoa dị thảo, cùng với giới thiệu Thanh Lam Châu phong cảnh trí, địa lý trí thư từ ngọc sách. Hắn ký chất xuất chúng, ăn nói không tầm thường, lại đối cỏ cây chi đạo biểu hiện ra chân thành hứng thú, rất nhanh liền cùng mấy vị chủ quán chuyện trò đứng lên. Hắn không có trực tiếp hỏi thăm phía đông nam chỗ sâu có cái gì, mà là quanh co biểu đạt đối Vạn Linh Cốc tự nhiên hiện tượng lạ hướng về. Quý cốc thật sự là tạo hóa trung thần tú, một đường đi tới, thấy kỳ hoa dị một nhiều vô số kể, làm người ta nhìn mà than thở. Không biết trong cốc nhưng có cái nào đặc biệt đáng giá xem xét cảnh trí, tốt nhất là có thể thể hiện tiên địa sinh linh hài hòa cộng sinh chi diệu. Vân Ngai một bên thưởng thức một cái tản ra mùi thơm ngát linh quả, một bên hướng một vị bán linh thực đồ phổ lão tu sĩ thỉnh giáo. Lão tu sĩ kiến thức rộng rãi, vuốt râu cười nói, khách quý là thạo nghiệp vụ. Ta Vạn Linh Cốc cảnh đẹp vô số, nếu nói lớn nhất linh tính, thuộc về đông nam phương hướng Vạn Hoa Hải cùng linh vận cổ lâm. Nhất là Vạn Hoa Hải, nghe đồn là trong cốc hoa linh bản nguyên chi địa, bách hoa bốn mùa thường mở không cảm ơn, càng có linh chi đã nở hoa tinh thậm chí hoa tiên ở trong đó, chỉ là khu vực kia chính là trong cốc cấm địa, bình thường không được đến gần, đáng tiếc à. Vạn Hoa Hải, hoa tiên. Trong lòng Vân Ngai lẩm nhẩm, lần này một cái khí vận chi tử sẽ không liền tại Vạn Hoa Hải bên trong đi. Hắn trên mặt lộ ra vừa đúng hướng về cùng tiếp đuối, càng là thần kỳ như thế chi địa, nếu có thể đứng xa nhìn một phen, cũng là chuyện may mắn. Một vị khác thông tin linh thông thụ yêu thương nhân xen vào nói, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Mỗi giáp một lần bách hoa đản thần khánh điện, nếu là trong cốc khách quý, có thể hữu duyên được phép tiến vào Vạn Hoa Hải bên ngoài xem lễ. Tính toán thời gian, lần sau khánh điện tựa hồ không xa. Vân Ngai đem những tin tức này từng cái đi lại, lại cùng với hắn mấy vị linh tộc giao lưu, biết được bách hoa đản thần là Vạn Linh Cốc trọng yếu khánh điện. Chỉ đang ăn mừng bách hoa phồn thịnh, cảm ơn tự nhiên, đến lúc đó sẽ có các loại nghi thức cùng hoạt động, đúng là tiếp xúc khu vực hạch tâm một hợp lý cửa sổ. Bách hoa đản thần, xem ra đây là cái mấu chốt thời gian điểm. Vân Ngai trong lòng có tính toán, hắn không cần cứng gian sông, chỉ cần chờ đợi, hoặc là xào rượu để thời cơ này vừa đúng đến. Hắn cảm ơn mấy vị nhiệt tình chủ quán, mua mấy bản giới thiệu Thanh Lam Châu phong cảnh cùng Vạn Linh Quốc truyền thuyết tạp thư, liền rời đi phường thị. Đi đến một chỗ yên lặng tán cây bình đài, Vân Ngai trông về phía xa đông nam phương hướng. Mục tiêu tại Vạn Hoa Hải phương hướng, khả năng cùng Hoa Tiên có quan hệ, mà tới gần thời cơ là bách hoa đản thần. Vân Ngai cắt tỉa được đến tin tức, tiếp xuống chính là kiên nhận chờ đợi, đồng thời làm chút chuẩn bị. Có lẽ có thể mượn nhờ khách khanh lệnh bài thân phận, tại bên ngoài Vạn Linh Cốc với hiểu rõ hơn chút liên quan tới hoa cỏ linh tính tri thức, cũng tốt là ngày sau tiếp xúc mục tiêu đánh xuống cơ sở. Vân Ngai khẽ mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tựa như một tên chân chính người du lịch, bắt đầu đắm chìm tại Vạn Linh Cốc đặc biệt tự nhiên màu không khí bên trong, lúc thì cùng gặp phải linh tộc giao lưu, lúc thì tại cho phép khu vực quan sát các loại kỳ lạ linh thực linh thú, mười phần tùy tính. Chương 72, Bách Hoa Đản Thần chương 72, Bách Hoa Đản Thần 3 tháng thời gian, trong nháy mắt mà qua. Trong đó cũng không có cái gì kịch bản phát động. Đã sớm đăng chàng Lý Nguyệt Giao chậm chạp không có liên hệ, không hổ là thành viên hoàng thất, nói chuyện cùng đánh giá một dạng, nói ra liền mặc kệ. Bách hoa đản thần này, Vạn Linh Cốc bên trong vạn tượng đổi mới, linh khí như nước thủy triều, điểm lạnh xuất hiện. Vô số linh tộc cùng được mời tân khách tụ tập Vạn Hoa Hải vào ngoài khánh điện hội trường, bầu không khí nhiệt liệt mà trang trọng. Vân Ngai xem như khách quý, ngồi ngay ngắn tầm mắt rất tốt vị trí, như vậy Thịnh hội Huyền Không Tử trưởng lão cũng không có ẩn tàng, mà là mặt không thay đổi ngồi ở bên cạnh Vân Ngai. Vân Ngai có thể rõ ràng cảm giác được, Đông Nam Vương hướng Vạn Hoa Hải chỗ sâu khí vận của sáng, hôm nay dị thường sinh động, cùng toàn bộ Thung Lũng sinh cơ cộng minh. Khánh điển quá trình ngay ngắn trật tự, đặc sắc xuất hiện. Hoa linh mạn vũ, thảo linh tụ ca, linh thú yến thụy, mỗi một bước đều hiện lộ rõ ràng vạn linh tốc thâm hậu nội tình cùng đối với tự nhiên chi đạo khắc sâu lý giải, dẫn tới các tân khách từ đáy lòng tán thưởng, âm thanh ủng hộ không dứt bên tai. Vân Ngai cũng bình yên hưởng thụ lấy trận này nghe nhìn thịnh yến, thỉnh thoảng theo mọi người nhẹ nhàng vỗ tay, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc, như vậy thịnh hội, thế mà không phải kịch bản, không phải vậy liền hắn liền phải ra sân gây sự. Không đúng, cổ động. Màn kịch quan trọng bách hoa cầu phúc nghi thức bắt đầu. Chủ trì nghi thức chính là vạn linh cốc cấp chủ, một vị mặc một mạc áo gai, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt lại sâu thúy như giếng cổ lão giả. Sự xuất hiện của hắn để toàn trường nháy mắt tiến lặng, tràn đầy kính sợ. Cốc chủ cũng không nhiều lời, nhếch miệng mỉm cười, đưa tay ở giữa, vạn hoa hải cùng cộng hưởng theo. Không cần phức tạp vũ bộ cùng chú văn, bên mông bàng bạc sinh mệnh năng lượng liền tự nhiên tập hợp tại tế đàn bên trên trống không, tạo thành một viên óng ánh chói mắt, ẩn chứa vô tận sinh cơ màu xanh linh châu. Toàn bộ quá trình cử trọng lực hình, tự nhiên mà thành, cho thấy đối với thiên địa pháp tắc gần như hoàn mỹ lực khống chế. Cầu mưa thuận gió hòa, cỏ cây trường thanh. Cốc chủ thanh âm bình thản truyền khắp bốn phương, linh châu chậm rãi dung nhập tế đàn, chỉ một thoáng, vạn hoa hải quang hoa đại thịnh, tất cả hoa cỏ phảng phất bị rót vào hoàn toàn mới sức sống, tách ra trước nay chưa từng có hào quang, nồng đậm sinh cơ hóa thành thực chất linh vũ rơi bãi, từ dưỡng mỗi một vị ở đây người. Nghi thức hoàn mỹ thành công, các tân khách say mê tại cái này vùng vĩ mà an lành đạo vận bên trong. Nhưng mà, liền tại nghi thức năng lượng đạt đến đỉnh phong, vạn hoa hải sinh cơ thịnh vượng nhất thời khắc, dị biến cũng không phải là đến từ nghi thức bản thân, mà là đến từ vạn hoa hải chỗ sâu. Một cỗ không gian kỳ dị ba động kèm theo càng thêm thuần túy, càng thêm bản nguyên cỏ cây linh vận, giống như ngủ say thái cổ cự thú tỉnh lại, từ hạch tâm cấm địa bên trong tràn ngập ra. Cùng lúc đó, bầu trời bên trong lại mơ hồ có thất thải hào quang tập hợp, đại đạo thanh âm như có như không vang vọng. Đây là trời ban điểm lành, hay là có kiến thức bên bác lao tu sĩ kinh hô? Vạn linh cốc cốc chủ nguyên bản bình hòa ánh mắt đột nhiên sáng lên, hiện lên một tia kinh ngạc cùng hiểu. Hắn nhìn về phía khu vực hạch tâm, lẩm bẩm nói: thời cơ lại trước thời hạn, là cái này giáp tập hợp sinh cơ, cuối cùng xúc động nàng sau cùng gông xiềng sao? Một thanh nguyện trưởng lão trở trong cốc cao tầng cũng nộn nhịp biến sắc, đã kích động lại mang một vẻ khẩn trương nhìn về phía chỗ sâu. Các tân khách không rõ ràng cho lắm, nhưng đều cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức đang thức tỉnh. Vân Ngai ánh mắt hơi sáng, thầm nghĩ trong lòng, nha à, trang diện còn rất hùng vĩ, cái này khí vận chi tử lai lịch không nhỏ à, không biết khí vận có thể hay không vượt qua huyền thiếu tam thải. Nhưng hắn vẫn như cũ ngồi vững như núi, thậm chí nâng chén trà lên, nhẹ nhàng hớp một cái, phảng phất hết thảy trước mắt không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là cái khán giả, một cái ghi chép người. Mà Vân Ngai bên cạnh Huyền Không Tử trưởng lão, liền mí mắt đều không ngẩn một cái, tựa hồ đối với tất cả những thứ này thờ ơ, lại hoặc là sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Vạn Linh Cốc Cốc chủ phản ứng cực nhanh, gần như tại dị động phát sinh nháy mắt, liền đã xuất thủ. Hắn tay áo vung lên, một cỗ càng thêm bàng bạc nhu hòa lực lượng bao phủ lại Vạn Hoa Hải khu vực hạch tâm, đã che lại cái kia đang thức tỉnh tồn tại, cũng ngăn cách ngoại bộ khả năng quấy nhiễu, đồng thời xảo diệu dẫn dắt đến thiên địa tụ đến dị tượng lực lượng, khiến cho dịu dàng ngoan ngoãn dung nhập hạch tâm, giúp đỡ củng cố thăng hoa. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, hiện ra xem như chúa tể một phương thâm bất khả chắc tu vi cùng đối lực lượng tinh diệu khống chế. Không có ngoài ý muốn, không có khó khăn chắc trở, tất cả đều tại Vạn Linh Cốc tự thân khống chế bên trong. Cái kia nơi trọng yếu khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tinh khiết, bầu trời dị tượng cũng dần dần nội liễm. Sau đó liền không có, trừ hương hoa càng dày đặc một chút liền không có chuyện gì khác vật. Vân Ngai hơi sững sờ, không phải anh em, người đâu? Khí vận chi tử người đâu? Khá lắm, ta đường đường thiên cơ các hành động, thật thành người qua đường đúng không? Vân Ngai bưng chén trà tay có chút dừng lại, trong ánh mắt điểm này xem náo nhiệt ánh sáng dần dần biến thành một ít mờ mịt cùng im lặng. Hắn rõ ràng cảm giác được, Vạn Hoa Hải chỗ sâu cô kêu bảng bạc khí vận cổ sáng tại kinh lịch ngắn ngủi kịch liệt ba động cùng thăng hoa về sau, cũng không như dự đoán phá quan mà ra mà là chậm rãi, vững vàng, một lần nữa bình tĩnh lại, tựa như một nồi nước sôi, mắt thấy là phải sôi trào đầy ra nắp nồi, kết quả phía dưới hỏa hầu vừa đúng mà biến nhỏ, để nước duy trì tại đem sôi chưa sôi trạng thái, chỉ để lại càng dày đặc hương hoa chứng minh vừa rồi động tĩnh. Trong tưởng tượng hoa tiên tử kinh diễm biểu diễn, vạn chúng chú mục tình cảnh cũng không có phát sinh. Vạn Linh Cốc Cốc chủ thu hồi lực lượng, bầu trời dị tượng triệt để tan đi, chỉ còn lại so trước đó nồng đậm mấy lần hương hoa bao phủ trong không khí, cùng với đông đảo tân khách trên mặt giống như hắn một ít kinh ngạc. Ê, cái này liền xong. Vừa rồi cái kia động tĩnh, là thành công hay là không thành công? Làm sao không gặp chính chủ đi ra? Dưới đài vang lên trầm thấp tiếng nghị luận, tất cả mọi người có chút không nghĩ ra. Vạn Linh Cốc Cốc chủ nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, vuốt râu cười nói, chư vị không cần nghi hoặc. Tử Linh đã công thành, chỉ là lần này thuế biến vượt xa mong muốn, cần tĩnh tâm củng cố, tạm thời không tiện hiện thân. Lần này dị tượng chính là nàng đạo cơ viên mãn dấu hiệu, chính là ta Vạn Linh Cốc đại hỷ. Một thanh nguyện trưởng lão trở cao tầng cũng nộn nhịp lộ ra nụ cười, hiển nhiên đối nội tình cảm hiểu rõ tại tâm. Vân Ngai ngay vậy, khoe miệng khó mà nhận ra có rún một cái. Khá lắm, làm ra tình cảnh lớn như vậy, đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều treo đến cổ họng, kết quả nhân vật chính căn bản không lộ diện. Cảm giác này tựa như đổi một bộ treo lơ đốt nổ kịch, kết quả phim chính nói cho ngươi nhân vật chính tại bế quan toàn kịch trung. Hắn yên lặng đặt chén trà xuống, nội tâm điên cuồng nổ nước bọt, chắc không được như thế cảnh tượng hoành tráng cũng không tính là cái bản, không ngờ tỉnh lại như thế món hàng lớn sự tình, liền mặt đều không lộ một cái. Ta cái này thiên cơ các hành tẩu không muốn mặt mũi sao? Tốt xấu đi ra đi hai bước để ta xem một chút khí vận nhan sắc a. Vạn Linh Cốc đám người này cũng thật là, nhà mình thiên tài tỉnh, đều không lôi ra đến tú một cái sao? Cái này muốn đổi cái tiểu môn phái, còn không phải khua chiêng gõ trống tuyên bố toàn thế giới. Được rồi, nhân gia tự có an bài. Khả năng vị này Hoa Tiên tử đi là thần bí lộ tuyến, hoặc là thật sự là lười. Hắn liếc qua bên cạnh Huyền Không tử trưởng lão, vị này đại lão vẫn như cũ mắt nhìn mũi nhìn tầm, phản phất vừa rồi tất cả bất quá là luồng gió mát thổi qua núi đồi, không có chút nào gợn sóng. Vân Ngai thậm chí hoài nghi, liền tính hiện tại trời sập xuống, Huyền Không sư thúc khả năng cũng sẽ chỉ cân nhắc dùng như thế nào nhất dùng ít sức tư thế đem bầu trời trở về. Khánh điện tại một loại mang theo vi diệu cùng suy đoán bầu không khí bên trong tiếp tục tiến hành, mặc dù cốc chủ tuyên bố là đại hỷ sự, nhưng thiếu mấu chốt nhất nhân vật chính đều khiến người cảm thấy thiếu một chút cái gì cao chiều nhất bộ phận. Vân Ngai buồn bực ngán ngẩm tiếp tục xem lễ, trong lòng đã bắt đầu tính toán, như thế nào mới có thể nhìn thấy vị này khí vận chi tử, nếu không liền vu vạ vạn linh cốc, sẽ có một ngày có thể nhìn thấy. Chương 73, làm khách hỏa linh tộc chương 73, làm khách hỏa linh tộc khánh điện tại một loại sấm to mưa nhỏ bầu không khí bên trong chuẩn bị kết thúc. Vân Ngai trên mặt duy trì lấy vừa vặn mỉm cười, trong lòng tiểu nhân đã tại lộn nhào, đơn thuần nhàn. Đợi đến tân khách bắt đầu lần lượt tản đi, Vân Ngai cũng đứng dậy, đối với chủ vị vạn linh cốc cốc chủ cùng một thanh nguyện trưởng lao chắp tay cáo từ. Nôn tử khẩn thiết cảm ơn chiêu đãi nồng hậu, đối chưa thể nhìn thấy Hoa Tiên tử chân dung biểu thị ra một kia vừa đúng tiết đối, nhưng càng nhiều hơn chính là đối vạn linh cốc thâm hậu nội tình tán thưởng. Cốc chủ nụ cười ôn hòa, cũng không bởi vì Vân Ngai tiếc nuối mà có bất kỳ bày tỏ, chỉ là lại lần nữa cảm ơn thiên cơ các đến, đồng thời bày tỏ hoan nghênh Vân Ngai ngày sau thường đến làm khách. Một thanh nguyện trưởng lão thì đích thân đem Vân Ngai cùng Huyền Không tử đưa ra ngoài. Trở về ở nhà trên cây về sau, Vân Ngai đóng cửa lại, ngựa khí mang theo vài phần tự dễ ước, được, chuyến này xem như là thuần ngắm cảnh, chính chủ nhân mặt đều không có lộ một cái. Vân Ngai phối hợp ngồi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài vẫn như cũ phồn hoa như gấm, linh khí giạt rào vạn linh cốc, ngón tay vô ý thức tại song cửa sổ bên trên đập. Vu vạ vạn linh cốc, cũng là không phải không được, nơi đây linh khí dồi dào, phong cảnh hợp lòng người, là cái tu luyện nơi tốt, nhưng cũng không thể mỗi ngày tại nhân gia cấm địa bên ngoài lắc lư a. Cái kia không được khả nghi phân tử, mà còn tiên cơ các vốn là buôn bán tình báo làm chủ, để vạn linh cốc cho là hắn là đến tìm hiểu tình báo lời nói, liền càng khó gặp hơn đến vạn linh cốc khí vận chi tử. Vân Ngai tại nhà trên cây bên trong dạo bước, lông mày cau lại, trực tiếp dựa vào không đi, hoặc là dùng những cái kia gượng ép mở cớ, tại vạn linh cốc bực này thế lực trước mặt, sát thực lộ ra ngây thơ lại khả nghi. Thiên cơ các hành tẩu thân phận là tiện lợi, cũng là công siềng, không thể gấp, không thể lộ ra có mục đích tính. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ hài hòa cộng sinh linh tộc cùng vạn vật tự nhiên, đột nhiên một ý nghĩ hiện lên, có lẽ phương pháp trái ngược. Vân Ngai dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Ta càng là biểu hiện đối Hoa Tiên tử đối vạn linh cốc hoạch tâm bí mật không có chút nào hứng thú, ngược lại càng khả năng thu hoạch được càng nhiều tự do cùng không tưởng tượng được tiếp xúc cơ hội. Một cái kế hoạch hình thức ban đầu tại trong đầu hắn dần dần rõ ràng. Ngày kế tiếp, Vân Ngai lại lần nữa thăm hỏi ngoại sự trưởng lão Mục Thanh Uyển. Lần này, hắn thần thái so ngày hôm qua cáo từ lúc càng thêm dễ dàng cùng. Siêu nhiên, Mục trưởng lão, lại lần nữa làm phiền. Vân Ngai mỉm cười hành lễ. Thiên linh tử khách khí, mời ngồi. Mục Thanh Uyển vẫn ôn hòa như cũ. Vân Ngai sau khi ngồi xuống, cũng không đề cập bất luận cái gì liên quan tới Hoa Tiên tử hoặc hy vọng dừng lại lời nói, mà là lời nói xoay chuyển, ngựa khí mang theo vài phần thanh thản cùng thưởng thức. Ngày hôm qua thịnh hội, khiến văn bối được ích lợi không nhỏ. Nhất là quý cốc vạn vật cộng sinh, đạo pháp tự nhiên ý cảnh, cùng ta thiên cơ các xem sao thôi diễn, thể ngộ thiên đạo pháp môn, mặc dù đường đi khác biệt, lại rất có trăm sông đổ về một biển chi diệu. Thứ không dám dâu dếm, vân đạo gần nhất tại tu luyện hỏa thuộc tính pháp thuật, không biết có thể mượn dùng phương Nam hỏa linh tổ địa cảm ngộ pháp thuật. Vạn linh cốc hỏa linh tổ địa tại vạn hoa hải phía nam, chính giữa ngăn cách một cái thật dài lâm hải, đi cái kia hẳn là có thể bỏ đi vạn linh cốc hoài nghi. Cái này, một thanh nguyện nhíu nhíu mày, thiên linh tử, hỏa linh nhất tộc tương đối táo bạo, bọn họ có lẽ không quá hoan nên ngươi. Không sao. Vân Ngai lắc đầu, ngữ khí bình thản lại mang theo một loại thiên nhiên chắc chắn. Một thanh nguyện trưởng lão đang muốn tiến một bước giải thích hỏa linh nhất tộc tính bài ngoại, đã thấy Vân Ngai khẽ mỉm cười. Sau một khắc, một cỗ khó nói lên lời khí tức từ trên thân Vân Ngai phát ra. Đó cũng không phải là tận lực thả ra huy áp, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên nóng bỏng cùng tốt quý. Giống như mặt trời mới mọc, ấm áp mà tràn đầy sinh cơ, lại như cùng điệu tâm dung nham, ẩn chứa hủy thiên diệt địa bàng bạc lực lượng. Không khí xung quanh có chút bặm mẻo, nhiệt độ nhưng cũng không kịch liệt lên cao, ngược lại có một loại để hỏa hành sinh linh cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, khát vọng thân cận vận luật đang chảy. Đây chính là Xích Viêm Thánh Thể tự nhiên bộc lộ uy nghiêm. Đối với thiên hạ vạn hỏa có thiên nhiên thống ngự cùng thân thiện lực lượng. Một thanh nguyện trưởng lão tu vi cao thâm, nháy mắt cảm ứng được cố khí tức này bản chất, nàng con ngươi hơi co lại, trên mặt hiện lên một tia khó có thể tin kinh ngạc. Đây là Xích Viêm Thánh Thể, thiên linh tử ngươi. Nàng không nói xong, đã sáng tỏ. Vì sao Vân Ngai tự tin như vậy? Đối với từ thuần túy hỏa nguyên tố ngưng tụ linh trí mà thành hỏa linh nhất tộc mà nói, người mang Xích Viêm Thánh Thể người, liền như là thần dân nhìn thấy trời sinh hoàng giả, huyết mạch chỗ sâu liền sẽ sinh ra kính sợ cùng thân cận. Táo bạo. Đó là đối kẻ yếu cùng kẻ ngoại lai thái độ. Đối mặt trong lựa chí tôn thánh thể, hỏa linh nhất tộc sẽ chỉ thể hiện ra lớn nhất kính ý. Vân Ngai một lần nữa đem thánh thể khí tức ẩn tàng, hắn lại biến trở về cái kia khí chất ôn nhuận phổ thông tu sĩ dáng dấp. Hắn nhìn hướng Mộc Thanh Uyển, ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, Mộc trưởng lão hiện tại cảm thấy, Hỏa Linh nhất tộc sẽ còn cự tuyệt bần đạo sao? Mộc Thanh Uyển hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, cười khổ nói, là Thiên Linh tử thâm tàng bất lộ, thiếp thân lỡ lời. Nếu sớm biết các hạ người mang như vậy thánh thể, thiếp thân sao lại có vừa rồi lo lắng. Hỏa Linh tổ địa, các hạ tùy thời có thể đi, không những sẽ không bị ngăn trở, sợ rằng Hỏa Linh các trưởng lão còn muốn quét dọn giường chiếu nghênh đón. Quả nhiên, thông tin truyền ra không lâu sau, không đợi Mộc Thanh Uyển đi chính thức câu thông, một vị quanh thân thiêu đốt ám hồng sắc hỏa diễm, khí tức cường đại Hỏa Linh trưởng lão liền đích thân tìm đến Vân Nhai nơi ở, vị này tên là Viêm Hoàng trưởng lão, đối mặt Vân Nhai lúc, thu hồi Hỏa Linh nhất tộc quen có kiên nạo, tư thái thả khá thấp, trong ngôn ngữ thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động, cảm ứng được chí tôn hỏa nguyên khí tức, chuyên tới để bài kiến. Không biết Thiên Linh tử các hạ quan lâm, Hỏa Linh nhất tộc không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tổ địa đã là các hạ chuẩn bị tốt tốt nhất cả mộ chỗ, mời các hạ đi theo ta. Vân Nhai thông dong đường đối, đã không mất thiên cơ các hành tẩu khí độ, lại vừa đúng toát ra đối đồng nguyên lực lượng tán thành, theo Viêm Hoàng trưởng lão tiến về Hỏa Linh tổ địa. Kể từ đó, Vân Nhai không những thu được tiến về Vạn Linh Quốc Nam Bộ lý do chính đáng, mà lại là lấy một loại rất được lễ ngộ, thậm chí bị Hỏa Linh nhất tộc chủ động mời phương thức. Vân Nhai ngồi tại Hỏa Linh trưởng lão đích thân an bài, nằm ở tổ địa bên ngoài một chỗ tinh thuần địa hỏa linh mạch bên trên tĩnh tu trong động phủ, cảm thụ được xung quanh sinh động hỏa linh chi khí, khóe miệng khẽ nhếch. Chuyên tâm tu luyện lên hỏa thuộc tính pháp thuật, diễn trò muốn làm toàn bộ nhà. Chương 74, Tử Linh chương 74, Tử Linh bách hoa đàn thần rầm rộ sớm đã kết thúc, Vạn Linh cốc khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng sinh cơ. Vân Nhai lấy cảm ngộ hỏa pháp làm lý do, bằng vào xích viêm thánh thể mang tới thiên nhiên lực tương tác, thuận lợi thu được tại hỏa linh tổ địa bên ngoài tu luyện cho phép, thậm chí được đến hỏa linh trưởng lão Viêm Hoàng lễ ngộ. Một ngày này, Vân Nhai xếp bằng ở Hỏa Linh tổ địa biên giới một khối to lớn màu đỏ nham thạch bên trên, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại đối hỏa chi pháp tắc cảm nộ bên trong. Xích Viêm thánh thể cùng địa mạch hỏa linh kịch liệt cộng mình, để hắn đụng chạm đến một tia hỏa diễm sáng sinh huyền ảo ý cảnh. Trong bất chi bất giác, quanh người hắn đạo vận lưu chuyển, lại dẫn động phạm vi nhỏ thiên địa pháp tắc, một cỗ ẩn chứa lực lượng pháp tắc khô nóng gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm lặng yên quyết tán. Hỏa Linh tổ địa bên trong, hỏa diễm vui mừng nhảy vọt, không ít hỏa linh được kích lợi không nhỏ. Nhưng mà, cỗ lực lượng này vượt qua lâm hải, bao phủ đến Vạn Hoa Hải biên giới lúc, lại thành tai nạn. Vạn Hoa Hải biên giới, một gốc cổ lão nguyệt quang đàm dưới cây, lớn chừng bàn tay hoa tiên tử linh, chính không dám tin nhìn xem nàng yêu mến nhất tiểu hoa viên. Cái kia vài cọng nàng hao phí vô số tâm huyết, dùng tháng lộ tỉ mỉ tưới nước mới bồi dưỡng ra nguyệt quang lan, giờ phút này cánh hoa cháy đen cong lên, linh tính mất hết, đã khô héo. Liên nàng dựa vào cư trú nguyệt quang đàm cổ thụ, phiến lá cũng nổi lên không khỏe mạnh khô vàng. Tử linh nhìn trước mắt khô héo nguyệt quang lan, thương tâm cùng phẫn nộ đan bảo. Nàng không do dự nữa, tức giận vỗ cánh, hóa thành một đạo thất thải lưu quang, trực tiếp phóng tới cô kia chán ghét nhiệt khí đầu mượn, Vân Nhai chỗ tu luyện. Vân Nhai mới vừa kết thúc chiều sâu cảm ngộ, chữ khải sẽ hỏa chi pháp tắc tinh tiến, chợt thấy một đạo mang theo tức giận tinh thuần cỏ cây linh vận cấp tốc tới gần. Hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy cái kia lớn chừng bàn tay, vành mắt đỏ bừng tiểu hoa tiên, chống nạnh cố gắng làm ra hung hãn dáng dấp lơ lửng ở trước mặt hắn trên phi lá. "Uy, ngươi cái này to con, có phải là ngươi làm hay không?" Tử linh âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, lại cố gắng lộ ra rất có khí thế, "Ngươi hơi nóng đem hoa của ta đều nướng chết." Vân Nhai hơi sững sờ. "Nha a, ở đâu ra tiểu bất điểm, đây không phải là khí vận chi từ sao? Ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngược lại bị ngươi chủ động tìm tới cửa." Tử linh giới tính, thư tuổi tác 9834 tu vi, hóa thần sơ kỳ thể chất, Vạn Hoa đạo thể miêu tả, chịu Vạn Hoa Hải bản nguyên tẩm bổ mà thành tiên tiên hoa linh, đối với thiên địa ở giữa có cây tinh khí nắm giữ tuyệt đối lực tương tác cùng lực không chế, có thể hấp thu Vạn Hoa tinh hoa tẩm bổ bản thân, cũng có thể trả lại vạn vật, thúc đẩy sinh trưởng linh thực. Nó thân vị trí, tức là phúc địa. Hiệu quả, có cây chúa tể, có thể câu thông đồng thời chỉ lệnh tuyệt đại đa số linh thực. Sức sống tràn trề, có thể gia tốc thực vật lớn lên, chữa trị cỏ cây tổn thương. Bách hoa triều bái, thi triển linh thuật lúc có thể dẫn động chu thiên hoa cỏ lực lượng gia trì. Khí vận, tam thải công pháp bách hoa vận linh quyết, bản năng truyền thừa pháp môn tu luyện, thu nạp bách hoa tinh hoa, rèn luyện bản nguyên linh thể, bản mệnh pháp bảo, nguyệt quang đàm tâm, cũng không phải là luyện chế mà thành, chính là nó bản thể nguyệt quang đàm cổ thụ ước vạn năm đến ngưng tụ một tia ánh trăng bản nguyên biến thành, hình như một đoạn óng ánh hoa của nhánh, có thể dẫn động ánh trăng, thủ hộ tâm thần, tăng phúc linh thuật. Miêu tả, ngoại hình là lớn chừng bàn tay tinh xảo hình người hoa linh, dung nhan linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ, tập vạn hoa chi linh tú vào một thân. Tính cách bởi vì lâu dài một mình mà hơi có vẻ nhát gan trạch biếng nhát, không thích hỗn loạn, nhưng bản chất chất phát thiện lương, tâm tư cẩn thận mẫn cảm. Đối tán thành người cực độ ỷ lại lại giữ gìn, đối có cây hoa có vượt mức bình thường lòng chịu mến. Nhìn như yếu đuối, kỳ thực cùng bạn hoa hải bản nguyên cộng sinh, tại đặc biệt hoàn cảnh bên dưới nắm giữ khó lường năng lực. Gần đây gặp phải, Tử Linh nguyên bản là thượng giới hoa tiên, làm hoa tiên nàng phúc phận một phương, nắm giữ mênh mông công đức, đáng tiếc thời vận không đủ, bị tiên đế chiến đấu liên lụy, thân tử đạo tiêu. Thượng giới bạn linh cốc tiên đế không đành lòng, vì đó chiếm được một chút hy vọng sống, chuyển thế chúng sinh. Nhưng thần hồn thiếu hụt nghiêm trọng, cần trường kỳ ngủ say lấy mênh mông sinh cơ bổ. Chú thích, đây là một cái cực độ trạch giống cái sinh vật, rất khó phát động cao quan kỳ bản, khuyên ký chủ mau chóng tìm kiếm mặt khác khí vận chi tử. Chương 75, đơn thuần dễ bị lừa chương 75, đơn thuần dễ bị lừa Vân Nhai nhìn xem bảng kéo ra khoe miệng, không phải anh em, ngươi nói cái này tiểu bất điểm đã hơn 9000 tuổi. Mà còn cái này lai lịch làm sao cùng bọn hắn thiên cơ các lao đại không sai biệt lắm, đồng dạng là thượng giới chân tiên chuyển thế. Khí vận cùng huyền quyết đều giống nhau, không hổ là thượng giới chân tiên chuyển thế, có chút đồ vật. Căn cứ ngày hôm qua bách hoa đàn thần, Vân Nhai suy đoán, tử linh vốn nên là đến ngủ say một vạn năm chỉnh, có lẽ sinh cơ có chút quá nhiều nguyên nhân, trước thời hạn tỉnh lại. Mà còn hắn còn là lần đầu tiên gặp hệ thống lại có nhắc nhở tử, cái gì gọi là rất khó phát động cao quan cơ bản, hắn cái này không đi không sao. May mắn là rất khó, mà không phải hoàn toàn không phát động, không phải, lúc nào trạch nữ cũng có thể làm khí vận chi tử. Trong lòng Vân Ngai vạn mã buôn đằng, trên mặt lại rất bình tĩnh, cấp tốc hoán đổi thành ôn hòa khiểm nhiên biểu lộ. Hắn đối với tức giận tiểu hoa tiên có chút không lời, ngựa khí chân thành, cô nương bất giận. Bần đạo vừa rồi tu luyện, chưa thể hoàn mỹ thu lại khí tức, hai họa ngươi bần hoa, quả thật bần đạo chi tội, tại cái này trịnh trọng bồi tội. Gặp Vân Ngai nhận sai thái độ tốt đẹp, Tử Linh nộ khí tiêu tan một chút, nhưng nhìn trước mắt cái này kẻ cầm đầu hay là yêu thương nàng hoa, miệng nhỏ một xẹp, nước mắt lại bắt đầu tại trong hốc mắt đảo quanh, bồi tội có làm được cái gì? Ta nguyệt quang lan đều khô, bọn họ bồi ta rất lâu rất lâu. Nghe lấy cái này mang theo tiếng khóc nức nở lên án, lại nghĩ tới bảng bên trên cái kia 9834 tuổi, Vân Ngai nội tâm có loại khó nói lên lời hoang đường cảm giác, kém chút không có duy trì được trên mặt thành khẩn biểu lộ. Vân Ngai nội tâm, không phải anh em, ngươi trang cái gì tiểu cô nương, đều hơn 9000 tuổi lão thái bà, cái này âm thanh rất lâu cũng quá có lửa gạt tính. Hắn cưỡng ép đè xuống nhổ nước bọt dục vọng, nói cho chính mình, mà thôi, nhìn cái này tâm tính, đoán chừng uống mạnh bà thang còn phải là cực lớn bát, trí nhớ kiếp trước xác định vững chắc không có thừa lại bao nhiêu. Coi như là mới sinh ra tiểu nha đầu dỗ dành à, cùng Huyền Quyết lão ca một cái đãi ngộ, không, so Huyền Quyết sư thúc còn phải lại non điểm. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Vân Ngai trên mặt ấy nấy càng lộ vẻ chân thành, thậm chí mang lên một tia trấn an ý vị, cô nương chớ có quá mức thương tâm. Vạn vật khô khốc có khi, nhưng có lẽ vẫn còn tồn tại một đường chuyển cơ, có thể để bần đạo tiến đến xem xét một phen. Có lẽ có thể có bổ cứu chi pháp. Tử Linh hít mũi một cái, nước mắt đầm đìa mà nhìn xem hắn, mang theo nồng đậm giọng mũi hỏi, ngươi thật sự có biện pháp cứu sống hoa của ta sao? Bần đạo không dám nói bừa nhất định thành công, nhưng ổn thỏa dốc hết toàn lực thử một lần. Vân Ngai không có đem lại nói đầy, lộ ra càng thêm đáng tin. Có lẽ là Vân Ngai trầm ổn khí độ để nàng sinh ra một tia hy vọng. Tử Linh do dự một chút, vẫn gật đầu, vô cánh ở phía trước dẫn đường. Cái kia, vậy ngươi đi theo ta đi. Muốn nhẹ một chút ta, đừng dẫm lên mặt khác tiểu thảo. Cô đương yên tâm. Vân Ngai đáp, cẩn thận từng ly từng tí đi theo cái kia thân ảnh nho nhỏ phía sau, bước đi nhẹ nhàng bước vào vạn hoa hải biên giới mảnh này linh vận chi địa. Đi tới cái kia mảnh tàn lụi tiểu hoa biên, nhìn thấy triệt để mất đi sức sống nguyệt quang lan, Vân Ngai ngồi xổm người xuống, ra vẻ nghiêm túc dò xét một phen, thầm nghĩ trong lòng, sách, lực lượng pháp tắc tiêu tán tạo thành sinh cơ đoạn tuyệt, sát thực phiền phức. Còn tốt lần trước về thiên cơ các đội không ít ngũ hành vật chân quý, lại thêm tử linh thể chất hiệu quả, có lẽ có thể cứu về tới. Vân Ngai tâm niệm thay đổi, nháy mắt có tính toán. Cổ tay hắn lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện ba loại vật phẩm, một cái chứa bóng ánh chất lỏng bình ngọc, một đốm nhỏ lóe ra ngũ sắc quang hoa đất này, cùng với một cái tản ra ôn hòa một linh chi khí xanh biết phủ văn. Cô đương mời xem. Vân Ngai ngữ khí bình thản giải thích nói, phản phất tại biểu hiện ra lại bình thường bất quá đồ vật, đây là thần hy thanh lộ có thể gột rửa cháy bỏng chi khí, đây là ngũ hành tức nhưng có thể cố bản bồi nguyên, tập bổ bộ dễ, mà cái này cái thanh một hồi xuân phủ có thể kích phát có cây tự thân còn sót lại sinh cơ. Ba dùng được, có lẽ có một tia hy vọng. Tử Linh mở to hai mắt, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cái này ba loại vật phẩm bên trên truyền đến tinh thuần mà ôn hòa năng lượng ba động, nhất là cái kia ngũ hành tức dưỡng. Để trong cơ thể nàng vạn hoa đạo thể đều sinh ra một tia vui mừng cộng minh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lập tức tràn đầy hy vọng, thật sao? Cái kia nhanh thử xem. Vân Ngai gật đầu, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí dùng thần hy thanh lộ nhỏ tại khô héo nguyệt quang lan phần gốc, thanh lộ thấm vào, một tia mát mẻ chi ý xua tán đi lưu lại khô nóng. Đón lấy, hắn vê lên một đốm nhỏ ngũ hành tức dưỡng đều rơi tại cây xung quanh, tức dưỡng xúc động đất chính là tan. Hóa thành năng lượng tinh thuần tẩm bổ đi xuống. Cuối cùng, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ viên kia thành một hồi xuân phủ phù văn hóa thành một đạo nhu hòa ánh sáng xanh lục, dung nhập nguyệt quang lan thể nội. Làm xong tất cả những thứ này, Vân Ngai lui ra phía sau một bước, nói với Tử Linh, tiếp xuống, có lẽ cần cô nương lấy tự thân linh vận dẫn đạo, hiệu quả càng tốt. Tử Linh liền đội vàng gật đầu, bay đến nguyệt quang lan phía trên, tay nhỏ kết ấn, quanh thân tỏa ra tinh khiết của cây linh quang, cùng Vân Ngai gia tăng ba loại lực lượng hô ứng lẫn nhau, dung hợp. Tại Tử Linh linh quang dẫn đạo bên dưới, cái kia nguyên bản cháy đen khô héo nguyệt quang lan, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Khô héo cảnh cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục xanh tươi, mới chồi non cấp tốc rút ra, giãn ra, mấy hơi thở liền một lần nữa thay đổi đến sinh cơ bừng bừng. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục chính là, mới tách ra nguyệt quang lan hoa, cánh hoa càng thêm trong suốt long lanh, quanh quần ánh trăng chi khí cũng nồng nặc rất nhiều, phảng phất đã trải qua một tràng niết bàn chủ sinh. Không chỉ là được cứu trị nguyệt quang lan, liền bên cạnh bị liên lụy tinh tinh thảo cùng nguyệt quang đàm cổ thụ, cũng đều tại tiêu tán năng lượng tẩm bổ bên dưới khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí linh quang càng hơn lúc trước. Sống, thật sống. Mà còn hình như so trước đây càng tốt. Tử Linh mừng rỡ như điên, vòng quanh rực rỡ hẳn lên nguyệt quang lan bay lượn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra vô cùng nụ cười sáng lạ, phía trước bi thương quét sạch sành sanh. Nàng bay đến Vân Ngai trước mặt, trong mắt to tràn đầy cảm kích cùng sùng bái, "Vân Ngai, ngươi thật lợi hại. Cảm ơn ngươi." Nhìn xem gần bạn tuế lao tổ tông như cái tiểu nữ hài đồng dạng nhẹ cứng, Vân Ngai nội tâm lại lần nữa vạch qua một tia vi diệu, nhưng trên mặt vẫn như cũng là nụ cười ấm áp, là cô nương tự thân linh vận tâm hậu, dẫn đạo thỏa đáng, bần đạo chỉ là cố gắng hết sức mọn. Xem ra phương pháp này quả nhiên hữu hiệu, cô nương không cần lại thương tâm. Ân đường. Tử Linh dùng sức gật đầu, đối Vân Ngai độ thiện cảm nháy mắt tăng gọn. Nàng to mò nhìn Vân Ngai, ngươi hiểu được thật nhiều nha. ngươi về sau còn sẽ tới nơi này tu luyện sao? Bần đạo sẽ thường xuyên tại cái này cảm ngộ hỏa pháp. Vân Ngai thuận thế nói ra, bất quá trải qua chuyện này, bần đạo ngày sau nhất định sẽ càng thêm cẩn thận tu lại khí tức. Ngoài ra, bần đạo đối có cây chi đạo cũng rất có hứng thú, như cô nương không chê quấy rầy, có lẽ chúng ta có thể thường xuyên giao lưu. Cũng để tránh bần đạo cái này thô thiển hỏa pháp lại không cẩn thận đã quấy rầy cô nương hóa cỏ. Tốt lắm tốt lắm. Tử Linh không chút do dự đáp ứng, nàng đang lo không một người nói chuyện đâu, mà còn Vân Ngai thoạt nhìn hiểu thật nhiều, còn có thể cứu nàng hoa. Vậy ngươi lần sau đến, trực tiếp tới Nguyệt Quang Đàm nơi này tìm ta liền tốt, ta biết thật nhiều liên quan tới tình hình gia hoa tình cảm đây. Vân Ngai khẽ gật đầu một cái, hắn xem như là nhìn ra, hệ thống miêu tả Tử Linh bản chất chất phát thiệt lương, quá mức văn bản hóa. Đơn giản đến nói, chính là Tử Linh đơn thuần dễ bị lừa, đừng nói Vân Ngai cái này thiên cơ cấp đi lại. Phàm là trí lực bình thường phổ thông tu sĩ đoán chừng đều có thể lừa gạt một chút cái này hơn 9000 tuổi hoa linh, chắc không được bạn linh cốc không muốn để cho nàng lộ diện. Chương 76, cùng nuôi nữ nhi đồng dạng chương 76, cùng nuôi nữ nhi đồng dạng từ ngày đó cứu hoa sự kiện về sau, Vân Ngai tại bạn linh cốc sinh hoạt, liền bị một loại không màng danh lợi quy luật chỗ tràn đầy. Một ngày này, hoàng hôn tây sơn, chân trời dáng chiều giống như đánh đổ son phấn hộ, nhuộm dần ra tầng tầng ấm cam cùng tối tím. Hỏa linh tổ địa sao động dần dần lắng lại, thay vào đó là giảm sóc lâm hải ở giữa tràn ngập ra trầm tĩnh có cây khí tức. Vân Ngai dạo chơi xuyên qua trong rừng đường mòn, tay áo phất qua dính lấy hạ xương lá cỏ, đi tới vạn hoa hải biên giới. Gốc tiên nguyệt quang đàm bên dưới, Tử Linh sớm đã chờ ở nơi đó. Nàng ngồi tại một mảnh rộng lớn như mâm ngọc, tản ra từng tia mát mẻ cây ngọc lan lá bên trên, trắng muốt bàn chân nhỏ tại trên không nhẹ nhàng lắc lư, điểm nát diệp duyên ngưng tụ chiếu quang. Nhìn thấy Vân Ngai thân ảnh, nàng lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười, đôi mắt sáng lấp lánh. "Vân Ngai, Vân Ngai, ngươi hôm nay tới chậm một chút xíu nha." Nàng âm thanh mang theo đặc thù thanh thúy, giống trên mặt cánh hoa rọ sương lăn xuống. Vân Ngai mỉm cười đến gần, tại bên cạnh nàng tìm khối bóng loáng đá xanh ngồi xuống, hôm nay cảm ngộ hỏa chi pháp tắc, ngẫu nhiên có được, dừng lại thêm chỉ chốc lát. Hắn nhìn xem Tử Linh tràn đầy mong đợi khuôn mặt nhỏ, hỏi, "Hôm nay muốn nghe cái gì? Hay là muốn nhìn xem cái gì?" Tử Linh hai tay nâng má, nghiêng đầu nghĩ, "Ừm. Lần trước ngươi nói cái kia có thật nhiều người, thật nhiều thứ ăn ngon tiên trợ, lại cho ta nhìn cái kia à, còn có loại kia sẽ bành một cái, mở ra thật nhiều nhan sắc hoa lớn hoa." "Được." Vân Ngai đầu ngón tay ngưng tụ lại nhu hòa hơi nước, một mặt mơ hồ thủy kính tại trên không chậm rãi thành hình. Trong gương cảnh tượng biến ảo, đầu tiên là xuất hiện rộn rộn ràng ràng phiên chợ hình ảnh, mặc dù chỉ là cấp thấp thủy kính thuần huyền hóa đơn giản hình dáng, nhưng bán hàng rong gạo to, hai đồng vui đùa ở mỹ, đồ ăn hơi nóng, phảng phất có thể xuyên thấu qua hình ảnh truyền ra ngoài. Tử Linh nhìn nhập thần, miệng nhỏ khẽ nhếch, "Hoa, cái kia tròn tròn hồng hồng là cái gì nha?" "Đó là mức quả, cây hồng núi quả trùm lên nước đường, chua chua ngọt ngọt." "Cái kia lóe lên phát sáng đây này, là đèn lồng, ban đêm dùng để chiếu sáng, cũng rất xinh đẹp." Đó lấy, thủy kính bên trong cảnh tượng nhất biến, màu lam đậm trong bầu trời đêm, đột nhiên sáng lên một điểm ánh lửa, mèo chui lên không trùng, lập tức bành một tiếng vang thật lớn, chói lọi vô cùng mưa ánh sáng màu vàng tản đi khắp nơi ra, chiếu sáng lên phía dưới ngẩng vô số tấm sợ hãi thán phục gương mặt. "A, chính là nó, chính là loại này hoa lớn hoa." Tử Linh ngạc nhiên vỗ tay nhỏ, gần như muốn theo cây ngọc lan lá bên trên nhảy lên, "Vân Ngai, Vân Ngai, cái này cũng là linh từ sao? Nó mở thật nhanh, thật xinh đẹp. Là hoa gì? Ta từ trước đến nay chưa từng thấy." Nhìn xem tiểu hoa linh đầy mặt ngạc nhiên cùng hướng về, Vân Ngai nhịn không được cười khẽ một tiếng, kiên nhẫn giải thích, "Đây không phải là linh thực, Tử Linh. Đó là phàm nhân dùng thuốc nổ làm ra, gọi là pháo hoa. Nó quả thật rất đẹp, nhưng tựa như ngươi nói, mở cực nhanh, thoáng qua liền tiêu tán, lưu không được." "Pháo hoa?" Tử Linh tái diễn cái này xa lạ từ ngữ, sáng lấp lánh đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là bị loại kia sát na phương hoa rung động mê say, không phải hoa nha. "Có thể là, thật nhìn rất đẹp." Một nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời đêm đều đốt sáng lên đây. Nàng âm thanh dần dần thấp kém đi, mang theo điểm tiếc hận, chính là quá nhanh, cũng không kịp nhìn kỹ. Vân Ngai ấm giọng nói, "Chính là bởi vì nó ngắn ngủi, cho nên đang tỏa ra một khắc này, mọi người mới sẽ đặc biệt trân quý, cảm thấy nó đặc biệt chói lọi. Thế gian tốt đẹp, cũng không phải là chỉ có vĩnh hằng mới đáng giá tán thưởng." Tử Linh cái hiểu cái không địa gật gật cái đầu nhỏ, ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến nhìn qua thủy kính bên trong đã tiêu tán điểm sáng vết tích, nhỏ giọng thầm thì, "Nếu là ta có thể tận mắt nhìn xem liền tốt." Hoàng hôn dần dần dày, nguyệt quang đàm phiến lá bắt đầu tỏa ra mông lung ánh sáng nhạt. Vân Ngai tản đi thủy kính, an tĩnh bồi tiếp tiểu hoa linh, nghe lấy nàng liễu giễu hỏi liên quan tới ngoại giới những cái kia thoáng qua liền qua nhưng lại kinh tâm động phách mỹ lệ. Vân Ngai cùng Tử Linh thường xuyên tiếp xúc, tự nhiên rơi vào vạn linh cốc cao tầng trong mắt. Một ngày này, cốc chủ tinh tu cổ thụ động tiên bên trong, khí tức so thường ngày ngưng trọng mấy phần. Không những ngoại sự trưởng lão Mục Thanh Uyển ở đây, còn có mấy vị trong cốc nhân vật hết sức quan trọng, cổ thụ trưởng lão Mục Thường, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ phác lão giả, bản thể là một gốc không biết sống sót bao nhiêu vạn năm thông thiên kiến mục, là vạn linh cốc cổ xưa nhất tồn tại một trong, tính cách trầm ổn cẩn thận, thậm chí có chút bảo thủ. Bách Hoa trưởng lão Hoa Cẩn, một vị khí chất ung dung hoa quý, mặc nghe thường mỹ phụ nhân, từ kỳ chân thất sắc cẩn lan hóa hình mà thành, quản lý vạn hoa hải sự vụ ngày thường, Tử Linh ngủ say lúc, liền từ nàng đích thân chiếu cố. Hỏa Linh trưởng lão Viêm Hoàng, chính là tiếp đãi Vân Nhai vị kia, khí tức quanh người nóng bỏng, nhưng giờ phút này cũng thu liễm rất nhiều. Hắn đại biểu cho Hỏa Linh nhất tộc thái độ. Mục Thanh Uyển dẫn đầu hồi báo, gần tới ngày quan sát được Vân Nhai cùng Tử Linh trung đụng tình huống nói rõ chi tiết, ngữ khí khách quan, không như lệ. Nàng vừa dứt lời, Bách Hoa trưởng lão Hoa Cẩn liền có chút nhíu mày mở miệng, trong giọng nói mang theo rõ ràng lo lắng. Tử Linh đứa bé kia tâm tính đơn thuần, như một tấm giấy trắng. Cái kia thiên cơ các hành tẩu mặc dù nhìn như vô hại, nhưng thiên cơ các người am hiểu nhất cơ biến, như hắn trong lòng còn có tính toán. Tử Linh chẳng lẽ không phải rất dễ chịu ức hiếp? Chúng ta là không nên nhiều thêm chăm sóc, hoặc chỉ điểm Tử Linh một hai. Cổ thụ trưởng lão Mộc Thương chậm rãi mở ra nửa khép đôi mắt, âm thanh âm ú như cổ một bướm bè. Thiên cơ các, nhìn trộm thiên cơ, can thiệp nhân quả, nó hành tung mục đích thường thường khó lường. Người này đột nhiên tiếp cận ta cốc hạch tâm, khó đảm bảo không có càng sâu mưu đồ. Theo lão phu ý kiến, làm cẩn thận vi thượng, có lẽ nên hạn chế nó cùng Tử Linh tiên tử tiếp xúc phạm vi, hoặc phái người trong bóng tối nhiều thêm giám thị. Viêm Hoàng trưởng lão thì phát ra ngột ngạt âm thanh, mang theo hỏa linh nhất tộc đặc thù thẳng thắn, giám thị, hạn chế. Ta nhìn chưa hẳn. Vân Ngai đạo hữu người mang xích viêm thánh thể, chính là trong lửa chí tôn, tâm tính kiêu ngạo, làm việc tự có bố cục. Hắn tại ta hỏa linh tổ địa tu luyện, khí tức khống chế tinh diệu, đối lửa linh nhất tộc cũng có chỉ điểm tình nghĩa. Xem hành động lời nói của hắn, cũng không phải là quỷ túy thế hệ. Như hắn thật đối Tử Linh tiên tử có ác ý, hà tất như thế đại phí khổ tâm, lấy thành đối đãi. Chúng ta như đi giám thị cử chỉ, ngược lại lộ ra không phóng khoáng, khả năng kích thích mâu thuẫn. Một Thanh Uyển gặp mấy vị trưởng lao ý kiến không đồng nhất, liền nói bổ sung, theo ta quan sát, Vân Nhai cùng Tử Linh tiên tử kết giao trong đó, Tử Linh tiên tử tâm cảnh sắc thực sáng sủa rất nhiều, thậm chí đối bồi dưỡng mới linh thực sinh ra càng hương thịnh hơn thú vị, cái này nàng khôi phục thần hồn mà nói thật là tốt sự tình. Mà còn, Vân Nhai từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn, chưa từng hỏi thăm bất luận cái gì trong cốc bí mật, cũng không đối Tử Linh tiên tử có bất kỳ bất kính hoặc dẫn đạo cử chỉ. Mấy vị trưởng lão bên nào cũng cho là mình phải, trong động thiên nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ánh mắt đều nhìn về phía từ đầu đến cuối chưa phát một lời cốc chủ. Cốc chủ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây chư vị, thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại khiến người tin phục ôn hòa lực lượng, hoa cần lo, xuất phát từ tình giữ, tình lý bên trong. Một thương lo, bắt nguồn từ cẩn thận, cũng là trong cốc căn nguy. Nhưng, Viêm Hoàng chi ngôn, cũng không có đạo lý. Lấy chân thành đối người, mới là tự nhiên chi đạo. Tử Linh nhân quả, không phải người thường có thể nhận. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ánh mắt thay đổi đến thâm thúy, thiên cơ các hành tẩu ở cái này tế xuất hiện, cùng Tử Linh tương giao, cái này bản thân chính là nhất trọng duyên phận. Là thiện duyên là ác duyên, cũng còn chưa biết. Nhưng ta Vạn Linh cốc lập thế gốc dễ, chính là thuận tiên ứng nhân, đạo pháp tự nhiên. Quá độ can thiệp, như cứng rắn muốn đem dây leo tách ra hướng đặc biệt phương hướng, phản dễ khiến cho bẻ gãy. Chúng ta chỉ cần bảo đảm điểm mấu chốt, thứ nhất, Vân Ngai không được nguy hại Vạn Linh cốc căn bản, thứ hai, không được tổn thương Tử Linh. Lúc trước nâng bên dưới, liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cốc chủ cuối cùng định em điệu, có lẽ người này xuất hiện chính là giúp Tử Linh triệt để tỉnh lại, viên mãn đạo cơ một mặt bên ngoài thuốc. Là thuốc là độc, cần thời gian nghiệm chứng, mà không phải là chúng ta giờ phút này vọng đoán. Hắn nhìn hướng một Thanh Uyển, "Thanh Uyển, ngươi vẫn như cũ phụ trách lưu ý, nhưng chỉ cần nắm chắc đại phương hướng, chi tiết không cần can thiệp quá nhiều." Lại nhìn về phía Hoa Cẩn, "Hoa Cẩn, ngươi có thể nhiều làm bạn Tử Linh, dẫn dắt hắn làm rõ sai trái, nhưng không cần tận lực cường điệu Vân Nhai đặc thủ, thuần theo tự nhiên là đủ." Cuối cùng đối một thương cùng Viêm Hoàng nói, hai vị trưởng lao ý kiến, trong cốc khắc ghi. Đối ngoại vây cảnh giới không thể buông lỏng, nhưng đối khách nhân cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể phế. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, mặc dù tâm tư dị biệt, nhưng đều là không người đồng ý, cần tuân cốc chủ chi mệnh. Chương 77, rời đi Thanh Lam Châu, bị tức chuyển chi tử đảo ngược tiêu ký. Chương 77, rời đi Thanh Lam Châu, bị tức chuyển chi tử đảo ngược tiêu ký. Bầu trời đêm như thầy, tinh hà buông xuống. Vạn Linh cốc ban đêm tĩnh mịch mà an lành, chỉ có gió nhẹ lướt qua hoa lá tiếng xào xạc cũng không biết tên tiểu trùng khét đều. Vân Ngai kết thúc một ngày tu luyện cùng mang bé con hàng ngày, khó được thanh tĩnh ngồi tại Nguyệt Quang Đàm bên dưới, nhìn qua tràn đầy thiền tinh thần, trong lòng một mảnh an hòa. Thỉnh thoảng an tĩnh như vậy xuống tu luyện pháp thuật, cảm ngộ tự nhiên chi đạo, cảm giác cũng thực không tồi. Hắn thở phào một hơi. Cách đó không xa, Tử Linh sớm đã nằm tại một đóa to lớn, tản ra ánh ánh trăng đêm ngủ trong hoa hương ngủ rồi, hô hấp đều kéo dài, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo điểm tĩnh tiêu ý. Vân Ngai nhìn xem nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng là cái hóa thần tu sĩ, lại so phàm nhân đứa bé còn thích ngủ, xem ra thần hồn thiếu hụt ảnh hưởng xác thực rất lớn. Hắn mấy ngày nay quả thực giống nuôi cái nữ nhi, quan tâm nàng hoa hoa thảo thảo, còn phải phụ trách kể chuyện xưa dài buồn. Được rồi, Vân Ngai tập trung ý chí, quyết định lợi dụng cái này yên tĩnh thời khắc hoạch định một chút tương lai, hay là sửa sang một chút mục tiêu tiếp theo đi. Hắn tâm niệm vừa động, gọi ra chỉ có chính mình có thể nhìn thấy bảng hệ thống. Cổ động người qua đường hệ thống ký chủ, thương huyền giới Thiên Su Châu Nam Sơn thành Vân Ngai giới tính, giống được tu vi, luyện khí 10 tầng tuổi tác 23 công năng, khí chất, bình phàm gia đa khí vận vượt châu truyền tông, khí vận địa đồ, đa tiêu ký, Bạch Phong, Triệu Thiên Hữu, Giang Văn Tỉnh. Lạc Ly, đi chú, Thượng Thanh Đạo môn môn chủ Lý Quyết, Thiên Xu Hoàng Triều công chúa Lý Nguyệt Giao, Vạn Linh cốc Hoa Tiên Tử Linh còn chưa chính thức ghi chép tại địa đồ. Ánh mắt đảo qua bảng, Vân Ngai lông mày có chút nhíu lên. Huyền Quyết Lao Đăng, Lý Nguyệt Giao, còn có bên cạnh cái này tiểu bất điểm. Cái này ba cái đã biết nhưng chưa ghi chép khí vận chi tử bên trong, trên lý luận Lý Nguyệt Giao hẳn là dễ dàng nhất giải quyết. Dù sao hẹn xong lại liên hệ, có thể Lý Nguyệt Giao tên kia, không hổ là hoàng gia người, bệnh đa nghi rất mạnh. Vân Ngai bĩu môi, sau khi tách ra lâu như vậy liền cái truyền tin phủ đều không có. Nói ra giống như đánh rắm. Hắn ánh mắt rơi xuống tu vi cái kia một cột, khỏe miệng nhịn không được có quắc một cái. Luyện khí 10 tầng. Ha ha, nguyên chủ đã sớm chết không thể chết lại. Hắn hiện tại rõ ràng là hóa thần kỳ tu vi cùng thực lực, có thể cái này phá bảng hệ thống bên trên tu vi biểu thị tựa như kẹt chết bút, vĩnh viễn dừng lại tại luyện khí 10 tầng không nhúc nhích tí nào. Rõ ràng qua nhiều như thế kịch bản, đổi như vậy nhiều tu vi, liền Xích Viêm Thánh Thể đều đoạt tới tay, mặt này tấm là mù sao? Vân Ngai nội tâm điên cuồng nổ nước bọn. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền có chút sợ. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó a. Quen thuộc dùng cổ động giá trị trực tiếp hối đoái tu vi, thể chất, công pháp, phi tốc tăng lên khoái cảm. Nếu là ngày nào hệ thống này thật bởi vì không biết bụt hỏng mất, hoặc là tu vi biểu thị vấn đề mang ý nghĩa càng sâu tầng thai hoang ẩm, dẫn đến hắn không cách nào lại thêm điểm. Hình ảnh kia quá đẹp ta không dám nghĩ. Vân Ngai dùng mình một cái, tranh thủ thời gian hất ra cái này điểm xấu suy nghĩ. Không được, đến thừa dịp hiện tại hệ thống còn có thể dùng, phải nhiều cổ động, nhiều hơn kịch bản, không thể tại vạn linh cốc nhiều chậm trễ. Vạn nhất ngày nào thật phiên bản đổi mới hoặc là sẽ vỡ giữ gìn tốt xấu tu vi của bảo. Hắn đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nằm ngáy ho ho Tử Linh, ngày mai lại đến cùng nàng tạm biệt đi. Sáng sớm hôm sau, lúc trước thăng ánh mặt trời xuyên tấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá, tại trên vạn hoa hải tung xuống loang lổ vàng rực lúc, Vân Ngai kết thúc sáng sớm ở giữa tu luyện, đi tới nguyệt quang đàm bên dưới. Tử Linh còn không có tỉnh, co giúp ở đêm ngủ trong hoa hương, giống viên bọc lấy giọt xương thất thải tiểu trân châu, đang ngủ say. Vân Ngai không có lập tức đánh thức nàng, mà là giống thường ngày, trước kiểm tra một hồi nàng tiểu hoa viên, thuận tay dùng ngưng tụ tia nắng ban mai giọt xương thoải mái vài quặng hơi có vẻ khô khan linh hảo. Một lát sau, Tử Linh mới xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đánh lấy nhỏ ngáp từ trong hoa tâm bay ra ngoài. Nhìn thấy Vân Ngai, nàng đói quen bay đến bờ vai của hắn phụ cận ngồi xuống, tay nhỏ rủi rủi con mắt, âm thanh mang theo mới vừa tỉnh ngủ mềm dẻo. Vân Ngai, sớm nha. Ngươi hôm nay đến thật sớm nha. Vân Ngai nhìn xem nàng cái này không có chút nào phòng bị lại dáng dấp, trong lòng điểm này bởi vì hệ thống bụt mà sinh ra vội vàng sao động cũng lắng lại không ít. Hắn cười cười, ngữ khí ôn hòa, tiểu Tử Linh, sớm. Hôm nay đến là có chuyện muốn nói với ngươi. Ân. Chuyện gì nha? Tử Linh nghiêng đầu, tò mò nhìn hắn. Bần đạo tại quý cốc ấy dày đã lâu, cảm ngộ rất nhiều, là thời điểm tiếp tục du lịch. Vân Ngai tận lực để chính mình ngữ khí lộ ra bình tĩnh tự nhiên, hôm nay chính là hướng ngươi chào từ biệt. Chào từ biệt? Tử Linh sửng sốt một chút, tựa hồ không hoàn toàn lý giải cái từ này ý tứ, hoặc là nói, không nghĩ qua Vân Ngai sẽ rời đi. Nàng chớp chớp mắt to, trên mặt buồn ngủ nháy mắt tiêu tán, thay vào đó rõ ràng nhất kinh ngạc cũng không muốn, ngươi muốn đi? Đi? Đi nơi nào nha? Sẽ còn trở về sao? Nhìn xem nàng nháy mắt ảm đạm đi ánh mắt, trong lòng Vân Ngai hơi mềm, giải thích nói, thiên hạ rất lớn, Vân đạo cần khắp nơi du lịch, tăng lên kiến thức. Đến mức khi nào trở về? Hắn dừng một chút, nhìn xem Tử Linh chờ mong lại thấp thỏm khuôn mặt nhỏ, cười nói, nếu có duyên, tự sẽ gặp lại. Nói không chừng lần sau lúc đến, sẽ cho tiểu Tử Linh mang chút những châu khác vượt thú vị hạt giống hoa. Nghe đến thú vị hạt giống hoa, Tử Linh mắt sáng rực lên một cái, nhưng ly biệt vẻ u sầu hay là chiếm thượng phong. Nàng cúi đầu xuống, đùa bỡn chính mình cánh hoa mép váy, nhỏ giọng lẩm bẩm, có thể là, ngươi đi, liền không có người cho ta nói phía ngoài chuyện xưa, cũng không có người giúp ta chiếu cố hoa. Ta một người, có chút buồn chán. Vân Ngai rối ràng ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái Tử Linh cái đầu nhỏ, động tác cực kỳ nhu hòa. Ngươi đã là cái hóa thần cảnh đại tu sĩ, phải học được chính mình tìm thú vui. Vạn linh cốc như thế lớn, có rất nhiều đệ tử tùy thời có thể bồi ngươi tán gẫu đây. Mà còn, bần đạo mặc dù rời đi, nhưng phần này quen biết duyên phận sẽ không đoạn. Hắn suy nghĩ một chút, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy cái tản ra ôn hòa linh quang ngọc giản cùng mấy cái nhỏ nhắn bình ngọc. Trong những ngọc giản này ghi chép một chút thú vị du ký cùng cơ sở trận pháp tri thức. Ngươi nếu là buồn chán, có thể nhìn. Những này linh lộ là ta đặc biệt pha, đối ngươi hoa cỏ có chỗ tốt. Dùng ít đi chút nha. Tử Linh tiếp nhận đồ vật, ôm vào trong ngực, mặc dù hay là rất không muốn, nhưng cảm xúc dịu đi một chút. Nàng ngẩng đầu, rất chân thành mà nhìn xem Vân Ngai, cái kia. Vậy ngươi nói phải giữ lời, về sau nếu là tìm tới đẹp mắt hạt giống hoa, nhất định muốn mang cho ta. Còn có, ở bên ngoài phải cẩn thận, không muốn lại tùy tiện nướng người khác hoa. Nghe lấy nàng hài tử khí căn dặn, Vân Ngai bật cười, trịnh trọng nhẹ gật đầu, tốt, Vân đạo nhớ kỹ. Ngươi cũng tốt tốt tu luyện, chiếu cố thật tốt ngươi vườn hoa. Nói không chừng lần sau gặp mặt, ngươi Nguyệt Quang Lan có thể trở lên còn cao hơn ngươi đây. Mới sẽ không đây. Tử Linh bị hắn lời nói chọc cho nín khóc mỉm cười, oan trách trừng mắt nhìn hắn một cái, mặc dù không có chút nào uy lực, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liên tục cam đoan phía sau sẽ nhất định có hoa loại xem như kèm tay lễ về sau. Vân Ngai tại Tử Linh lưu luyến không bỏ ánh mắt bên trong, quay người rời đi Nguyệt Quang Đàm. Hắn không làm kinh động vạn linh cốc cao tầng, chỉ là thông qua khách khanh lệnh bài hướng một thanh nguyện trưởng lao truyền một đạo đơn giản chào từ biệt tin tức, cảm ơn chiêu đãi nồng hậu, nói rõ du lịch kỳ hạn đã tới. Vân Ngai đứng tại sắp khởi động trong truyền tống trận, đang chuẩn bị cuối cùng nhìn một chút mảnh này lưu lại không ít ngoài ý muốn hồi ức tiên cảnh. Đã thấy một đạo thất thải lưu quang cấp tốc bay tới, chính là nhà nhỏ Hoa Tử Linh. Vân Ngai. Tử Linh âm thanh mang theo một tia cấp thiết, thân ảnh nho nhỏ bá dừng ở Vân Ngai trước mặt, bởi vì bay quá nhanh, bộ ngực nhỏ còn tại có chút chập trùng. Vân Ngai mười phần nghi hoặc, trận pháp kia sáng đều đã bắt đầu sáng lên, cái này nhà nhỏ hoa làm sao đột nhiên chạy ra ngoài. Không đợi Vân Ngai đặt câu hỏi, Tử Linh đã đưa ra tay nhỏ, đem một viên ước chừng như hạt đậu nành, toàn thân có thâm thúy màu tím, mặt ngoài có thiên nhiên huyền ảo đường vân hạt giống nhét vào Vân Ngai trong lòng bàn tay. Hạt giống kia xúc tu ôn nhuận, phản phất có sinh mệnh, tản ra cực kỳ tinh thuần lại cùng Tử Linh đồng nguyên bản nguyên khí tức. Cho ta hạt giống. Tử Linh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, biểu lộ là trước nay chưa từng có nghiêm túc, thậm chí mang theo điểm không thể nghi ngờ ý vị, nhớ tới chồng ở trong đan điền. Loại chồng ở trong đan điền. Vân Ngai triệt để sửng sốt, kém chút cho rằng chính mình nghe lầm. Đan điền cũng là ruộng đúng không? Ngươi thật đúng là đừng nói, thật đúng là có loại trong đan điền, nói ví dụ như cổ trùng. Vân Ngai vô ý thức muốn dùng thần thức tra xét hạt giống này, lại bị một cỗ nhu hòa mà cứng cỏi lực lượng ngăn cản ở ngoài, chỉ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc sinh cơ cùng một loại khó nói lên lời linh tính. Tiểu Tử Linh, cái này. Vân Ngai nhìn xem trong lòng bàn tay viên này không tầm thường hạt giống, lại nhìn vẻ mặt thành thật tiểu Hoa Tiên, nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Lễ vật này cũng quá độc đáo. Tử Linh tựa hồ nhìn ra hắn lo nghĩ, giải thích nói, đây là bạn sinh hạt giống hoa cùng ta đồng nguyên, sẽ không hại ngươi à, ngươi đem nó trồng ở đan điền, dùng ngươi linh khí ôn dưỡng nó. Về sau liền tính ngươi đi địa phương rất xa, ta cũng có thể. Đại khái có thể cảm giác được ngươi ở đâu nha. Mà còn, nói không chừng đối ngươi có chỗ tốt đây. Giải thích của nàng vẫn như cũ mang theo tính trẻ con đơn giản, nhưng Vân Ngai lại nghe ra mấu chốt trong đó, bạn sinh, đồng nguyên, cảm ứng, chỗ tốt. Cùng với, bị tức chuyển chi tử đảo ngược tiêu ký. Cái này chỉ sợ không phải phổ thông hạt giống hoa, mà là cùng Tử Linh bản thể thậm chí vạn hoa đạo thể mật thiết tương quan trọng yếu đồ vật. Nàng đem cái này hạt giống hoa cho hắn, mang ý nghĩa một loại vượt mức bình thường tín nhiệm cùng liên hệ. Truyền thống trận tia sáng càng ngày càng thịnh, không gian ba động bắt đầu tăng lên. Nhất định muốn gieo xuống a, ta trở về đi ngủ nha. Tử Linh nói xong, không đợi Vân Ngai lại hỏi, liền vội vàng vỗ cánh, hóa thành lưu quang bay mất, phảng phất hoàn thành một kiện đại sự, lại giống là thẹn thùng. Vân Ngai nắm tay bên trong viên kia ấm áp màu tím hạt giống, nhìn xem Tử Linh biến mất phương hướng, tâm tình phức tạp. Cái này nhà nhỏ hoa, âm thầm, vậy mà cho hắn như thế lớn một cái kinh hỉ, đem vật sống hạt giống trồng vào đan điền. Nói thật, Vân Ngai thật đúng là không có to gan như vậy. Nhưng Tử Linh tâm tư đơn thuần, nàng nói hữu dụng có lẽ là thật. Mà thôi, tất nhiên nàng trịnh trọng như vậy, chắc hẳn có thâm ý khác. Vân Ngai cảm thụ được hạt giống truyền đến thân thiết ba động, cắn răng một cái, làm ra quyết định. Hắn tin tưởng Tử Linh sẽ không hại hắn, mà còn hắn có Xích Viêm Thánh Thể loại này hỏa viêm thể chất, loại này có cây chi trùng tại hỏa viêm thánh thể bên trong còn có thể lật trời không được. Liên tại truyền tống trận triệt để khởi động, thân ảnh thay đổi đến mơ hồ nháy mắt, Vân Ngai cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia màu tím hạt giống, chiếu theo Tử Linh lời nói, dẫn đạo hướng về phía chính mình đan điền khí hải. Hạt giống tiến vào đan điền nháy mắt, cũng không gây nên bất kỳ khó chịu nào hoặc xung đột, ngược lại giống như là người xa quê trở về nhà, một cách tự nhiên lơ lửng tại hắn nguyên anh phụ cận, cùng hắn Xích Viêm Thánh Thể bản nguyên chi hỏa, cùng với nguyên anh bản thân tản ra tinh thuần linh khí, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Nó bắt đầu chậm rãi hấp thu Vân Ngai linh lực, giống như tiến vào ngủ say, nhưng lại duy trì một loại đặc biệt sinh cơ liên hệ. Chương 78, vượt châu truyền tống đã đốt sáng lên 12 cái đại châu. Chương 78, vượt châu truyền tống đã đốt sáng lên 12 cái đại châu. Rời đi Thanh Lam Châu về sau, Vân Ngai nhiều lần đắn đo, quyết định thừa dịp mặt khác lục địa tại thế hành tẩu còn chưa tuyển ra thời khắc, trước mang theo Huyền Không Tử trưởng lão từng cái thăm hỏi thế lực khắp nơi. Kể từ đó, hắn xem như thiên cơ các hành tẩu một hạng chủ yếu chức trách, tiếp thu mặt khác hành tẩu khiêu chiến, liền tạm thời không cần thực hiện. Dù cho ngày sau các phái tuyển ra hành tẩu, tỷ lệ lớn cũng sẽ không trước đến khiêu chiến hắn. Truy cứu căn nguyên, ở chỗ thiên cơ các tu hành trọng điểm thôi diễn thiên cơ, bố cục nhu đồ, cùng người đối chiến thắng bại hoàn toàn không đủ để làm môn phái làm rạng rỡ. Dù cho thắng, người khác cũng cảm thấy đúng lẽ thường đương nhiên, có thể bạn nhất thua, lại đưa tới cái này còn không bằng thiên cơ các hành tẩu chất vấn, thực tế được không bù mất. Nguyên nhân chính là như vậy, lịch đại thiên cơ các hành tẩu đều cực ít gặp phải khiêu chiến, trong lúc vô hình thiếu một quặp tụ bụ. Cùng thiên cơ các có giống nhau đãi nộ còn có đan đỉnh tiên tông tại thế hành tẩu. Trước mắt, trừ thăm hỏi các đại thế lực bên ngoài, Vân Ngai chỉ cần thỉnh thoảng được mời tham dự một chút công khai giao lưu pháp hội. Nhưng bây giờ các phái hành tẩu còn chưa chính thức xuất thế, cái này đến hội tự nhiên cũng không có người tổ chức. Đem tất cả thăm hỏi đều làm xong về sau, liền có thể đẩy ra Huyền Không Tử trưởng lão, chuyên tâm tìm kiếm thiên mệnh chi tử. Tất nhiên đã quyết định, vậy liền bắt đầu chấp hành. Hoa thời gian nửa tháng, Vân Ngai mang theo Huyền Không Tử trưởng lão đi tới đi lui các châu thăm hỏi những thế lực lớn khác. Đoạn đường này đi tới, bằng vào thiên cơ các hành tẩu thân phận cùng Huyền Không Tử trưởng lão khối này biển chữ vàng cho đến, không gọi là cao nhất quy cách tiết đãi. Nhưng mà tất cả gặp mặt đều lưu lại tại quan phương phương diện, khách khí, chú đáo, nhưng cũng giống như ngăn cách một tầng bình chướng vô hình. Vân Ngai biết rõ, đây chỉ là làm theo thông lệ, chân chính mưa gió hoặc cơ duyên, không hề tại cái này loại trường hợp bên trong. Một ngày này, tại thăm hỏi xong cái cuối cùng trong kế hoạch đại thế lực về sau, Vân Châu qua lại trên biển mây. Vượt Châu truyền tống đã đốt sáng lên 12 cái đại châu. Thương Huyền Giới 13 châu, Thiên Su Châu, Huyền Minh Châu, Thanh Lam Châu, Vân Mộc Trạch, Truy Tinh Trạch, Viêm Mục Châu, Vạn Độc Trướng, Lưu Sa Hải, Lệ Kiếm Châu, Dược Vương Châu, Vân Lộc Châu, Thương Minh Châu, Minh Nguyên Châu. Trừ Cửu U Ma cung vị trí Minh Nguyên Châu bên ngoài toàn bộ điểm sáng. Vân Ngai nhìn về phía trước như điêu khắc đứng yên Huyền Không Tử, háng giọng một cái, mở miệng nói, "Huyền Không Tử trưởng lão, lần này thăm hỏi đã xong, làm phiền trưởng lão bảo vệ. Văn bối tiếp xuống có chút việc tư muốn xử lý, có thể mời trưởng lão đi trước trở về trong các, hoặc đi văn bách chấp sự chỗ chờ." Huyền Không Tử thân ảnh im hơi lặng tiếng hiện lên, trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra biểu lộ, chỉ là cặp kia bình tĩnh con mắt nhìn xem Vân Ngai, lặp lại lần trước vấn đề, "Lại làm việc tư, ngươi xác định?" "Ta xác định." Vân Ngai thản nhiên nên tiếp hắn ánh mắt. Huyền Không Tử trầm mặc một hơi, gọn gàng mà linh hoạt nói, "Có thể." Lập tức, thân hình chậm rãi trở thành nhạt, giống như dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Không bao lâu, Vân Ngai bên hông tiên cơ các lệnh bài truyền đến ba động, các chủ thiên cơ tử cái kia mang theo ý cười âm thanh truyền ra, nghe nói ngươi lại đem Huyền Không Tử đẩy ra muốn đi làm việc tư. "Chuẩn chuẩn, người trẻ tuổi nha, lão phu hiểu. Yên tâm đi làm, Huyền Không Tử trưởng lão không tại, nhớ tới ẩn tàng tốt hành tung, những thế lực lớn khác hành tẩu còn chưa tuyển ra, ngươi trống không thời gian còn có rất nhiều." Giọng nói kia, cái kia hiểu hai chữ, tràn đầy quen thuộc, khiến người dở khóc dở cười ý vị. Vân Ngai cầm lệnh bài, một mặt bất đắc dĩ. Đến, xem ra lần trước hiểu lầm là triệt để giải thích không rõ, mà còn tại Thiên Cơ Tử trong lòng đã tạo thành cố định ấn tượng. Hắn lắc đầu, đem tạp niệm dứt bỏ. Vô luận như thế nào, mục tiêu đã tới. Lớn nhất trói buộc Huyền Không Tử trưởng lão đã bị đẩy ra, các chủ bên kia cũng lập hồ sơ. Hiện tại, trời cao mặc chim bay. Chương 79, không hổ là ngươi, Bạch Phong, ta từ nhỏ liền nhìn ngươi như bức. Chương 79, không hổ là ngươi, Bạch Phong, ta từ nhỏ liền nhìn ngươi như bức. Đột nhiên khí vận địa đồ bắt đầu lập loè lên, nửa tháng này đều không có người phát động kịch bản, để ta xem một chút phát động kịch bản chính là người nào. Lập loè điểm sáng, rõ ràng là đại biểu Bạch Phong một cái kia. Kịch bản lưu hỏa thành đấu giá hội sắp bắt đầu. Không hổ là ngươi, Bạch Phong, không có gia nhập đại thế lực, liền phải nhiều vào phó bản cấp cơ duyên mới có thể đuổi theo mặt khác tiên mệnh chi tử bộ pháp, kịch bản phát động cũng liền càng thường xuyên. Lưu hỏa thành đấu giá hội. Hắn nhếch miệng lên một vẻ hiểu rõ tiêu ý, tán tu muốn thu hoạch tài nguyên, trừ bí cảnh mạo hiểm, chính là loại này cỡ lớn đấu giá hội. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Quả nhiên là khí vận chi tử cày phó bản tiêu chuẩn nơi. Hắn gần như có thể tưởng tượng đến Bạch Phong tình cảnh hiện tại, dấu trong lòng từ luyện đan đại hội thắng đến linh thạch, tăng thêm bản thân hắn là một vị luyện đan sư. Nhưng luyện đan thời gian cũng không tính dài, hắn còn muốn tu luyện, khẳng định không tính giàu có, muốn tại quần hùng vây quanh đấu giá hội bên trên cầm xuống ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, nhất định từng bước liên tục khó khăn, xung đột không thể tránh được. Hoàn mỹ, đây chính là cần ta cổ động tuyệt giai sân khấu. Vân Ngai tâm tình thật tốt. Nhiều người, nhã tạp, có xung đột, có lo lắng, tất cả cổ động yếu tố đều đầy đủ. Hắn không lại trì hoãn, lập tức thi triển vượt châu truyền tống. Không gian ba động sau đó, hắn đã xuất hiện tại Thiên Xu Châu Lưu Hỏa Thành phụ cận một chỗ yên lặng sơn cốc. Thu lại toàn thân khí tức, đem bình phàm khí chất mở ra, Vân Ngai giờ phút này thoạt nhìn tựa như một cái tu vi phổ thông, không chút nào thu hút chút cơ kỳ tán tu. Hắn chui vào thành dòng người, nộp lệ phí vào thành, thuận lợi tiến vào tòa này phồn hoa biên cảnh cự thành. Lưu Hỏa Thành bên trong, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, tiếng giao hàng không dứt bên hai. Đến từ các châu các nơi tu sĩ xuyên qua ở giữa, khí tức mạnh yếu không đồng nhất. Hiển nhiên cũng là vì sắp đến đấu giá hội. Vân Ngai không có nóng lòng tìm kiếm Bạch Phong, mà là trước tìm cái quán trà ngồi xuống, một bên thưởng thức thấp kém linh trà, một bên đem thần thức giống như mạng nhện lặng yên trải rộng ra, thu thập các phương tin tức. Nghe nói không, lần đấu giá hội này có áp chụp nạp ảnh xa có thể là có thể che đậy kim đan tu sĩ tra xét bà bối. Nạp ảnh xa tính là gì? Nghe nói còn có một gốc 500 năm xích tinh bạch tội với hỏa hệ tu sĩ chính là chí bảo. Hắc hắc, màn kịch quan trọng sợ là kiện kia không hoàn chỉnh cổ bảo ly hỏa che đậy a. Mặc dù tàn phế, nhưng nếu có thể chữa trị, uy lực vô tận a. Lần này tới không ít đại nhân vật, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng đắc tội người. Nha a, chân lộ người còn thật nhiều. Tiếng nghị luận nhộn nhịp truyền vào trong hai. Vân Ngai như có điều suy nghĩ, Bạch Phong mục tiêu rất có thể là nạp ảnh xa hoặc là xích tinh bạch tội. Cái trước dùng cho che giấu tung tích, cái sau có trợ giúp hắn xích viêm thánh thể. Đến mức của bảo, chỉ sợ không phải hiện tại Bạch Phong có thể mơ ước. Đồng thời, hắn cũng bắt được một chút không hài hòa nốt nhạc. Nghe nói không, trước mấy ngày có người ở ngoài thành bị cướp giết, đồ vật đoạt đến sạch sẽ. Đầu năm nay, tán tu khó lăn lộn a đấu giá hội trước sau lớn nhất, giết người đoạt bảo có nhiều việc đi. Hình như có mấy nhóm người chuyên môn nhìn chằm chằm lạc đàn, thoạt nhìn có chất béo tán tu hạ thủ. Vân Ngai nhíu mày, Bạch Phong sợ rằng đã bị để mắt tới. Vân Ngai tại trong quán trà lại ngồi một lát, đem trong thành đại khái tình huống thăm dò về sau, liền đứng dậy rời đi. Hắn nhìn như tùy ý đi dạo, kỳ thực thần thức giống như vô hình xúc tu, tỉ mỉ quét nhìn lưu hỏa thành mỗi một cái nơi hẻo lánh, nhất là những cái kia khí tức hỗn tạp, dễ dàng che giấu chuyện xấu khu vực. Quả nhiên, tại tới gần khu dân nghèo cùng phường thị chỗ giao giới một mảnh giá rẻ khách sạn phụ cận, hắn cảm ứng được mấy cô ẩn nấp đến không tính thật cao minh ác ý khí tức. Những khí tức này giống như rắn độc cần nuốt, mục tiêu minh sát tập trung vào một nhà trong đó thoạt nhìn có chút cũ nát nên tiên khách sạn. A, quả nhiên bị trở thành dây béo. Trong lòng Vân Ngai cười lạnh. Hắn không hề lo lắng Bạch Phong lại ở chỗ này là thuyền trong mương, khí vận chi tử nếu là như thế dễ dàng cướp máy, vậy liền không gọi khí vận chi tử. Đây bất quá là nhân vật chính trưởng thành trên đường đưa kinh nghiệm cùng linh thạch tiểu quái mà thôi. Hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ can thiệp tính toán, như thế quá không thú vị. Lại nói, hắn chỉ là một cái phổ thông người qua đường là sẽ không tham dự vào nhân vật chính cùng phản phái truy đuổi bên trong đi, mặc dù người qua đường dễ dàng bị phản phái AOE kỹ năng tác động đến. Bất quá, cái này không hề gây trở ngại hắn trước thời hạn làm chút vận động nóng người. Vân Ngai ngoặt vào một đầu không người hẻm nhỏ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo cực kỳ yếu ớt linh lực lặng yên không một tiếng động đánh ra, đánh trúng một khối bông lòng gạch. Gạch nhẹ nhàng lệch vị trí âm thanh, tại ồn ào đường phố bên trong nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nhưng vừa lúc kinh động đến phụ cận một cái ngay tại ngủ gần mèo hoang hoảng sợ, meo meo một tiếng hét lên, đột nhiên thoát ra, thật vừa đúng lúc đụng ngã lăn một cái chính ngồi xổm tại góc tường, nhìn như tại ngủ gật kỳ thực giám thị khách sạn ăn mày bắt bỡ. Ôi, mèo chết. Tên ăn mày kia giật nảy mình, hùng hùng hổ hổ đứng dậy truy đánh mèo hoang, làm ra một trận không lớn không nhỏ động tĩnh. Cái này nho nhỏ bạo động, lập tức đưa tới mặt khác mấy cái ẩn nút người cảnh giác, bọn họ vô ý thức co rút lại khí tức, càng thêm cẩn thận quan sát bốn phía, sợ đây là một loại nào đó điệu hổ ly sơn hoặc là bị phản để mắt tới tín hiệu. Vân Ngai tại hẻm nhỏ chỗ sâu khẽ mỉm cười, thâm tàng công cùng danh. Điểm này nhỏ quá nhiễu, không đủ để dọa lùi những này linh cẩu, nhưng đủ để cho bọn họ nghi thần nghi quỷ, không dám tùy tiện tại đấu giá hội phía trước động thủ, xem như là cho Bạch Phong tranh thủ một điểm yên tĩnh chuẩn bị linh thạch thời gian. Làm xong tất cả những thứ này, Vân Ngai liền không tiếp tục để ý bên này ám lưu, trực tiếp hướng về Lưu Hỏa Thành trung tâm hùng vị nhất kiến trúc, Lưu Hỏa phòng đấu giá đi đến. Phòng đấu giá cửa đã là người người nhộn nháo, các tu sĩ sắp xếp hàng dài, giao nộp tiền đặt cọc, nhận lấy đấu giá thẻ số. Vân Ngai lẫn trong đám người, không chút nào thu hút, sau khi nạp linh thạch lấy được chữ T375 hào bài, hắn cũng không lập tức tiến vào hội trường, mà là tâm niệm vừa động, trao đổi bị hắn trước thời hạn để ở ngoài thành nơi bí ẩn công cụ người số 1 hóa thân. Lần này tràng diện khá là nhỏ, trước dùng một cái hóa thân thử một lần. Một lát sau, một người mặc rộng lớn đấu đồng màu đen, trên mặt mang theo vụng về làm bằng gỗ mặt nạ, trên mặt nạ dùng màu đỏ viết người qua đường hai chữ thân ảnh, cũng xuất hiện ở xếp hàng đám người cuối cùng. Mặc đồ này lập tức đưa tới không ít hiếu kỳ cùng mang theo niệm ai ánh mắt. Đương nhiên áo choàng cũng không phải là đồng dạng áo choàng, nó là một kiện có giá trị không nhỏ pháp khí, chuyên môn ngăn cản thần thức theo dõi pháp khí. Ha ha, mau nhìn tên kia, người qua đường. Đây là cái gì mới tạo hình? Giấu đầu lộ đuôi, xem xét liền không phải là đứng đắn gì người. Hóa thân đối xung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ, hoặc là nói, Vân Ngai điều khiển nó hoàn toàn không thấy những thứ này. Nó cứng đờ di chuyển bộ pháp, đến phiên nó lúc, dùng cái kia khô khốc ngữ điệu báo ra danh tự, Vân Ngai tùy tiện biên cái người qua đường giáp tên giả, nộp tiền đặt cọc, lấy được một cái vô cùng dựa vào sau thẻ số mẫu chữ 501. Sau đó, nó liền yên lặng đi đến chờ đợi khu vực một cái góc, giống như điêu khắc đứng, cùng xung quanh xì xào bàn tán, giao lưu tin tức đám người không hợp nhau. Vân Ngai bản thể thì sớm đã tiến vào hội trường, tại nơi hẻo lánh ngồi xuống, thần thức lại đồng thời chú ý cửa hóa thân động tĩnh. Nhìn thấy hóa thân thuận lợi cầm tới thẻ số đồng thời thành công hấp dẫn đợt thứ nhất chú mục lễ, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Vào trang chăn đệm hoàn thành, tiếp xuống liền chờ trò hay mở màn. Làm phòng đấu giá cửa lớn sắp đóng lại lúc, hóa thân mới bước nó cái kia mang tính tiêu chí, hơi có vẻ cứng ngắc bộ pháp, cái cuối cùng đi đến. Nó cái này thân kỳ hoa hóa trang lại lần nữa đưa tới trong tràng một trận nho nhỏ bạo động cùng cười nhẹ. Lại là cái kia người qua đường giáp. Hắn làm sao cũng tiến vào. Thật đúng là có tiền giao tiền đặt cọc. Đoán chừng là cái nào tiểu gia tộc đi ra thấy các mặt của xã hội đổ đầu đất đi. Hóa thân đối mọi ánh mắt cùng nghị luận đều không phản ứng chút nào, đi thẳng tới cuối cùng xếp một cái hẻo lánh nhất chỗ ngồi ngồi xuống, phản phất tự mang sinh ra chớ gần khí tràng. Chương 80, đấu giá hội. Rác rưởi kịch bản, bầu không khí một chút cũng hỏa không nổi, lãng phí thời gian. Chương 80, đấu giá hội. Rác rưởi kịch bản, bầu không khí một chút cũng hỏa không nổi, lãng phí thời gian. Lưu hỏa thành đấu giá hội, trong hội trường đèn đuốc sáng trưng, người người nhốn nháo. Vân Ngai bản thể vẫn như cũ điệu thấp ngồi tại nơi hẻo lánh, mà hắn hóa thân người qua đường giáp thì ngồi ở hàng sau, giống như một cái yên tĩnh người quan sát. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, một vị mặc đỏ bừng sắc lưu tiền máy, dáng người huyền chuyển nữ tử chậm chậm đi đến bàn đấu giá. Nàng dung nhan diễm lệ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa đã có câu hồn đoạt phách mỹ ý, lại không mất phòng đấu giá thủ tịch trang trọng, chính là danh chấn lưu hỏa thành đấu giá sư, Tô Uyển. Tiểu nữ tử Tô Uyển, thay mặt lưu hỏa phòng đấu giá hoan nghênh các vị đạo hữu. Nàng âm thanh reo rắt, mang theo khiến người thoải mái dễ chịu ấm áp, nguyện chư vị hôm nay đều có thể đạt được ước muốn, đập đến ngưỡng mộ trong lòng chi bảo. Đấu giá bắt đầu, phía trước mấy món vật đấu giá tại Tô Uyển xảo tiểu yên nhiên dẫn đạo bên dưới thuận lợi tiến hành, giá cả đều đập đến không sai. Nhưng làm đấu giá sư lấy ra thứ 5 kiện vật đấu giá, một chuỗi tỏa ra ánh sáng lung linh ngưng thần bảo ngọc châu lúc, bầu không khí bắt đầu trở nên tế nhị. Ngưng thần bảo ngọc châu, lâu dài đeo có thể ôn dưỡng thần hồn, nhất là thích hợp thần niệm bị hao tổn có lẽ có tâm ma thai họa ngầm đạo hữu. Giá khởi điểm 800 trung phẩm linh thạch. Lúc này, tầng 2 một cái khách quý bao xương truyền tới một nũng nịu giọng nữ, 900 trung phẩm linh thạch. Mọi người nhìn lại, là bản địa nổi tiếng tu chân thế gia, Liễu gia phu nhân. Ngay sau đó, sắc vách bao xương một cái hơi có vẻ âm nhu giọng nam vang lên, 1000 trung phẩm linh thạch. Đây là Lưu Hỏa thành phó thành chủ chất tử, nghe nói cùng Liêu gia có chút trên phương diện làm ăn xung đột. Liêu phu nhân tựa hồ nhất định phải được, 1001. Phó thành chủ chất tử, 1002. Hai người ngươi tới ta đi, giá cả rất nhanh mang lên 1008, rõ ràng mang theo hỏa khí. Tô Uyển đang chuẩn bị mở miệng hòa hoãn một cái bầu không khí. Liên tại cái này Dương cung bạc kiếm thời khắc, Vân Ngai dùng cái kia không có chút nào chập trùng thanh biến, không lớn không nhỏ, phảng phất lẩm bẩm một câu, nhưng thanh âm này lại kỳ dị truyền khắp yên tĩnh hội trường. Sách, Liêu phu nhân đập cái này là nghĩ đưa cho nàng cái kia tàu hỏa nhập ma phía sau trốn tại nhà mẹ đẻ, liền cửa cũng không dám ra ngoài tam cứu mụ a. Nghe nói nàng tam cứu mụ hiện tại thần trí không rõ, cho tảng đá liền có thể gọi người tướng công cái này bảo ngọc châu sợ là cũng trị không hết. Phúc, trong hội trường lập tức vang lên mấy tiếng không đè nén được cười nhạo. Vô số đạo ánh mắt nháy mắt tập trung tại Liêu gia bao xương bên trên. Liêu phu nhân báo giá âm thanh im bặt mà dừng, bao xương rèm kịch liệt lắc lư một cái, hiển nhiên người ở bên trong tức giận đến không nhẹ, người nào, là ai tại tung tin đồn nhảm. Tô Huyền đứng tại trên này, hoàn mỹ nụ cười nháy mắt ngưng kết, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, nhưng nàng lập tức dùng rõ ràng hơn giòn âm thanh lấn át bạo động, 1900 linh thạch. Lý công tử ra giá 1900 linh thạch. Cái này châu ôn dưỡng thần hồn hiệu quả sát thực thuộc thượng thừa, còn có hay không đạo hữu ra giá. Nàng tính toán đem tiêu điểm kéo về bảo vật bản thân. Bộ kia thành chủ chất tử trong bao xương thì truyền đến một tiếng rõ ràng cười lạnh, mang theo khoái ý, 1900. Liêu phu nhân còn muốn thêm sao? Liêu phu nhân lại không có lên tiếng. Tô Uyển thấy thế, cấp tốc rơi truy, thành giao. Chúc mừng Lý công tử. Chỉ là nàng tuyên bố lúc quẹt mắt liếc qua nhịn không được liếc qua hàng sau Vân Ngai. Vân Ngai không thèm để ý chút nào. Tiếp xuống, một kiện hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí điệu tâm hỏa tùy được bưng lên tới. Tô Uyển vừa giới thiệu xong, một vị dáng người khôi ngô, tiếng như hồng trung tráng hán lập tức ra giá tranh đoạn. Một cái khác trong bao xương, một cái lanh lảnh âm thanh vang lên, là nội thành đan dược các chủ, hắn cũng gia nhập cạnh tranh. Hai người không ai nhường ai, giá cả liên tục tăng lên. Tô Uyển bén nhạy cảm giác được mùi thuốc súng, đang muốn mở miệng. hóa thân người qua đường giáp lại đúng lúc đó tự lẩm bẩm âm thanh rõ ràng có thể nghe, chính là có chút đứt quãng, ai Vương đoàn trưởng đáng tiếc. Liều mạng như vậy, là nghĩ luyện đem đao mới đi huyết lang cốc tìm lại mặt mũi. Đáng tiếc. A, hắn nhiệm vụ lần trước thất bại, cũng là bởi vì nhân tình nhân tình. Trước thời hạn, đem lộ tuyến bán cho đối đầu, cái kia nhân tình hiện tại hình như liền tại đan dược các làm phòng thu chi. Hoa, lần này càng tình bạo. Dòng binh đoàn nhiệm vụ thất bại nội tình, hay là tam giác quan hệ? Tất cả mọi người lỗ tai đều dựng lên. Cái kia Vương đoàn trưởng đỗng nhiên đứng lên, căm tức nhìn đan dược các chủ bao sương, tiếng giống như sấm, họ Lý, nguyên lai là ngươi người dở trò quỷ. Cái này địa tâm hỏa thủy lão tử không cần, nhưng ngươi cho lão tử chờ lấy. Lưu hỏa thành đan dược các chủ trong bao sương truyền đến chén trà rơi vỡ âm thanh cùng một trận hốt hoảng giải thích, Vương Minh, hiểu lầm. Đơn thuần hiểu lầm. Đường nội nghe tiểu nhân châm ngòi. Tô Huyền sắc mặt biến hóa, lập tức tiến lên một bước, âm thanh rót linh lực, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, hai vị, bên trong phòng đấu giá, còn mời bảo trì khắc chế. Ân đoàn cá nhân, mời tại bên ngoài sân giải quyết. Địa tâm hỏa thủy, trước mắt giá cao nhất 1500 linh thạch, như không người tăng giá nữa, liền trở về thuộc. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người, thấy không có người trả lời, thần tốc rơi truy, đem cái này khoai lang bỏng tay xử lý. Phòng đấu giá là cho phép thảo luận, nhưng tất cả mọi người là xoay quanh vật phẩm đấu giá thảo luận, cuộc bán đấu giá này chuyện gì xảy ra, làm sao bắt đầu xoay quanh đấu giá người thảo luận. Làm gốc kia Bạch Phong cần 500 năm xích tinh bạch tội xuất hiện lúc, Tô Huyền giới thiệu đến đặc biệt dụng tâm, kế tiếp là 500 năm phần xích tinh bạch tội, sinh tại địa hỏa dung nham bên mở, ẩn chứa tinh thuần hỏa nguyên, với hỏa hệ tu sĩ chính là cố bản bồi nguyên, xung kích bình cảnh tuyệt giai trợ lực, giá khởi điểm 1500 trung phẩm linh thạch. Bạch Phong mừng rỡ, lập tức gia nhập. Phía trước Hoa Phục thanh niên thành chủ tiểu cứu tử cùng mấy cái người có ý cũng bắt đầu đấu giá. Giá cả rất nhanh vượt qua 2000. Đương nhiên đi ra bên ngoài thân phận đều là chính mình cho, Bạch Phong làm sao có thể lấy nguyên bản hình dạng tham gia đấu giá hội? Đương nhiên là sử dụng Yến Sơn quận luyện đan sư đại hội thứ nhất Phong Bạch đại sư thân phận tham gia đấu giá hội. Giá cả mang lên độ cao nhất định về sau, Hoa Phục thanh niên nhất định phải được. Bạch Phong sắc mặt căng cứng, hiển nhiên đến cực hạn. Vân Ngai mở miệng lần nữa, lần này là đối với Hoa Phục thanh niên phương hướng, vẫn như cũng là bình thản ngữ điệu, nghe nói Triệu công tử tỷ phu thành chủ đại nhân gần nhất ngay tại kiểm toán, hình như phát hiện trong bảo khố thiếu mấy thứ đồ tốt, đang lo không có chỗ đủ đây. Bên ngoài nuôi mười mấy cái hồ ly tinh không dễ dàng a. Hoa Phục thanh niên mặt nháy mắt chợt nhìn, đấu giá khí thế lập tức suy sụp. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Vân Ngai, lại chột dạ nhìn một chút phủ thành chủ phương hướng, cuối cùng hậm hực từ bỏ đấu giá. Tô Huyền bắt lấy trong chớp nhoáng này trống rỗng, tốc độ nói tăng nhanh, mang theo một tia không cho bỏ qua ý vị, 2300 linh thạch. Vị này Phong Bạch đạo hữu ra giá 2300 linh thạch, còn có hay không cao hơn? Nàng gần như không cho người khác phản ứng thời gian, thần tốc hỏi ba lần, truy thanh thúy rơi xuống, thành giao. Chúc mừng đạo hữu mừng đến linh dược. Nàng hướng Bạch Phong lộ ra một cái long lanh mà nụ cười chân thành. Bạch Phong nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Tô Huyền một cái, lại ánh mắt phức tạp liếc nhìn phía sau cái kia thần bí người qua đường cùng Vân Ngai. Khiếp sợ, lại là Yến Sơn quận luyện đan sư đại hội thứ nhất, Phong Bạch đại sư thu được linh dược. Vân Ngai mở miệng, Phong Bạch đại sư am hiểu nhất luyện chế xuân dược, ta có một cái bằng hữu trời sinh bất lực, không biết Phong Bạch đại sư linh dược có hiệu quả hay không. Theo Vân Ngai lời nói về sau, trong chàng đông đảo nam tu chừng chừng nhìn chằm chằm bao xương. Bạch Phong đánh dùng mình, cái này Phong Bạch thân phận như thế chọc người mắt sao? Lưu Hỏa thành cách Yến Sơn quận xa như vậy đều có người biết hắn, xem ra cái này áo lót phải đổi. Đấu giá hội nửa đoạn sau, chỉ cần dính đến khách quý bao xương kịch liệt đấu giá, người qua đường giáp cùng Vân Nhai liền thỉnh thoảng liền sẽ toát ra một hai lời lẩm bẩm, nghe nói Trương trưởng lão phu nhân tháng trước tại chân bảo các đặt bộ kia đồ trang sức, còn giống như không đưa số dư a. Ai Trần tiên tử lần trước giao lưu pháp hội bên trên không cẩn thận làm mất cái hiếm, hình như cũng tại cái này hội trường đây. Mỗi câu lời nói cũng giống như một cái thanh đao nhỏ, không sâu, nhưng rất đau. Ghế khách quý ở giữa lại không có phía trước Dương cung bản kiếm đấu giá, ngược lại tràn ngập một loại lẫn nhau cảnh giác, lẫn nhau nghi ngờ, sợ nhà mình điểm này phá sự bị đương chúng lộ ra ngoài không khí lung túng. Tô Huyền không chàng độ khó kịch liệt lên cao, nàng chỉ có thể hết sức duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, hoặc là giả vờ không nghe thấy những cái kia lẩm bẩm cấp tốc đẩy tới quá trình, hoặc là dùng không có quan hệ việc quan trọng vui lùa tính toán hòa tan xấu hổ. Xem ra các vị đạo hữu trong nhà chuyện lý thu không ít, ngược lại để đấu giá hội tăng thêm mấy phần khói lửa. Nhưng nàng nụ cười phía dưới là sâu sắc vẻ vải cùng đối cái kia người qua đường giáp cùng Vân Nhai tràn đầy oán trách. Nàng chủ trì qua nhiều chàng như vậy đấu giá, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này. Đấu giá hội liền tại loại người này người cảm thấy bất an, bắt quái bay loạn. Tô Huyền nỗ lực duy trì không khí quỷ quái bên trong hướng đi hồi cuối. Làm đấu giá hội kết thúc, hóa thân lại lần nữa giống như xuất hiện lúc một dạng, cứng đờ biến mất trong đám người. Tô Huyền đứng tại trên đài, hoàn thành sau cùng đọc diễn văn, ánh mắt lại không tự chủ được truy tìm Bạch Phong rời đi bóng lưng lẩm bẩm, tiểu gia hỏa phải cố gắng lên a. Đương nhiên tại đấu giá hội bạo nhiều như thế kình bạo thông tin Vân Nhai cùng người qua đường giáp đương nhiên khiến mọi người nổi giận. Đáng tiếc ra phòng đấu giá về sau, Vân Nhai liền đem người qua đường giáp thu hồi không gian, đồng thời tạm cái tầm mắt đóng lại bình phàm khí chất, nên ngang đi tại trên đường phố. Sau một khắc, hắn đã khôi phục thành cái kia khí chất lỗi lạc, dung mạo tuấn lãng lúc đầu răng dấp, bình tĩnh chui vào dòng người, nên ngang đi tại Lưu Hỏa thành đèn hoa mới lên trên đường cái, thơm tàng công cùng danh. Hắn Vân Ngai hay là quá thiện, nhiều như thế tư mật thông tin nếu là tại Thiên Cơ các hạ đơn mua sắm, không biết phải tốn bao nhiêu thượng phẩm linh thạch mua sắm, mà hắn lại miễn phí báo cho người bị hại. Chỉ bất quá cần trả giá một cái nho nhỏ đại giới mà thôi, đó chính là toàn bộ đấu giá hội người đều nghe đến, không tại thuộc về tư mật mà thôi. Kịch bản lưu hỏa thành đấu giá hội kết toán hoàn thành cổ động trị 801 Vân Nhai nhìn xem ba vị này mấy, một mặt im lặng, thảo, rác rưởi đấu giá hội, thời gian ngắn, nhân số ít, đồng thời Bạch Phong trốn tại bao sương, rất khó đem ánh mắt tập trung ở Bạch Phong trên thân, để Bạch Phong trở thành toàn bộ đấu giá hội tiêu điểm. Vân Nhai có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là đem Bạch Phong đánh ngất xỉu, để hắn đi lên làm vật phẩm đấu giá, dạng này ánh mắt đều tập trung vào Bạch Phong trên thân. Tính toán, nhìn khen thưởng đi. Vân Nhai ánh mắt nhìn về phía hệ thống giới diện, mới khen thưởng danh sách màn sáng mở rộng. Tự do khen thưởng, 1, Kim đan kỳ 1 năm tu vi, 100 cổ động giá trị, Kim đan tu vi, không cách nào tăng lên pháp tắc cảm ngộ, không đổi, đổi lấy vô dụng. 2. 7, đan dược thất tuyệt hợp hoàn tán, 3000 cổ động giá trị. 8, hạ phẩm linh thạch, 1 cổ động giá trị hối đoái 100 cái, thông thường tài nguyên, theo cần hối đoái. Dựa vào, tất cả đều là rác rưởi, xích viêm thánh thể đổi về sau, Bạch Phong cũng không thể bạo điểm đồ tốt, duy nhất có điểm dùng hay là xuân dược, còn đổi không nổi, thảo. Lần đấu giá hội này cũng quá rác rưởi một điểm, bầu không khí dậy không nổi, Bạch Bạch tiết lộ nhiều tin tức như vậy, liền Triệu Thiên Hữu sùng sơn bí cảnh cũng không sánh bằng. Tính toán, toàn bộ ôn in linh thạch, lại trắng chậm trễ lâu như vậy. Chương 81, Vân Thư Giao cùng Giang Vãn Tỉnh. Chương 81, Vân Thư Giao cùng Giang Vãn Tỉnh. Cùng lúc đó Thượng Thanh Đạo Môn, Thính Vũ Phong. Thính Vũ Phong chính là Thượng Thanh Đạo chủ huyền quyết thanh tu chi địa, cũng là nó thân truyền đệ tử Giang Vãn Tỉnh chỗ ở đỉnh núi quanh năm mây mù lờ lờ, mưa phùn tầm tã, cũng không phải là khí thiên nhân lợi, mà là huyền quyết đạo pháp dẫn động mưa kiếm hóa nhuận dị tượng, tại trong yên tĩnh chứa đựng vô tận phong mang. Một tòa lịch sự tao nhã trúc xá gặp sườn núi xây lên, bỏ bên ngoài là một mảnh tỉ mỉ xử lý dược viên. Giang Vãn Tỉnh một bộ trắng thuần đạo váy, chính cúi người chăm sóc vài quận cần đặc biệt mưa móc thoải mái linh hảo. Nàng cái chán hơi sừng tại mông lung hơi nước bên trong như ẩn như hiện, màu lam nhạt đôi mắt ôn nhu chuyên chú, động tác nhu hòa tinh tế. Đồng nhiên, phong bên ngoài bao phủ mây mù kiếm ý có chút lưu chuyển, cũng không phải là cảnh cáo đi tập, mà là mang theo một tia hỏi thăm cùng dẫn đạo chi ý. Giang Vãn Tỉnh đột nhiên có cảm giác, nhẹ nhàng ngồi dậy, đầu ngón tay đem một sợi rủ xuống tóc đen kéo đến sau tai, nhìn về phía phong bên ngoài. Chỉ thấy một đạo thanh lãnh tinh huy phá vỡ mưa bụi, giống như vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, nhẹ nhàng rơi vào trước nhà trúc trên đất trống. Tinh huy tản đi, hiện ra một vị mặc truy tinh cắt trưởng lão trang phục, khí chất ung dung hoa quý nữ tu, chính là Vân Thư Giao. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, nhìn như bất quá tuổi tròn đôi mươi, nhưng cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong lại ẩn chứa tuế nguyệt lắng động trí tuệ cùng uy nghiêm. Nàng cũng không tận lực tỏa ra uy áp, nhưng quanh thân lưu chuyển nhàn nhạt tinh huy cùng cái này tính vũ phong kiếm ý mưa phùn tạo thành vi diệu chống lại, nhưng lại kỳ dị không hề xung đột, ngược lại có loại tinh hà cùng đêm mưa cùng tồn tại hài hòa cảm giác. Vạn bối Giang Vãn Tỉnh, không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Giang Vãn Tỉnh vội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, thanh âm mềm dịu, mang theo vài phần vừa đúng cung kính. Nàng có thể cảm nhận được người tới khí tức thâm bất khả chắc, lại có thể được sư tôn kiếm ý như vậy lễ ngộ thân phận tất nhiên tôn quý. Vân Thư Giao ánh mắt rơi vào trên người Giang Vãn Tỉnh, quan sát tỉ mỉ một phen. Thấy nàng căn cốt thanh kỳ, bán giao huyết mạch tận mà không phát, khí tức tinh khiết kéo dài, mặt mày ôn nhu, khí chất chuyển hàm súc, hành động ở giữa tự mang một cố é lệ mà trông coi lễ thanh tao, trong lòng không khỏi gật đầu. Đúng là cái trung linh dục tú cô nương tốt, khó trách huyền quyết cái kia người mắt cao hơn đầu sẽ thu làm thân truyền, cũng khó trách thiên cơ tử bọn họ sẽ suy nghĩ lung tung. Không cần đa lễ. Vân Thư Giao khỏe môi nổi lên một tia nụ cười ôn hòa, âm thanh thả càng thêm nhu hòa, ta chính là tinh vẫn các Vân Thư Giao, cũng là thiên cơ các chủ thiên cơ tử đạo lữ. Thiên cơ tử đạo lữ. Trong lòng Giang Vãn Tỉnh hơi mở ra. Nàng cùng thiên cơ các gặp nhau, chủ yếu chính là vị kia. Cùng sư tôn huyền quyết kết bạn bao nhiên, theo lễ nàng cần tôn xưng một tiếng sư thúc vân ngai. Vị kia Vân sư thúc lần trước tới chơi, cùng sư tôn đem rượu nôn hoan cuối cùng say đến bất tỉnh nhân sự, ngủ say nửa tháng lâu, hay là nàng phụng sư mệnh ở một bên trong nom. Nghĩ đến đoạn kia thời gian, Vân Ngai sư thúc sau khi say rượu lúc thì ngủ say, lúc thì lôi kéo nàng cảm giảm lại nhại nói chút nghe không hiểu nhiều lời nói, Giang Vãn Tỉnh trắng nón gò má liền không nhịn được có chút phím hồng. Cái kia kinh lịch nàng mà nói, xác thực có chút cảm thấy khó xử, cũng khá khó xử trí. Nàng rủ xuống tầm mắt, lông mi dài khẽ run, lại lần nữa nhẹ nhàng thi lễ, âm thanh càng nhẹ chút, nguyên lai là Vân tiền bối, đoan bối thất kính. Không biết tiền bối đến Tính Vũ Phong, có gì chỉ giáo? Vân Thư Giao đem nàng trong nháy mắt kia ngượng ngùng cùng nhỏ xíu có góc nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi mỉm cười. Cô nương này, thật là mặt mỏng thật trọng. Nàng tay áo hơi bung, một đạo vô hình cách âm kết giới bao phủ hai người xung quanh, ngăn cách tí tách tiếng mưa rơi, cũng tạo nên càng tư mật nói chuyện không gian. Chỉ giáo chưa nói tới. Vân Thư Giao ngữ khí thân thiết, giống như nhàn thoại được nhà, chỉ là nghe Huyền Quyết đạo huynh mới thu một vị cực kỳ thông minh đệ tử, lòng sinh vui vẻ, chuyên tới để gặp mặt. Mặt khác, giọng nói của nàng hơi ngừng lại, mang theo một ít bất đắc dĩ tiểu ý, cũng cùng nhà ta vị kia không lắm bất lo, cho các ngươi thêm phiền phức sư điệt Vân Ngai, có chút liên quan. Quả nhiên là vì Vân Ngai sư thúc. Giang Vãn Tỉnh bên thai hơi nóng, vô ý thức tránh đi Vân Thư Giao ánh mắt, thấp giọng nói, tiền bối nói quá lời. Vân Ngai sư thúc là sư tôn khách nhân, vạn bối phụng sư mệnh chăm sóc, là thuộc bổn phận sự tình, không dám xương phiền phức. Nàng lời nói mặc dù kính cẩn, nhưng cái kia có chút phiếm hồng thai cùng hơi có vẻ khẩn trương đầu ngón tay, lại tiết lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Cái kia nửa tháng đối tính tình yên tĩnh nàng đến nói, có thể tính không lên cái gì nhẹ nhõm hồi ức. Vân Thư Giao thấy nàng tình như vậy trạng thái, cảm thấy càng là sáng tỏ. Chiếu cô trong nửa tháng, khẳng định phát sinh một chút cái gì. Hán bộ dáng như vậy, nhất định là làm ngươi nhọc lòng rồi. Vân Thư Giao ngữ khí càng thêm ôn hòa, mang theo trưởng bối quan tâm, hắn cái kia nhạy thoát tính tình, cùng Huyền Quyết đạo huynh ngược lại là hợp ý, chỉ là khổ ngươi đứa nhỏ này ở một bên chăm sóc. Ta thay hắn hướng ngươi nói âm thanh vất vả. tiền bối thật nói quá lời. Giang Vãn Tình liền vội vàng lắc đầu, dương mắt, ánh mắt trong suốt mà chân thành, Vân Ngai sư thúc hắn chỉ là tính tình thẳng thắn, cũng không có ý khó xử văn bối. Nàng dừng một chút, tựa hồ muốn vì Vân Ngai giải thích hai câu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, chỉ được lại lần nữa có chút túi đầu xuống. Vân Thư Giao lại không truy hỏi, ngược lại cùng nàng hàn huyên chút trên tu hành việc vặt, ngựa khí từ đầu đến cuối ôn hòa thân thiết. Giang Vãn Tình dần dần trầm tĩnh lại, trả lời cũng tự nhiên rất nhiều, chỉ là đề cập Vân Ngai sư thúc tương quan lúc, vẫn sẽ không tự giác toát ra một ít không dễ dàng phát giác ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ. Ước chừng một nén hương về sau, Vân Thư Giao cảm giác đã lớn gây nên hiểu rõ Giang Vãn Tình tính tình, liền đứng dậy cáo tử. Hôm nay tùy tiện tới chơi, hy vọng không có quấy rầy người thanh tu. Vân Thư Giao mỉm cười nói, Vãn Tình ngươi rất tốt, Huyền Quyết đạo huynh có phúc khí. Ngày sau nếu có trống không, hoan nên đến Truy Tinh Các tìm ta trò chuyện. Cùng tiễn tiền bối. Giang Vãn Tình cung kính hành lễ, mãi đến Vân Thư Giao biến thành tinh huy hoàn toàn biến mất tại mưa bụi bên trong, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng một mình đứng tại trong mưa phùn, hồi tưởng lại vừa rồi đối thoại, gò má vẫn như cũ có chút phát nhiệt. Vân tiền bối tựa hồ rất quan tâm Vân Ngài sư thúc, mà còn thái độ như vậy ôn hòa, để nàng thụ sủng nhược kinh. Chỉ là vì sao mà lại nhắc lên cái kia khiến người nóng mặt nửa tháng đây? Thiếu nữ nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình hơi nóng gò má, đem những này hỗn loạn suy nghĩ đè xuống, một lần nữa đem lực chú ý chuyển hướng dược viên bên trong những cái kia cần tỉ mỉ che chở linh thảo. Chỉ là đạo kia sau khi say rượu cảm giảm lại nhảy thân ảnh, cùng vừa rồi Vân Thư Giao ôn hòa lời nói, lại tại nàng trong tim lặng yên lưu lại một vệt nhàn nhạt, liền chính nàng đều chưa từng rõ ràng phát giác gợn sóng. Bên kia rời đi thượng thanh đạo môn Vân Thư Giao, tại trong mây bên trên nhìn lại cái kia mưa phùn mông lung tính vũ phong, trên mặt nàng nụ cười ấm áp dần dần hóa thành một tia hiểu rõ cùng bất đắc dĩ. Ôn nhu huyền yên tĩnh, biết lễ thủ tiết, tâm tính thuần lương, là cái hảo hải tử. Đối Nhai Nhi, có lẽ có mấy phần đối cái kia hôn tiểu tử thẳng thắn tính tình bất đắc dĩ, nhưng tình yêu nam nữ, Vân Thư Giao lắc đầu, sợ là còn chưa khai khiếu, hoặc là căn bản không dám hướng phương diện kia nghĩ. Nhai Nhi tiểu tử kia, không duyên cớ giải bối phận, sợ là nhà mình tâm tư cũng còn không để ý tới rõ ràng, trước hết bị cái này sư thúc tên tuổi cho ngăn trở tay chân. Hai cái đều là ngây thơ. Vân Thư Giao quả thực muốn đỡ ngạch, Thiên Cơ Tử cùng Thiên Vân Tử hai cái kia giả mà hồ đồ, còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, thực sự là nàng đã thấy rõ, đây cũng không phải là cái gì bí ẩn yêu khúc, càng giống là một đoàn bởi vì thân phận, tính cách cùng trưởng bối lung tung phỏng đoán mà quấy cùng một chỗ mê bụi. Mà thôi, con cháu tự có con cháu phúc, thuận theo tự nhiên đi. Vân Thư Giao quyết định không tại nhúng tay, sau khi trở về nhất định muốn thật tốt trói buộc hai cái kia giả mà không kính ra hỏa, chớ có lại lung tung trợ rút. Chương 82, Vân Mộng Trạch chương 82, Vân Mộng Trạch Vân Ngai lại lần nữa hiện thân lúc. Quanh thân không gian ba động dư vị còn chưa hoàn toàn tan đi, một cỗ nồng đậm ẩm ướt, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát cùng hơi nước khí tức liền đập vào mặt. Cùng hắn vừa vặn rời đi, còn lưu lại đấu giá hội ồn ào náo động cùng khói lửa lưu hỏa thành hoàn toàn khác biệt. Hắn giờ phút này đang đứng tại một đầu rộng lớn dòng sông bên mở, dưới chân là núi lỏng ra nước bùn cùng rậm rạp sống dưới nước thực vật. Đưa mắt nhìn lại, giữa thiên địa một mảnh đầm nước mênh mông. Bầu trời cũng không phải là sáng sủa, mà là bao phủ một tầng thật mỏng, phảng phất vĩnh viễn tan không ra hơi nước, ánh mặt trời bị loại bỏ đến nhu hòa mà mông lung. Cao lớn cây cối bộ rễ từng cục, nửa ngâm ở trong nước, trên tán cây rủ xuống thật dài khí mọc rễ cùng dây leo, rất nhiều hắn chưa từng thấy qua diễm lệ hoa cỏ ở trong sương mù như ẩn như hiện. Không khí bên trong linh khí dồi dào, nhưng thuộc tính thiên về nước, mục, mang theo một cỗ thiên nhiên ở bất cùng sinh cơ, thậm chí mơ hồ có một tia như có như không, thuộc về thủy tộc đặc thù ngai ngái khí tức. Cái này cùng thiên su châu trong sáng, huyền minh châu rét cam cam, thanh lam châu giạt rào lại từ khác biệt, càng lộ vẻ thần bí, nguyên thủy. Đây chính là Vân Mộng Trạch. Vân Ngai hít sâu một cái này đặc biệt không khí, cảm thụ được thể nội xích viêm thánh thể tại loại này cực hạn ở mức hoàn cảnh bên dưới sinh ra một chút khó chịu cùng mơ hồ cảm giác bài xích. Hệ thống, sử dụng ra đa khí vận. Hán tâm niệm vừa động, nhìn xem ra đa khí vận chỉ phương hướng, Vân Ngai không có lập tức lên đường. Vân Mộng Trạch địa thế phức tạp, nguy cơ từ phía, không chỉ có thiên nhiên đầm lầy bấy dập, độc chướng mê chướng, càng chiếm cứ vô số thủy tộc tinh quái thậm chí đại yêu, mạo muội xâm nhập tuyệt không phải cử chỉ sản xuất. Cùng thăm hỏi Thủy Vân Tiên Tông lúc khác biệt, hiện tại Huyền Không Tử trưởng lão cũng không tại, gặp phải độ kiếp hợp đạo dạng này cường giả, Vân Ngai chỉ có thể mở ra vượt châu truyền tống chạy trốn. Hắn cần tin tức, cần hiểu rõ mảnh đất này cơ bản quy tắc, cùng với cái kia khí vận phản ứng xung quanh đại khái tình huống. Cũng không biết phụ cận có hay không tiên cơ các phân bộ, nếu như mà có, bằng vào thân phận muốn thuận tiện rất nhiều. Được rồi. Tâm niệm vừa động, Vân Ngai mở ra bình phàm khí chất, khí tức quanh người càng là lặng yên chuyển biến, một cỗ nhàn nhạt thủy tộc đặc thù thấm ướt linh khí tràn ngập ra, che giấu hắn thiên cơ các đặc biệt thần côn khí tức. Hắn giờ phút này, thoạt nhìn tựa như một cái huyết mạch không tính tinh khiết, tu vi thường thường không có gì lạ phổ thông thủy tộc tán tu, thuộc về ném vào trạch quốc bên trong không chút nào thu hút cái chủng loại kia. Chỉ có thể nói không hổ là hệ thống xuất phẩm bình phàm khí chất, liền chủng tộc khí tức đều có thể mô phỏng. Hắn dọc theo bờ sông, hướng về một cái mơ hồ có thể nhìn thấy khói bếp cùng giản dị bến tàu kiến trúc phương hướng đi đến. Không bao lâu, một cái xây dựng ở mấy cây to lớn trên mặt cọc gỗ bờ nước tiểu trấn xuất hiện ở trước mắt. Thị trấn không lớn, kiến trúc nhiều lấy vật liệu gỗ cùng cây trúc xây dựng, lộ ra có chút thô kệch nguyên thủy. Trên bến tàu thả neo một chút tạo hình kỳ lạ thuyền nhỏ, một chút mặc chống nước dắp ra, khí tức điêu luyện thủy tộc ngay tại bận rộn. Bọn họ có gò má mang theo nhỏ bé lân thiến, có giữa ngón tay có mảng hình dáng vật, có con ngươi có dựng thẳng đồng, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi cá tanh, hơi nước cùng nhàn nhạt mùi rượu. Vân Ngai xuất hiện cũng không gây nên quá nhiều chú ý, hắn cái này ngụy trang phía sau thủy tộc tán tu dáng dấp, ở chỗ này lại bình thường bất quá. nơi này hiển nhiên là cái nào đó thủy tộc chủng quần tụ tập trước chòi canh. Vân Ngai đi vào trong trấn, lớn nhất cái gian phòng kia mang theo trạch xã tiểu quán chiêu bài kiến trúc tự nhiên thành mục tiêu của hắn. Tiểu quán bên trong kia sáng u ám, tiếng người huyên náo, ngồi gần như đều là muôn hình muôn vẻ yêu tộc cùng thủy tộc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai cái trên thân mang theo tránh nước pháp khí, lộ ra không hợp nhau tu sĩ nhân tộc, cũng đều điệu thấp nút ở nơi hẻo lánh. Tại chỗ này, nhân tộc mới là vật chủ hiếm có. Hắn muốn một bình bản địa đặc sản vụ tùng tiểu tìm cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống, nhìn như tại tự rót tự uống, kỳ thực thần thức giống như vô hình mạng nện, lặng yên bắt giữ tiểu quán bên trong các loại trò chuyện. Ồn ào tiếng gầm bên trong, xen lẫn hít kha z z hi z z z, tùng ngục chờ không phải người lời nói âm điệu, nhưng chủ lưu hay là thông dụng lời nói. Nghe nói không? Phía Đông Thiên tiểu hồ gần nhất không yên ổn, mấy cái lấy châu đội đều mất tích. Nào chỉ là không yên ổn. Ta nghe nói là có thủy phụ di tích hiện thế, đưa tới không ít đại gia hỏa tranh đoạt, cái kia một mảnh hiện tại sát khí trùng thiên bình thường người tới gần không được. Thủy phủ di tích? Thật hay giả? Không phải là thượng cổ Lan Thương thủy quân phủ đệ? Ai biết được, dù sao hiện tại Hắc thủy ổ Bích Ba động người đều hướng bên kia đuổi, liền rất ít lộ diện tịch tộc tựa hồ cũng kinh động đến. Chậc chậc, đây chính là đại cơ duyên, cũng là đại hung nguy hiểm a, liền chúng ta chút tu vi ấy, hay là ở vòng ngoài bất điểm lợi ích thực tế a, nghe nói Long Tiên thảo gần nhất giá cả lại tăng. Thiên tiểu hồ thủy phủ di tích Lan Thương thủy quân Hắc thủy ổ Bích Ba động tịch tộc. Từng cái từ mấu chốt chuyển tràn vào Vân Ngai trong hai. Làm đại đa số người qua đường nhiệt liệt đàm luận thông tin, không cần nhiều lời, nhất định cùng khí vận chi tử có quan hệ. Vân Ngai chậm rãi hớp một cái mang theo ý lạnh cùng hơi chát chát tiểu dịch, trong lòng đã sáng tỏ. Mục tiêu liền tại Thiên Tiểu Hồ, mà còn thế cục tựa hồ rất phức tạp, mấy cố bản địa thế lực đều bị liên lụy trong đó. Đúng lúc này, bên cạnh một bàn mấy cái thoạt nhìn như là lính đánh thuê thủy tộc đối thoại, đưa tới chú ý của hắn. Lão đại, Hắc thủy ổ người thật giống như đang tìm cái gì đồ vật, không chỉ là nhìn chằm chằm di tích. Một cái đỉnh lấy đầu cá cấp thấp thủy tộc hạ giọng nói. Ta cũng nghe nói một cái khác mai rùa tu sĩ chậm rãi nói, hình như đang tìm một cái nữ, nghe nói là tịch tộc người, trốn Hắc thủy ổ cái gì quan trọng hơn đồ vật, chạy trốn tới Thiên Tiểu Hồ khu vực không thấy. Tịch tộc, bọn họ không phải luôn luôn tránh đời sao? Làm sao chọc lên Hắc thủy ổ đám kia sát tinh? Ai biết được. Dù sao hiện tại Thiên Tiểu Hồ là càng ngày càng loạn, chúng ta việc lần này nhưng phải cẩn thận một chút, đừng bị cuốn vào. Chương 83, Hắc thủy ổ chương 83, Hắc thủy ổ nâng lên Hắc thủy ổ tiểu quán bên trong âm thanh đều không tự giác giảm thấp xuống mấy phần, mang theo rõ ràng kiêng kỵ. Bên cạnh một bàn khác, một cái mang trên mặt vết sẹo cá sấu yêu tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trung điệp đặt chén rượu xuống, phát ra tiếng vang nặng nề, tiên sư nó, tháng trước lao tử thuyền hàng trải qua Hắc thủy ổ xác định đường thủy chính là bị bọn họ trục xuống, nói là muốn thu cái gì phí qua đường há miệng liền muốn ba thành. Không cho. Không cho liền trực tiếp động thủ cướp. Lao tử mang đến hai cái tiểu nhị, cũng bởi vì tranh luận hai câu, trực tiếp bị bọn họ đánh gây gân cốt, ném vào đầm lầy bên trong uy độc ngạc. Hắn đối diện một cái nhỏ gầy chút con đết yêu đội vàng nhìn hai bên một chút, khẩn trương quyết đủ, suyệt. Nhỏ giọng một chút. Ngươi không muốn sống nữa. Vị thai của bọn hắn mắt nghe qua, ngươi có còn muốn hay không tại cái này mảnh lan lộn. Hắc thủy ổ đám kia tạp trùng, không phải liền là ỷ vào người đông thế mạnh, thế lực khổng lồ, hoành hành bá đạo đã quen, bọn họ coi trọng đồ vật, ăn cướp trắng trợn, tối trộm, ai dám nói một chữ không? Trước hết nhất nói chuyện bàn kia lính đánh thuê bên trong, cái kia được xưng là lão đại trên mặt có lân phiến hán tử cũng không nhịn được nói chen vào, âm thanh ép tới thấp hơn, vị này cá sấu huynh nói không sai. Hắc thủy ổ chính là một đám hất lên thủy tộc gia thổ phỉ. Cái gì quy củ đều không nói. Bọn họ nhìn chúng thủy vực, trực tiếp chia làm cấm địa, ai dám tới gần, nhẹ thì bị đánh cái gần chết, nặng thì trực tiếp biến mất. Hồi trước sát vách trại lão quý tượng, không phải liền là bởi vì không chịu đem tổ truyền biện châu thuật giao cho bọn hắn, ngày thứ hai liền bị phát hiện vỏ đều nát, chết tại cửa nhà mình. Ai, thảm a. Cái kia mai rùa tu sĩ cũng liền gật đầu liên tục, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đúng vậy à, bọn họ hạ thủ rất đen, mà còn có thủ tất báo. Nghe nói bọn họ ổ chủ tu luyện chính là một loại nào đó tà môn huyết sắc công pháp, động một chút lại cầm không nghe lời sinh linh luyện công. Cái kia chạy trốn tịch tộc nữ tử, lá gan cũng là thật lớn, dám trộm bọn họ đồ vật. Cái này nếu như bị bắt lấy, hạ chàng sợ rằng so uy độc nặng còn thảm hơn trăm lần. Tiểu quán bên trong nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, trên mặt mọi người đều bao phủ một tầng mù mịt, hiển nhiên đều đối Hắc thủy ổ vừa hận vừa sợ. Vân Ngai chậm rãi hớp một cái mang theo ý lạnh cùng hơi chát chát vụ tùng tiểu trong lòng đã sáng tỏ. Mục tiêu liền tại Thiên Tiểu Hồ, thế cục phức tạp, mà Hắc thủy ổ cái này địa đầu xa thế lực, rõ ràng chính là đưa kinh nghiệm phản phái. Tịch tộc nữ tử, trộm đồ vật. Cái này nghe tới liền cùng khí vận chi tử có quan hệ, nhưng tại sao lại là nữ tính? Tại hắn cái này khí vận chi tử giới tính đã mất cân bằng. Hắn đang suy nghĩ, tiểu quán cửa tia sáng tối sầm lại, một cỗ hỗn hợp có nước tanh cùng nhàn nhạt uy áp khí tức truyền đến. Chỉ thấy ba tên mặc khác biệt trang phục đại hán đi đến, bọn họ khí tức cũng khác nhau, rõ ràng thuộc về khác biệt chủng tộc. Một người cầm đầu khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lao, khí tức bất ngờ đạt tới kim đan hậu kỳ. Bọn họ vừa tiến đến, nguyên bản ồn ào tiểu quán lập tức yên tĩnh không ít, rất nhiều thủy tộc đều vô ý thức rụt cổ một cái, tránh khỏi bọn hắn ánh mắt. Cái kia ba tên đại hán đi thẳng tới trước quầy, lạnh giọng đối trưởng quỹ một cái lao bạn tinh hỏi, lão gia hỏa, gần nhất có thể từng gặp một cái hành tung quỷ dị tịch tộc nữ tử. Đặc thù không rõ ràng, nhưng cũng có thể bị thương. Lão bạn tinh trưởng quỹ tựa hồ nhận ra bọn họ, bồi tiếp cẩn thận, run rẩy nói, mấy bị Hắc thủy ổ đại nhân, tiểu nhân không có lưu ý đến dạng này cô nương. Thiên tiểu hồ bên kia gần đây không yên ổn, lui tới gương mặt lạ tuy nhiều, nhưng tịch tộc luôn luôn hiếm thấy. Cầm đầu tên kia kim đàn tu sĩ cao mày, hiển nhiên đối đáp án này không hài lòng. Ánh mắt của hắn như băng lạnh đèn pha, đảo qua tiểu quán bên trong mọi người, phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến thủy tộc, đều cảm thấy một câu nguồn gốc từ đẳng cấp cảm giác áp bách. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Vân Nhai cái góc này lúc, có chút dừng lại một chút, tựa hồ cảm thấy cái này một mình uống rượu, khí tức yếu ớt thủy tộc tán tu có chút quá mức bình tĩnh. Nhưng cảm giác được trên người hắn cái kia thuần khiết cấp thấp thủy tộc khí tức cùng chút cơ tu vi, liền cũng chỉ coi là sợ choáng váng, rất nhanh rời đi ánh mắt. Lục soát. Lạnh lùng nam tử ra lệnh một tiếng, phía sau hắn hai tên thủ hạ lập tức như lang như hổ động đất, thu bạo bài tra tiểu quán bên trong khách nhân, ánh mắt nhất là sắc bén đảo qua những cái kia lạc đàn, cùng với có rõ ràng thủy tộc đặc thù nữ tính. Tiểu quán bên trong lập tức nháo nha nháo nhác khắp nơi, khách uống rượu bọn họ câm như hến, không dám có chút phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp thu kiểm tra. Một lát sau, một tên thủ hạ trở lại hàn đầu trước người hồi báo cáo lão đại, chính sảnh không có phát hiện nhân vật khả nghi. Ngay sau đó, một người khác cũng trở về nói, lão đại, phòng khách khu vực cũng điều tra, không có. Hàn đầu cau mày, vừa muốn mở miệng, lại một thanh âm đột ngột vang lên, mang theo vài phần tận lực lấy lòng, báo cáo lão đại, bếp sau xó xỉnh đều là khắp, liền chỉ mẫu con chuột đều không thấy được, cam đoan sạch sẽ. Ân. Hàn đầu đống nhiên quay đầu, sắc bén ánh mắt khóa chặt tại âm thanh nơi phát ra, một cái chẳng biết lúc nào góp đến phụ cận, khuôn mặt mang theo vài phần tinh minh lạ lẫm thủy tộc thanh niên trên thân. Hắn cảm thấy tỏa ra cảnh giác, chính mình rõ ràng chỉ dẫn theo hai người, cái này cái thứ ba là từ đâu xuất hiện. Đã thấy thanh niên kia trên mặt chất lên lịnh nọ nụ cười, có chút không người nói, lão đại, là ta nhà, Hát tiểu hổ. Vân Ngai tại hắn đến gần quá trình bên trong, bình phàm khí chất đã không tiếng động vật chuyển, đem hắn hoàn mỹ ngụy trang thành một ánh mắt mang theo hát thủy ổ tầng dưới chốt thành viên đặc thù lão cá cùng ngân lệ, khí tức tại trúc cơ trùng kỳ ba động thanh niên. Cái kia thân âm lãnh thủy tộc sắc khí, mô phỏng theo đến giống như lúc, quả thực giống như tại hát thủy ổ chìm đắm mấy năm đồng dạng. Hàn đầu nhìn chằm chằm tấm này xa lạ mặt, mày níu lại đến sâu hơn. Hắn thần tốc tại trong trí nhớ lục soát, làm thế nào cũng nhớ không nổi thủ hạ có kêu hát tiểu hổ như thế một người. Nhưng đối phương cái này thân thuần chính hát thủy ổ khí tức, cùng với bộ kia hôn vui lòng thần thái, nhưng lại để hắn khó mà lập tức phủ định. Liên tại Hàn đầu lòng nghi ngờ chưa tiêu thời khắc, Vân Ngai đã cực kỳ tự nhiên nghiêng người sang, một cái ôm lại bên cạnh vị kia tướng mạo thô kệch hát thủy ổ thành viên Trương lão tam bà bay. Quen thuộc dưới đất thấp cười nói, ha ha, Trương huynh đệ, có chút thời gian không gặp. Lần trước hai ta cùng một chỗ ngồi chờ, nhìn lén bạch quả phụ tắm chuyện kia, ngươi không nói lỡ miệng à? Đệ ta có thể một mực thay ngươi ôm lấy đây. Trương lão tam bị bất thình lình thân mật cùng bạch trần làm cho sững sờ, về sau đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức trả lời nói, nguyên lai là ngươi à, lão đệ. Lời này cũng không thể nói lung tung, ca ca ta là loại kia người sao? Ngược lại là ngươi, miệng nhưng phải đem chặt chẽ điểm. Hắc hắc, yên tâm, Trương ca, hai ta ai cùng ai. Vân Ngai gian trá cười một tiếng, dùng sức vỗ vỗ Trương lão tam sau lưng, âm thanh ép tới thấp hơn, chờ việc lần này xong, tiểu đệ làm chủ, mời ngươi đi Di Hồng viện vui sướng, liền làm buổi tội. Thật chứ? Trương lão tam ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau cười dâm. Nhất định phải quả thật. Vân Ngai vô bộ ngực lộ ra cùng khoản cười dâm. Hai người cái này không coi ai ra gì tương tác, nhất là Trương lão tam cái kia không có chút nào biểu diễn dấu vết phản ứng, triệt để bỏ đi Hàn đầu sau cùng lo nghĩ. Hắn nghĩ thầm, tầng dưới chốt nhân viên ngư long hỗn tạp, thỉnh thoảng có cái lạ mặt cũng bình thường, có lẽ là chính mình thật không có lưu ý nhìn tiểu tử này cùng Trương lão tam quen thuộc như vậy, còn cùng nhau làm qua loại kia phá sự, chắc là cái nào đó phân đội mới vừa điều tới. Đi. Hàn đầu không kiên nhẫn đánh gãy hai người ôn chuyện trầm giọng nói, tất nhiên là người một nhà, vậy liền đi theo. Hiện tại nhân viên gấp, đều cho ta thông minh cơ linh một chút, mục tiêu là trộm ổ bên trong trọng bảo tịch tộc nữ nhân, nhất thiết phải đem nàng bắt tới. Phải. Lão đại yên tâm, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Vân Ngai lập tức thẳng tắp sống lưng, một mặt trung dũng đáp, thuận thế liền đứng ở Trương lão tam bên cạnh, hoàn mỹ dung nhập cái này chỉ ba người tiểu đội. Đến mức Vân Ngai là thế nào biết Trương lão tam nhìn lén qua bạch quả phụ tắm chuyện này, đó còn cần phải nói sao? Hắn nhưng là thiên cơ các chủ tịch ngân hàng à, tính toán một cái trúc cơ kỳ thủy tộc còn không phải dễ dàng. Bất quá Vân Ngai đặc biệt không thích xem bói, có thể tự mình hỏi thăm thông tin, hắn chưa từng tính toán. Dù sao xem bói loại này sự tình động một chút lại sẽ rơi thần hồn, rơi tuổi thọ, rơi bản nguyên, mà còn liên quan đến nhân quả nhiều, độ thiên kiếp đều muốn khó càng thêm khó. Cũng chính là trước mặt mấy người kia một mặt phản phải giống, tỷ lệ lớn sau đó không lâu liền sẽ cho khí vận chi tử đưa kinh nghiệm, chỉ cần không tính liên quan đến khí vận chi tử cái bản, vấn đề không lớn. Đồng thời dựa vào hệ thống thêm điểm, còn không dùng độ thiên kiếp. Không phải vậy Vân Ngai cũng sẽ không tính toán nếu không về sau giết chết một cái nguyên hóa thành hắn dáng dấp trà trộn đi vào, đối diện ba người cao nhất cũng mới kim đan, tùy tiện liền có thể giết chết một cái. Chương 84, tìm nhầm người chương 84, tìm nhầm người Hàn đầu không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền mang ba người rời đi tử quán, lưu lại sau lưng một đám thủy tộc giận mà không dám nói gì ánh mắt, cùng với cái kia kiềm chế thấp giọng nghị luận. Hiển nhiên, hát thủy ổ ở chỗ này hung danh, đủ để cho tu sĩ tầm thường tránh không kịp. Ra tử quán, Hàn đầu thu đến một tấm truyền âm phụ lục phía sau, lập tức hành động đứng lên, trực tiếp hướng về bên ngoài trấn bến tàu bay đi, bất quá phi hành trên đường khống chế tốc độ, dù sao hắn hai cái kia tiểu đệ chỉ là trúc cơ tu vi, hiện tại có ba tiểu đệ. Hàn đầu một bên bay một bên trầm giọng phân phó, đều nghe cho kỹ, cái kia tịch tộc tiện tỷ trộm đi chính là định thủy châu vật này liên quan đến trọng đại, ba ổ chủ đích thân hạ lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Căn cứ mới nhất tuyên báo, nàng cuối cùng biến mất phương hướng là thiên tiểu hồ chỗ sâu xả nhà tiểu khu vực. Chúng ta cái này liền lợi dụng nhanh thuyền đi qua, cùng bên kia minh đệ tụ lại, tiến hành kéo lưới thức điều tra. Định thủy châu. Trương lão tam chép miệng một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nghe nói món đồ kia có thể định trụ một phương thủy vực, là tu luyện thủy pháp cùng thủy chiến bảo bối a. Khó trách ổ chủ như vậy coi trọng. Một tên khác thủ hạ cũng nhẹ gật đầu. Vân Ngai thì vừa đúng lộ ra kinh ngạc cùng oán giận biểu lộ, cái này tịch tộc nữ nhân lá gan cũng quá mập, dám trộm đến chúng ta Hắc Thủy Ổ trên đầu. Lão đại yên tâm, chờ một lúc tìm tới nàng, thuộc hạ cái thứ nhất xông đi lên, sẽ làm cho nàng để mắt. Hàn Đầu đã là một cái hợp cách phản phái, biết nên cho không biết rõ tình hình người đi đường giải thích. Nói thật, Vân Ngai hiện tại là thật không dám tính toán, cái kia tịch tộc nữ nhân giữ gốc cùng khí vận chi tử có quan hệ, thậm chí chính là khí vận chi tử, Vân Ngai cũng không muốn giảng thọ. Hàn Đầu đối hắn tích cực tựa hồ có chút hưởng thụ, ừ một tiếng, không có lại nhiều lời. Rất nhanh, bốn người tới bến tàu, leo lên một chiếc khắc lấy nước đen xả văn đường hình thoi nhanh thuyền. Nhanh thuyền phần đuôi trận pháp sáng lên, kích thích bọt nước, cấp tốc chạy đi tiểu trấn, phá vỡ sương mù dày đặc, hướng về Thiên Tiểu Hồ chỗ sâu xuất phát. Trên thuyền, Hàn Đầu nhắm mắt dưỡng thần, một tên khác thủ hạ cũng riêng phần mình trầm mặc. Vân Ngai thì đóng vai tốt Hắc Tiểu Hồ nhân vật, chủ động cùng Trương Lão Tam chuyện trò, nói bóng nói gió hỏi thăm liên quan tới Định Thủy Châu tịch tộc cùng với Thiên Tiểu Hồ thế cục trước mắt thông tin. Trương Lão Tam cũng là ngoài miệng không có cân nhắc, tăng thêm Vân Ngai vừa rồi cái kia Di Hồng Miện hứa hẹn, liền hạ giọng đem chính mình biết chút đồ vật kia đổ cái sạch sẽ. Cái kia Định Thủy Châu không chỉ là một kiện pháp bảo, hơn nữa còn là mở ra Lan Thương Thủy Phủ bên ngoài cấm chế chìa khóa một trong, không có nó, liền tính tìm tới Thủy Phủ nhập khẩu cũng vào không được. Cái kia tịch tộc nữ nhân không biết làm sao trà trộn vào nhà kho trộm đi, hiện tại không riêng chúng ta Hắc Thủy Ổ đang tìm, liền Bích Ba Động đám kia ngụy quân tử cũng ngửi mùi vị lại gần, đều muốn bắt đến nàng, cầm tới Hạt Châu. Trương Lão Tam gắt một cái, tiên sư nó, đến lúc đó thiếu không được muốn làm một hung. Vân Ngai phụ hỏa mắng vài câu, nhanh thuyền tại đá lởm chầm đá ngầm ở giữa linh hoạt xuyên qua, càng đi chỗ sâu, sương mù càng dày đặc, thủy sắc cũng càng thêm u ám, không khí bên trong tràn ngập một cốt như có như không khẩn trương cảm giác. Thỉnh thoảng có thể nghe đến nơi xa truyền đến pháp thuật bạo minh cùng tiếng hò hét, hiển nhiên điều tra cùng xung đột sớm đã bắt đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, nhanh thuyền tốc độ chậm lại, phía trước xuất hiện một mảnh càng thêm dày đặc, hình dạng giống như cự xà răng độc dữ tợn đáng sợ bãi đá ngầm, chính là xà nha tiểu. Chỉ thấy đá ngầm khu vực bên ngoài đã có mấy chiếc Hắc Thủy Ổ nhanh thuyền đang đi tuần, cũng không ít Hắc Thủy Ổ tu sĩ cưỡi các loại thủy thú, hoặc lặn xuống nước, hoặc leo lên đá ngầm, tiến hành lục soát cẩn thận. Hàn Đầu khống chế nhanh thuyền áp tới, cùng một tên nhìn như tiểu đầu mục tu sĩ nói chuyện với nhau vài câu. Còn không có tìm tới. Cái kia tiện tỳ chẳng lẽ có thể chui vào dưới nền đất đi không được? Hàn Đầu ngữ khí không vui. Hàn Đầu, phiến khu vực này quá lớn, động đá ngầm huyệt vô số, nữ nhân kia lại trần trượt cực kỳ, dấu kín công phu rất cao. Cái kia tiểu đầu mục bất đắc dĩ nói, các minh đệ đã phát hiện mấy chỗ nàng khả năng lưu lại qua vết tích, nhưng đều bị nàng trước thời hạn chạy. Hàn Đầu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lục soát, tăng lớn cường độ. Nàng bị thương, không chống được bao lâu. Trọng điểm bài tra những cái kia ẩn nấp hang động cùng dưới nước cám lưu. Mệnh lệnh truyền đạt ra, điều tra càng thêm dày đặc. Vân Ngai cũng đi theo tiểu đội, làm bộ nhảy lên một khối to lớn màu đen đáng ẩm, nhìn xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, rơi vào phía dưới một chỗ bị rậm rạp cây rong nửa che đậy đá ngầm khe hở. Nơi đó, dòng nước ba động tựa hồ có cực kỳ nhỏ không cân đối, mà còn không khí bên trong lưu lại một tia mấy không thể xem xét, thanh lãnh tinh khiết linh vận, cùng Hắc Thủy Ổ âm sát, bình thường thủy tộc vận đủ hoàn toàn khác biệt. Tịch tộc khí tức. Trong lòng Vân Ngai kết luận, nữ tử kia rất có thể từng tại cái này ngắn ngủi ẩn thân, thậm chí khả năng còn chưa rời xa. Vân Ngai cũng không có mở rộng tiếp tục làm bộ điều tra. Làm Vân Ngai ánh mắt đảo qua một chỗ không đáng chú ý nước cạn đoa bên trong, vừa mới bắt gặp một đầu bị hoảng sợ, mang theo màu lam nhạt lần quang phổ thông cá nhỏ chính hoảng hốt chạy bừa tới lui. Cá nhỏ tựa hồ phát giác Vân Ngai nhìn chăm chú, vẫy đuôi một cái, liền nghĩ tiến vào bên cạnh khe đá. Vân Ngai không có phản ứng muốn ẩn nút cá nhỏ, mà là tâm niệm vừa động, xác nhận ra đa khí vận chỉ hướng cũng không phải là cái này tịch tộc nữ tử. Chương 85, nàng không phải khí vận chi tử. Chương 85, nàng không phải khí vận chi tử. Nàng không phải khí vận chi tử. Vân Ngai lắc đầu. Một cái mắt, Vân Ngai trong đầu nháy mắt hiện lên mấy loại kinh điển xáo lộ, bị ác thế lực đuổi bắt hồng nhan chi kỷ, thất lạc nhiều năm muội muội, chịu ác thế lực khi dễ thế nữ. Vô luận loại nào, đều mang ý nghĩa không lâu sau đó, nhất định có một vị chân chính khí vận chi tử sẽ vì nữ tử này mà đến, trình diễn mới ra anh hùng cứu mỹ nhân hoặc là huynh muội trùng phùng tiết mục. Không nghĩ tới tìm khí vận chi tử sẽ trực tiếp phát động bản. Đã như vậy, vậy liền không nhiều chuyện, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Hắn không tại tận lực tìm kiếm, ngược lại giống mặt khác Hắc Thủy Ổ tu sĩ một dạng, nhìn như nghiêm túc kỳ thực qua loa lục soát chính mình phụ trách khu vực, hoàn mỹ đóng vai Hắc Tiểu Hổ nhân vật này. Không ra Vân Ngai đoán, Hắc Thủy Ổ thành viên không bao lâu liền tìm được trốn tại khe đá bên trong tịch tộc nữ hải. Hàn Đầu, mau nhìn, ta tìm tới là cái kia tiện tí máu. Hàn Đầu thân ảnh nhất tránh, nháy mắt xuất hiện tại tên tu sĩ kia bên cạnh, cẩn thận cảm ứng. Cái kia thanh lãnh tinh khiết tịch tộc khí tức, cùng với mùi máu tươi, để trong mắt của hắn bộc phát ra mừng như điên cùng ngoan lệ quan mang. Không sai, là cái kia tiện tỷ khí tức, nàng quả nhiên giấu ở chỗ này qua. Hàn Đầu đống nhiên ngẩng đầu, âm thanh bởi vì hưng phấn mà có chút mặt mèo. Nhanh, phát tín hiệu, mọi người, vây quanh nơi này, cho ta đem phiến khu vực này lật cái út sấp. Nàng tuyệt đối không có chạy xa, khẳng định còn trốn tại phụ cận. Ô, bén nhọn rồn dập xương tiếng địch lại lần nữa vang vọng vùng nước này. Càng nhiều Hắc Thủy Ổ tu sĩ giống như nghe được mùi máu tươi cá mập, từ bốn phương tám hướng hướng mảnh này đá ngầm tụ đến. Điều tra cường độ nháy mắt tăng lên tới cấp bậc cao nhất, mỗi một khối đá ngầm, mỗi một cái hang động, mỗi một núi rậm cây rong đều bị lặp đi lặp lại kiểm tra, linh lực ba động liên tục không ngừng. Vân Ngai trộn lẫn tại sao động trong đám người, nhìn xem cái kia mảnh bị ngẫu nhiên phát hiện nhuốm máu đáng ngầm, cùng với vì vậy mà bị triệt để đốt điều tra hành động, ánh mắt bình tĩnh. Hắn không có làm bất cứ chuyện gì, kịch bản ý nguyên dọc theo nó vốn có quy tích, tự mình đẩy mạnh, có lẽ chính là cái gọi là khí vận cùng vận mệnh a. Liên tại Hắc Thủy Ổ điều tra lưới càng thu càng chặt, gần như muốn đem khu vực kia mỗi một tấc đáy nước đều lật qua lúc, tại chỗ này, nàng tại chỗ này. Một tiếng kích động mà bén nhọn la lên, từ khác một bên tới gần khu vực hạch tâm một khối to lớn trống rỗng đá ngầm hậu chuyển tới. Chỉ thấy hai tên Hắc Thủy Ổ tu sĩ chính ra sức công kích tới khối kia đá ngầm dưới đáy một cái cực kỳ ẩn nấp độc khẩu, đạo đạo thủy tiễn cùng âm sát trưởng lực đánh vào độc khẩu bố thiết, đã lung lay sắp đổ màu lam nhạt màn nước kết giới bên trên, phát ra ngột ngạt nổ vang. Kết giới tia sáng kịch liệt lập lòe, mắt thấy là phải vỡ vụn. Vây quanh nó, đừng để nàng lại chạy. Trong mắt Hàn Đầu hung quang đại thịnh, thân hình như điện, dẫn đầu phóng tới chỗ kia độc khẩu, kim đan hậu kỳ cường đại linh lực không giữ lại chút nào bộc phát ra, hóa thành một cái to lớn màu đen thủy nguyên bàn tay, hung hăng chụp về phía cái kia sắp tán loạn kết giới. Vâng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn cùng tản đi khắp nơi vậy ra linh quang, cái kia sau cùng phòng ngự kết giới hoàn toàn tan vỡ. Gần như tại kết giới vỡ vụn cũng trong lúc đó, một đạo mảnh khảnh, quanh thân bao phủ yếu ớt ánh sáng màu xanh nước biển thân ảnh, giống như bị hoảng sợ con cá, vô cùng nhanh chóng từ cái kia chật hẹp động khẩu bắn ra, tính toán phóng tới càng sâu, càng phức tạp thủy vực. Đó là một nữ tử, thân hình hiểu điệu, mặc tàn phá váy dài trắng, mơ hồ có thể thấy được nó bên dưới da thịt trắng nõn cùng mấy đạo dữ tợn vết thương. Nàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng lưu lại vết máu, màu lam nhạt tóc dài ướt sũng dán tại gò má. Một đôi cùng nước cùng màu đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất khuất. Đúng là bọn họ đau khổ siêu tầm cái kia tịch tộc nữ tử, Thủy Lan Tâm. Còn muốn chạy? Hàn Đầu nhe răng cười một tiếng, đã sớm chuẩn bị. Hắn tay háo hất lên, một tấm lóe ra ô quang lưới lớn nháy mắt mở ra, mang theo một cỗ cường đại giam cầm lực lượng, phủ đầu chụp xuống. Đồng thời, xung quanh hơn 10 tên Hắc Thủy Ổ tu sĩ cũng thi triển thủ đoạn, nước dây xích, băng truy, xương độc. Các loại công kích từ bốn phương tám hướng phong tỏa đường lui của nàng. Thủy Lan Tâm vốn là thương thế không nhẹ, giờ phút này phía trước có la võng, phía sau có truy binh. Quanh thân đường lui bị phòng, đã là lâm vào tuyệt cảnh. Nàng cắn chặt môi dưới, trong mắt lóe lên vẻ bị thương, quanh thân ánh sáng màu xanh nước biển lại lần nữa sáng lên, làm đánh cược lần cuối, nhưng mà, thực lực sai biệt cùng thương thế ảnh hưởng để nàng cuối cùng không thể cứu vãn. Bành! Ô quang la vong tinh chuẩn đem nàng bao phủ, trên mạng bám vào âm sát linh lực nháy mắt xâm nhập kinh mạch của nàng, để nàng kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân ánh sáng tán loạn, triệt để mất đi năng lực phản kháng, bị lưới lớn xít sao trói buộc, kéo trở về Hàn Đầu trước mặt. Mang đi! Hàn Đầu nhìn xem trong lưới còn tại dãy rủa Thủy Lan Tâm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Trở về bẩm báo ba ổ chủ, đại công cáo thành. Hai tên Hắc Thủy Ổ tu sĩ lập tức tiến lên, đem Thủy Lan Tâm một mực hạn chế, phong cấm nàng tu vi. Vân Ngai đứng ở trong đám người, nhìn xem bị bắt Thủy Lan Tâm, ánh mắt bình tĩnh. Thủy Lan Tâm bị áp giải trở về Hắc Thủy Ổ tổng đàn Hắc Thủy Động. Chương 86, mạnh cưới chương 86, mạnh cưới ba đống chủ kiến Thủy Lan Tâm rất có tư sắc gặp sắc này lòng tham, chuẩn bị mạnh cưới Thủy Lan Tâm. Thủy Lan Tâm bị cầm tù tại Hắc Thủy Động chỗ sâu một gian thủ vệ nghiêm ngặt trong thạch thất. Tuy nói là phòng cưới nhưng bày biện đơn sơ, chỉ có trên vách đá khảm nạm mấy viên dạ minh châu tản ra u linh ánh sáng. Tỏa ra nàng trắng sáng mà mặt mũi tiểu tụy. Trên thân đỏ chót giá y giống như một loại trầm trọng, nổi bật lên nàng trong mắt cái kia lau bất khuất màu làm càng thâm thúy hơn. Hôn kỳ đêm trước, thạch thất cửa bị im lặng đẩy ra. Ô mang cái kia thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào, hắn vẫn như cũ mặc ngày thường màu lót đen viền vàng bảo phục, cũng không bởi vì ngày mai cái gọi là ngày đại hỷ mà có chút thay đổi. Hắn vất tay lui cửa thủ vệ, chậm rãi đi vào thạch thất, hung ác nham hiểm ánh mắt rơi vào Thủy Lan Tâm trên thân, mang theo dò xét cùng không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu. Trong thạch thất không khí phảng phất nháy mắt ngưng kết, Thủy Lan Tâm vô ý thức căng thẳng thân thể, cảnh giác nhìn xem hắn. Ngày mai chính là ngươi ta đại hỷ ngày, Lan Tâm công chúa. Ô mang âm thanh khàn khàn, mang theo một tia khiến người khó chịu giả ý ôn hòa, há tất như vậy để phòng. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn giao gia định Thủy Châu, yên tâm làm bản tọa phu nhân, ngày sau tại cái này Vân Mộng Trạch, tự có ngươi hưởng thụ không hết tôn vinh. Thủy Lan Tâm mím chặt môi, không nói một lời, chỉ là cặp kia trong mắt màu xanh nước biển lạnh lùng nhìn lại hắn, giống như biển sâu nhất rãnh, không lên gợn sóng, lại giấu giếm mãnh liệt. Ô mãng cũng không để ý, phối hợp ở thạch thất bên trong duy nhất trên băng ghế đá ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá, phát ra đốc đốc tiếng vang, tại yên tĩnh trong thạch thất đặc biệt rõ ràng. Bản tọa biết, ngươi tịch tộc tự xưng là huyết mạch cao quý, không nhìn chúng ta những này dựa vào chém giết liều mạng lập nghiệp. Hắn ngữ khí lạnh dần, nhưng ngươi muốn nhận rõ hiện thực. Các ngươi tịch tộc sớm đã thế nhỏ, chỗ tại những cái kia âm u nơi hẻo lánh bên trong kéo dài hơi tàn. Mà bản tọa là Hắc Thủy Ổ Tam đương gia, hóa thần đại tu, theo bản tọa, là ngươi, cũng là ngươi những cái kia còn sót lại tộc nhân tạo hóa. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, vô hình hóa thần uy áp giống như nước thủy triều tràn ngập ra, để Thủy Lan Tâm hô hấp cứng lại, sắc mặt càng thêm trắng xám, nhưng nàng vẫn như cũ quật cường thẳng tắp sống lưng. Bản tọa tu luyện Huyền Thủy Sát Nguyên Công chính cần ngươi loại này tinh khiết tịch tộc huyết mạch xem như đỉnh lô, mới có thể nâng cao một bước. Ô mãng trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng tà dị ánh sáng, đương nhiên, ngươi như thuận theo, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi ngươi, tự có bí pháp bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo, thậm chí còn có thể chia lại chút chỗ tốt cho ngươi. Nhưng nếu ngươi chấp mê bất ngộ. Hắn hừ lạnh một tiếng, uy áp đột nhiên tăng thêm, Thủy Lan Tâm kêu lên một tiếng đau đớn. Thái Dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, gần như muốn chống đỡ không nổi quỳ rạp xuống đất. Vậy liền đừng trách bản tọa đi cái kia thải bổ chi thuật, đến lúc đó ngươi thần hồn câu diện, đừng trách bản tọa không cho qua người cơ hội. Ô mãng âm thanh giống như độc xà thổ tín, tràn đầy uy hiếp, còn có cái kia một mực đi theo bên cạnh ngươi, Têu Lan Triệt tiểu tử. Ngươi cho rằng hắn có thể cứu ngươi? Hừ, ngày mai hắn nếu dám tới, chính là chui đầu vào lưới, bản tọa sẽ làm cho hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Nghe đến Lan Triệt danh tự, Thủy Lan Tâm một mực bình tĩnh, đôi mắt cuối cùng nổi lên một tia chấn động kịch liệt, nhưng rất nhanh lại bị nàng cưỡng ép đè xuống. Nàng rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài che kín trong mắt cảm xúc, trầm mặc như trước. Ô Mãng nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, tựa hồ nghĩ từ trên mặt nàng nhìn ra sợ hãi hoặc khuất phục, nhưng cuối cùng chỉ thấy hoàn toàn lạnh lẽo trầm mặc cùng nuốt ở chỗ sâu của cường. Hắn đứng lên, trên mặt điểm này giả ý ôn hòa hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ấm lãnh, ngu xuẩn mất khôn, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên cường đến khi nào? Ngày mai về sau, tất cả liền không phải do ngươi. Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi, thạch thất cửa lại lần nữa trầm trọng đóng lại, đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới. Mãi đến tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Thủy Lan Tâm căng cứng thân thể mới có chút buông lỏng, lảo đảo một bước đỡ lấy băng lạnh vách đá. Nàng giơ tay lên, nhìn xem cổ tay ở giữa bị phong ấn linh lực phía sau ảm đạm vô quang tịch tổ cân ký, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Lan ca ca, đừng tới. Nàng thấp giọng thì thảo, mang theo vô tận lo lắng. Nhưng sâu trong nội tâm, lại có một cái nhỏ bé âm thanh tại mong mọi cái kia kỳ tích. Nàng biết, hắn nhất định sẽ tới. Mà nàng, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp, tại trước khi hắn tới, hoặc là tại hắn đến một khắc này, làm chút cái gì. Nàng lặng lẽ nắm chặt trong tay áo một mảnh cực kỳ sắc bén, chẳng biết lúc nào giấu nát vỏ sò, đó là nàng duy nhất, cũng là sau cùng ỷ vào. Vân Ngai giờ phút này trang phục chính thức đóng vai thành thủ vệ, ở vòng ngoài thông đạo trên vách đá nhìn như tại ngủ gật, kỳ thực thần thức đã sớm đem vừa rồi trong thạch thất phát sinh tất cả nghe đến rõ ràng. Sách, tiêu chuẩn phản phái phát biểu, uy bức lợi dụ thêm thân thể uy hiếp. Đồng thời lằng nhà lằng nhằng, tựa như bắt lấy Đường Tăng yêu quái mở dạng, ngươi đều là yêu quái, liền không thể ăn sống sao? Nhất định muốn cho thời gian để hầu tự viện binh tới cứu. Trong lòng hắn lời bình nói, bất quá cái này Ô Mãng ngược lại là tiết lộ không ít tin tức, công pháp nhu cầu, tịch tộc hiện trạng. Còn có, vị kia khí vận chi tử kêu Lan Triệt. Ngày mai, xem ra sẽ phi thường náo nhiệt a. Vân Ngai ngáp một cái, điều chỉnh một cái tư thế, tiếp tục hắn đứng gác đại nghiệp. Thông tin rất nhanh truyền ra, Hắc Thủy ổ ba ổ chủ Ô Mãng, vị kia hóa thần sơ kỳ đại yêu, nhìn chúng vị này tịch tộc nữ tử mỹ mạo cùng đặc thù huyết mạch, lại hạ lệnh mạnh cưới nàng làm thiếp. Đồng thời, hắn cũng ban tiếng, muốn mượn cơ hội này, đoạt về bị trộm định thủy châu, đồng thời kinh sợ tất cả đối Hắc Thủy ổ bất mãn thế lực. Đây không thể nghi ngờ là một cái trần trụi dương mưu. Một mặt là vì bức bách Thủy Lan Tâm giao ra định Thủy Châu, một phương diện khác cũng là nhờ vào đó lập uy, càng là muốn đem khả năng trước đến nghị cách cứu viện nhân viên, một mẹ hốt gọn. Hôn lễ cùng ngày, Hắc Thủy động răng đèn kết hoa, nhìn như vui mừng, kỳ thực để phòng nghiêm ngặt, trận pháp toàn bộ triển khai, đội ngũ tuần tra nối liền không dứt, bầu không khí ngoài lòng trong chặt, giống như một cái bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Mà bị phong cấm tu vi Thủy Lan Tâm, thì bị cầm tù tại động phủ chỗ sâu, mà bị ép thay đổi đỏ chót giá ý đi, sắc mặt buồn bã, ánh mắt nhưng như cũng mang theo một tia không chịu dập tắt của cường. Hắc Thủy động chủ điện thì bị bố trí đến đèn đuốc sáng trưng, các loại dưới nước kỳ chân tô điểm bốn phía, trước đến xem lễ thế lực khắp nơi đại biểu cũng đã vào chỗ. Cao đường bên trên, Ô Mãng mặc đỏ chót hỉ bảo, đắc chí vừa lòng, mặc dù nụ cười vẫn như cũ âm lãnh, nhưng trong mắt lòng ham chiếm hữu cùng đắc ý lại không che giấu chút nào. Giờ lành đã đến. Vân Ngai, người chủ trì bản, kéo dài âm thanh hô to, giờ lành đã đến, đón người mới đến nương. Tại hai tên tu vi không kém nữ yêu dịu đỡ bên dưới, mặc đỏ chót ra ý đi, che kín đỉnh đầu, thân hình run nhẹ nhẹ Thủy Lan Tâm, bị từ sau điện mang ra ngoài. Từng bước một hướng đi trong chủ điện đương Ô Mãng. Trong điện tân khách thần sắc khác nhau, có định nọt bồi tiếu, có thờ ơ lạnh nhạt, cũng có âm thầm thở dài. Toàn bộ đại điện bầu không khí tại vui mừng biểu tượng bên dưới, đè nén để người thở không nổi. Ô Mãng nhìn xem chậm rãi hướng đi chính mình Thủy Lan Tâm, trong mắt lóe lên một tia cực nóng, vươn tay, chuẩn bị tiếp nhận tân nương. Vân Ngai, người chủ trì bản, háng giọng một cái, chuẩn bị hô to hạ một đạo chương trình, liền tại cái này vạn chúng chú mục, bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm một khắc. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đột nhiên từ Hắc Thủy động vòng ngoài phòng ngự đại trận nơi trọng yếu truyền đến. Toàn bộ động phủ đất rung núi chuyển, đá vụn gì rào rơi xuống, bố trí tốt vui mừng trang trí ngã trái ngã phải, tân khách một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Địch tập, là địch tập. Trong điện nháy mắt loạn cả một đoàn. Ô Mãng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đột nhiên đứng dậy, hóa thần kỳ khủng bố linh áp nháy mắt bộc phát, nghiêm nghị quát, sợ cái gì? Khởi động dự bị trận pháp cho bản tọa. Hắn lời nói còn chưa nói xong, hưu, một đạo ngưng luyện đến cực điểm, mang theo một cỗ phảng phất có thể gột rửa thế gian tất cả không sạch sẽ nước lọc nguyên bích thanh sắc lưu quang, giống như sẽ tan bóng đêm bình minh chi quang, lấy một loại siêu việt người bình thường lý giải tốc độ, không nhìn trong động hốt hoảng đám người cùng còn sót lại cấm chế, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía trong chủ địa lương. Mục tiêu nhắm thẳng vào Ô Mãng, cùng với bên cạnh hắn gần trong gang tấc Thủy Lan Tâm, tự tìm cái chết. Ô Mãng giận dữ, hóa thần uy năng toàn diện bộc phát, một cái to lớn, cuốn quanh lấy màu đen sát khí mãng xà hư ảnh sau lưng hắn hiện lên, mở ra miệng lớn, liền muốn thôn phệ đạo kia lưu quang. Nhưng mà đạo kia lưu quang lại tại tới gần mấy mắt, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo tinh mịn bích sắc như lông châu mưa bụi, cũng không phải là công kích, mà là giống như nắm giữ sinh mệnh, nháy mắt cuốn lên Thủy Lan Tâm quanh thân. Giang giác, phản phất có đồ vật gì vỡ vụn âm thanh vang lên. Thủy Lan Tâm trên thân tầng kia vô hình phong cấm, tại cái này ẩn chứa đặc thù phá cấm lực lượng bích sắc mưa bụi cuốn quanh bên dưới, lại nháy mắt tan thành mây khói. Đồng thời, một thân ảnh giống như quỷ mị, mượn nhờ vừa rồi đại trận bị phá đưa tới hỗn loạn cùng linh lực loạn lưu, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thủy Lan Tâm bên người. Chính là một thân thanh sam, khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị Lan Triệt. Lan Tâm, đi. Chương 87, cứu đi. Lan Triệt kéo lại còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, nhưng trong mắt đã bộc phát ra sáng chói ánh sáng thải Thủy Lan Tâm. Một cái tay khác nắm chặt bay trở về bích ngọc dao găm, không chút do dự quay người, hóa thành một đạo bích xanh lưu quang, hướng về mới vừa rồi bị nổ tung trận pháp chỗ lỗ hổng đội bắn đi. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, theo bên ngoài vây đại trận bị phá, đến Lan Triệt hiện thân, phá cấm, cứu người, cơ hồ là tại hô hấp ở giữa hoàn thành, chờ Ô Mãng cùng trong điện mặt khác cao thủ kịp phản ứng, hai người đã vọt tới cửa đại điện. Cho bản tọa lưu lại. Ô Mãng tức giận đến giận sôi lên, cảm giác chính mình bị hung hăng đánh mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thần lĩnh vực lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, tính toán giam cầm không gian, đồng thời thân hình bạo khởi, đích thân đuổi theo. Trong điện mặt khác Hắc Thủy Ổ cao thủ cũng nột nhịp gầm lên xuất thủ chặn đường. Mắt thấy một tràng càng thêm đại chiến kịch liệt liền muốn tại cái này chật hẹp trong động phủ bộc phát, trộn lẫn tại đám người biên giới bên ngoài, nhìn xem cái này sách giáo khoa cấp tạm điểm cứu viện trong lòng yên lặng được khen, nghiệp vụ năng lực bước vàng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến tái sinh. Ầm ầm. Tiếng thứ hai tiếng vang, xa so với phía trước nột ngạt bằng bạc, phản phất nguồn gốc từ đại địa phế phủ. Chỉnh cứ điểm kịch liệt lay động, vết rách lan tràn, mặt đất như gợn sóng chập trùng. Ô Mãng lĩnh vực như gặp phải trọng kích, nháy mắt tán loạn hơn phân nửa, đông đảo công kích mất đi chính xác, đánh vào không trung hoặc vết tường, dẫn phát liên hoàn sụp xuống. Chuyện gì xảy ra? Địa Long xoay người. Không đúng, là đáy hồ có đồ vật tỉnh. Trong điện triệt để đại loạn, chúng yêu ngã trái ngã phải. Ô Mãng cưỡng ép ổn định thân hình, cảm giác dưới chân cái kia làm người sợ hãi năng lượng khổng lồ ba động, sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này tuyệt không phải phổ thông động đất, là một loại nào đó ngủ say cấm chế hoặc tồn tại bị dẫn động, rất có thể là Định Thủy Châu hoặc Thủy Lan Tâm huyết mạch gây nên. Lan Triệt mặc dù kinh hãi nhưng cũng loạn, trong mắt lóe lên quyết tuyệt, dựa thế đem tốc độ bay thúc dục đến cực hạn, bích xanh lưu quang như xé rách mê vụ thiểm điện, nháy mắt lao ra đại điện lỗ hổng, trốn đi thật xa. Hỗn đản, truy, đều cho bản tọa truy. Ô Mãng nổi trận lôi đình, một bên gào thét hạ lệnh, một bên phân tâm vững chắc không gian ngăn cản đá rơi, tốc độ lớn chịu ảnh hưởng. Hắc Thủy Ổ những cao thủ miễn cưỡng truy kích, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Vân Ngai tại chấn động mới nổi lên lúc liền đã lặng yên rút lui, đi tới tham gia hôn lễ tiểu yêu bên cạnh, khí chất bình phàm hiệu quả có hiệu lực, hắn mười phần mượt mà từ người chủ trì chuyển biến thành tham gia hôn lễ tiểu yêu. Giờ phút này, hắn vị trí chỗ đường rẽ tụ tập không ít chưa tỉnh hồn tiểu yêu. Vân Ngai nâng lên một cái ngã sắp xuống con tôm, trên mặt lộ ra vừa đúng nghĩ mà sợ, bắt đầu hắn người qua đường giải thích, ta cái thân nương ấy, vừa rồi cái kia bích quang, huy hoàng như ngày, tinh khiết lạnh thấu xương. Trước phá hạch tâm trận nhãn, lại giải hóa thần phong cấm, trận pháp tạo nghệ cùng đối thủy nguyên bản chất lý giải, quả thực nghe rợn cả người, ít nhất là nguyên anh hậu kỳ, chạm đến hóa thần cánh cửa thiên tiêu thủ đoạn. Bên cạnh Quy Yêu Jun dậy nói, cái kia là tịch tộc thánh tử, Lan Triệt. Tịch tộc thánh tử Lan Triệt. Vân Ngai nâng cao âm lượng, thành công hấp dẫn ánh mắt, kinh nghiệm địa phủ cập khoa học, trời ạ, đây chính là vị kia người mang thương Lan thánh thể 21 tuổi kết lên phẩm nguyên anh, bị coi là tịch tộc phục hưng hy vọng tuyệt thế thiên tiêu. Hiểu rõ tình hình đầu cá yêu lập tức xen vào khoe khoang, chính là tân nương là hắn thanh mai trúc mã tịch tộc công chúa Thủy Lan Tâm, người mang thượng cổ Hán Hải Vương tộc cân ký. Nàng là tìm Lan Thương Thủy Quân di tích chìa khóa Định Thủy Châu cứu vớt tộc đàn mà đến, bị Ô Mãng đống chủ ra mạnh cưới, đã muốn bảo cũng muốn người lợi công. Vân Ngai quái dị nhìn đầu cá yêu, không phải anh em, ngươi cũng có hệ thống, làm sao so hắn còn người qua đường, chuẩn bị xong hóa thân người qua đường giáp đều không thể dùng tới. Tính toán, Vân Ngai lắc đầu, tiếp tục cổ động mới được phút, Huyền Thủy Sát Nguyên Công bá đạo tuyệt luân, cần nước lọc nguyên cùng bản nguyên sát khí. Ô Mãng đống chủ kẹt tại hóa thần sơ kỳ nhiều năm, là muốn mượn vương tộc huyết mạch cùng Định Thủy Châu cưỡng ép xung quan, đáng tiếc hiện tại tịch tộc công chúa đã bị cứu đi, Hắc Thủy Ổ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn lời nói xoay chuyển, chỉ hướng còn tại chấn động đáy hồ, nhưng chưa bị cảm thấy sao? Cái này lần thứ hai chấn động, nguồn gốc từ linh mạch bản thân, mang theo cổ lão mênh mông ý chí, không phải sức người nhưng vì, nhất định là Định Thủy Châu hoặc công chúa huyết mạch dẫn động đáy hồ chỗ sâu Lan Thương Thủy phủ di tích, đây là thượng cổ bí cảnh hiện thế thiên địa dị tượng a, cái kia là độ kiếp tu sĩ di tích. Chúng yêu bị hắn lần này bí mật giải đọc trấn trụ, chỉ cảm thấy lượng tin tức to lớn. Vân Ngai cuối cùng tổng kết, ngữ khí đoán được, tịch tộc thánh tử là thích là tộc, mạnh mẽ xông tới Long Đàm, nước đen đống chủ là bảo thành đạo, trải lưới mà đợi, bây giờ càng dẫn động thượng cổ thủy phủ hiện thế dấu hiệu. Thiên Tiểu Hồ đã thành nơi sóng gió tụ hợp xoay bẩn, hóa thần tranh phong, thiên điêu quyết đấu, di tích tờ bảo. Tiếp xuống thao thiên tự lãng, chúng ta tôm kép, hay là nhanh chóng rời xa? Không đúng, nguy hiểm bên trong cầu phú quý, ta xông tới các minh đệ. Sau khi nói xong, Vân Ngai liền đuổi kịp Hắc Thủy Ổ thành viên bộ pháp. Xung quanh tán tu có một ít, nhưng đại đa số đều là đại biểu gia tộc tới tham gia hôn lễ. Hiện tại Lan Thương Thủy phủ di tích mở ra về sau, đám người này đương nhiên muốn chia một đợt canh. Có Vân Ngai nhắc nhở, liền các hiện thần thông nhộn nhịp liên hệ lên gia tộc. Hữu dụng truyền âm ốc biển, hữu dụng truyền âm phụ lục, thậm chí có chút cách tương đối gần gia tộc, trực tiếp về gia tộc kéo người đi. Chương 88, Lan Triệt chương 88, Lan Triệt giới tính, hùng tuổi tác 29 tu vi, nguyên anh viên mãn, đã chạm đến hóa thần cánh cửa, khí vận, vàng thể chất, thương lan thánh thể miêu tả, tịch tộc vạn năm không gặp đỉnh cấp đạo thể, trời sinh thân cận vật thủy, lại là khống chế giang, hà, hồ, biển chờ tự nhiên thủy hệ lực lượng. Thể nội linh lực giống như thủy triều sinh sôi không ngừng, bàng bạc mênh mông, đối thủy thuộc tính công pháp, thần thông có siêu việt lẽ thường lực lĩnh ngộ cùng lực khống chế. Hiệu quả, vạn thủy thân thiện, có thể tùy tiện câu thông, điều động xung quanh thủy vực linh lực, ở trong nước tốc độ bay, ẩn nấp, năng lực khôi phục tăng lên trên diện rộng. Triều tịch lực lượng, linh lực vận chuyển như thủy triều, thế công có thể đập ra, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, hậu kình kéo dài, rất khó chống cự. Thánh thể uy áp, đối thủy hệ yêu tộc, tinh quái cùng tu luyện thủy trúc công pháp tu sĩ, nắm giữ trời sinh huyết mạch cùng thể chất phương diện áp chế. Công pháp, chủ tu tịch hoàng bí điện, tịch tộc hoàng thất truyền thừa trí cao pháp điện, nhắm thẳng vào đại đạo, ẩn chứa rất nhiều thủy hệ đại thần thông cùng bí thuật, phụ tu Bích Ba lưu quang đột, đứng đầu thủy độn chi thuật, thi triển lúc thân hóa bích xanh lưu quang, vô cùng nhanh chóng, huyền thủy phá cấm quyết, tinh nghiên thủy hệ cấm chế phá giải chi đạo, bản mệnh pháp bảo, Bích Lan, một thanh toàn thân như bích ngọc dao găm, chính là nó lúc sinh ra đời bạn sinh độ vận, thuật. Theo trưởng thành mà không ngừng thể biến, sắc bén vô song, càng ẩn chứa phá pháp, phá cấm năng lực, linh tính 10 phần. Định Thủy Châu, thượng cổ thủy thần Lan Thương thủy quân tín vật, thủy phủ di tích chìa khóa, hiện nay từ thủy Lan Tâm đảm bảo, hai người khí tức liên kết, Lan Triệt có thể mượn nó bộ phận uy năng điều hòa linh lực, bình phục thủy triều. Miêu tả, ngoại hình, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị, mặt mày sâu xa như biển, một bộ thanh sam, khí chất thanh lãnh xuất chúng, hành động ở giữa tự có thủy hệ pháp tắc đi theo, phiêu dật xuất trần. Tính cách, bên ngoài tỉnh táo trầm ổn, nội bộ trọng tình trọng nghĩa, ý chí kiên định. Đối tộc đàn có cực mạnh tinh thần trách nhiệm, đối thanh mai trúc mã thủy Lan Tâm càng là cảm mến thủ hộ, không tiếc tính mệnh. Làm việc quả quyết, can đảm cẩn trọng, tại tu hành một đạo thiên phú chắc tuyệt lại cực kỳ khắc khổ. Gần đây gặp phải là cứu vớt bị hắc thủy ổ ba đống chủ ô mãng mạnh cưới thanh mai trúc mã thủy Lan Tâm, độc thân xâm nhập đầm rồng hang hổ. Kịch bản hắc thủy ổ cấp kết hôn kết toán hoàn thành cổ động trị 1825 Vân Nhai nhìn xem trị số này, khẽ gật đầu. So với lưu hỏa thành đấu giá hội, lần này hiệu quả hiển nhiên tốt hơn nhiều. Hắn trong lúc hỗn loạn đóng vai người qua đường giải thích thành công dẫn đường một bộ phận người đứng xem cảm xúc cùng nhận biết, gián tiếp làm lớn ra sự kiện lực ảnh hưởng. Lại đóng giả người chủ trì lên đài nói hai câu, có lẽ đều tính toán đi vào. Hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống giới diện, mới khen thưởng danh sách tùy theo mở rộng. Tự do khen thưởng 1, Nguyên Anh kỳ 1 năm tu vi, 300 cổ động giá trị, 2, Thương Lan thánh thể, 5 vạn cổ động giá trị, 3, trạng thái đặc thù thủy vận thân thiện, duy trì liên tục 7 ngày, 700 cổ động giá trị, miêu tả, ngắn ngủi thu hoạch được đối thủy thuộc tính linh khí siêu cường lực tương tác, tại thủy vực hoàn cảnh bên trong linh lực tốc độ khôi phục, tốc độ bay, thủy độn ẩn nấp hiệu quả tăng lên trên diện rộng, thi triển thủy thuộc tính thuật pháp uy lực tăng cường. 4, Bí thuật Thiên Huyễn thủy ảnh, 1000 cổ động giá trị, thủy hệ cao giai huyền độn bí thuật, có thể trong nháy mắt phân hóa ra nhiều nhất 9 đạo có đủ bản thể bộ phận khí tức. Có mà phân biệt thật giả thủy ảnh phân thân, dùng cho mê hoặc địch nhân, lẩn tránh trí mạng công kích hoặc chế tạo cơ hội. Tu luyện cần tương đối cao thủy thuộc tính thiên phú. Nam, tình báo manh mối Lan Thương thủy phủ khu hoạch tâm địa đồ, tàn phiến 1000 cổ động giá trị, ghi chép Lan Thương thủy phủ bộ phận khu vực hoạch tâm lộ tuyến cùng đã biết cấm chế phân bố cổ địa đồ tàn phiến, có thể diện rộng hạ thấp thăm dò nguy hiểm, để cao tìm kiếm mấu chốt cơ duyên hiệu suất. 6, pháp bảo Huyền thủy cháo, thượng phẩm linh khí, 1500 cổ động giá trị, pháp bảo loại phòng ngự, kích hoạt phía sau nhưng hình thành một đạo kiên cố huyền thủy bình chướng. Chống cự hóa thần sơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích mấy lần. Thủy hệ pháp bảo, tại thủy vực hoàn cảnh bên trong phòng ngự hiệu quả hơi có tăng thêm. 7, đan dược hóa anh đan, một cái, 1800 cổ động giá trị, ngũ phẩm linh đan, có thể rõ rệt đề cao kim đan đại viên mãn tu sĩ ngưng kết nguyên anh tỷ lệ thành công, đối nguyên anh tu sĩ vững chắc nguyên anh, thuần hóa linh lực cũng có kỳ hiệu. Có tiền mà không mua được chân quý đan dược. 8, hạ phẩm linh thạch. Không cần xoắn xuýt, trực tiếp đổi hóa anh đan, cái khác đổi lên núi Vân Nhai vô dụng. Bất quá cấp kết hôn cái này kịch bản chỉ là tiền trí kịch bản mà thôi. Đại kịch tình cảm hẳn là Lan Thương thủy phủ di tích, cái này kịch bản phải nghĩ biện pháp đề cao một cái cổ động giá trị dựa bên trên đám kia tham gia hôn lễ thủy tộc, người vẫn là quá ít. Vân Ngai nhìn một chút khí vận địa đồ phát hiện Lan Triệt ảnh chân dung cũng không có bắt đầu lập lòe, nói rõ cách bí cảnh kịch bản còn có chút thời gian. Hậu trường khởi động, Thiên Cơ các liền quyết định là ngươi. Vân Ngai trực tiếp tìm tới Thiên Cơ tử, để Thiên Cơ tử đem Lan Thương thủy phủ di tích mở ra thông tin truyền cho Vân Mộng Trạch từng cái Thiên Cơ các phân bộ, đồng thời để Thiên Cơ các phân bộ đem tin tức này truyền ra ngoài. Kinh thiên bí ẩn. Vân Mộng Trạch Thiên Tiểu Hồ kinh hiện tượng cổ độ kiếp đại năng Lan Thương thủy quân truyền thừa đạo phủ. Hợp đạo cơ duyên xuất thế. Quy tắc này thạch phá thiên kinh thông tin, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, lấy vượt xa phía trước tốc độ cùng phạm vi, càn quét toàn bộ Vân Mộng Trạch. Vân Ngai đỉnh lấy cái kia nguồn gốc từ đáy hồ chỗ sâu áp lực mênh mông, quanh thân bình phạm khí chất vận chuyển tới cực hạn, giống như một đạo không đáng chú ý trong nước cám lưu, hướng về cái kia kỳ dị quái lạ, tản ra làm người sợ hai ba động cửa vào di tích đội vã đi. Càng đến gần nhập khẩu, cảnh tượng liền càng rõ ràng. Đó cũng không phải là một cái đơn giản vòng xoáy, mà là một tòa to lớn vô cùng, hơi mở màu thủy lam quang môn, trên nó khắc rõ vô số phức tạp đến cực hạn cổ lão phù văn, giờ phút này chính sáng tối chập chờn lóe ra, tỏa ra khiến người linh hồn run sợ pháp tắc ba động. Quang môn phía trước đã tập hợp không ít thân ảnh, phân biệt rõ ràng chia vài nhóm. Làm người khác chú ý nhất là cái kia trên trăm cái mặc hắc thủy ổ trang phục, khí tức hung hãn tu sĩ, bọn họ bị một đạo mờ nhạt lại dị thường cưng cõi màn nước ngăn tại quang môn bên ngoài. Cầm đầu một tên nguyên anh hậu kỳ lão giả, sắc mặt tái xanh, đang không ngừng thôi động pháp lực, tính toán oanh kích tầng kia màn nước, nhưng cuồng bạo công kích rơi vào trên nó, chỉ là kích thích từng vòng gợn sóng, liền bị một cỗ nhu hòa mà bàng bạc lực lượng hóa giải tiêu trừ, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Đáng chết, cửa vào này cấm chế lại như thế cường hãn, không có cái kia Định Thủy Châu xem như chìa khóa, căn bản vào không được. Lão giả kia nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sốt ruột cùng không cam lòng. Bọn họ phụng ô mãng đống chủ chi mệnh theo sát phía sau, lại không nghĩ rằng bị một cánh cửa cấm ngăn tại cái này ngập trời cơ duyên bên ngoài. Bên cạnh, một chút thế lực khác tu sĩ hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc nếm thử tới gần. Có người lấy ra pháp bảo, có người thi triển bí thuật, nhưng chỉ cần trên thân không có cái kia đặc biệt chìa khóa khí tức, đều bị cái kia màn nước nhu hòa mà kiên định đẩy ra. Xem ra, cái này Lan Thương thủy quân độc phủ, cánh cửa cực cao a. Một cái thân mặc thanh bào tu sĩ lắc đầu thở dài, hắn thử nghiệm mấy lần không có kết quả về sau, liền lui sang một bên, không tại lãng phí sức lực, cũng không phải là không còn hy vọng. Một cái khác tựa hồ tinh thông trận pháp lão giả híp mắt, cẩn thận quan sát đến cái kia màu thủy lam quang môn cùng trên nó lập loè phù văn, trầm giọng nói, "Chư vị mời nhìn, cấm chế này tia sáng lấp loé không yên, phù văn lưu chuyển thì có ngưng trệ, hiển nhiên kinh lịch vô tận với nguyệt, uy năng đã lớn không bằng phía trước, xuất hiện nghiêm trọng mài mòn." Theo lão phu nhìn, chiếu cái này tốc độ, nhiều nhất vừa mới nửa ngày, môn này cấm sàng chọn năng lực liền sẽ trên diện rộng yếu bớt, thậm chí khả năng hoàn toàn biến mất, đến lúc đó. Lời vừa nói ra, nguyên bản có chút hề bại mọi người, bao gồm những cái kia hắc thủy ổ tu sĩ, con mắt lập tức phát sáng lên. Nửa ngày, chỉ cần chờ đợi nửa ngày, cái này ngăn trở bọn họ cấm chế liền có thể mất đi hiệu lực. Cái kia hắc thủy ổ nguyên anh lão giả lập tức tỉnh táo lại, nhe răng cười một tiếng, "Nửa ngày. Tốt, vậy chúng ta liền chờ, đưa tin trở về, triệu tập càng nhiều nhân thủ, đem cửa ra này vây lại cho ta, chờ cấm chế vừa mở, người ở bên trong đi ra một cái, cơ một cái." Hắn hung tợn quét mắt xung quanh những cái kia giải giác tu sĩ, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Thế lực khác tu sĩ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, cũng nộn nhịp trong bóng tối đưa tin, gọi cứu trợ. Người nào đều hiểu, tầm nửa ngày sau, làm cánh cửa này triệt để mở rộng lúc, nên đón đem không phải đường bằng phẳng, mà là một tràng càng thêm huyết tinh tàn khốc hôn chiến cùng tranh đoạt,